Vậy thì được. Nhờ anh dùng ngọt gỗ dạo khúc đầu đi. Thanh niên không nói gì ngồi ngay vào chỗ nhìn Minh thì thấy chàng trên tay không biết lấy ra một cây tiêu màu xanh từ lúc nào, cây sáo màu xanh xen lẫn màu trắng như những đám mây trông tuyệt đẹp. Một cây sáo đẹp kỳ lạ, tên Minh này là ai cứ thấy dáng bộ trang nghiêm trang trọng của hắn có lẽ hắn có tài thổi tiêu chứ không phải chuyện qua loa. Hai người tập trung, ca trưởng thanh niên nhìn Minh thấy chàng nhắm hờ mắt cây sáo vẫn còn trên tay chưa đem lên môi thì nghĩ thầm, sao hắn không thổi một vài âm lấy tông lấy giọng mà cứ đứng đó. Chương 104 gia nhập ca đoàn. Ca trưởng thấy Minh cứ đứng mãi không chờ nữa liền nắn bóp các ngón tay rồi giải trên phím đàn vừa dạo vài nốt đầu, hắn liếc nhìn Minh thì thấy Minh chậm rãi đưa cây sáo lên môi, một tiêu âm như có như không trồi lên quận vào tiếng dương cầm rồi biến mất tăm. Sau đó hai phách tiêu âm liên tục, trầm bổng lúc lớn lúc nhỏ khiến lần lượt truyền đến tai ca trưởng khiến hắn nghe tiêu âm lúc như bên người lúc như vang vẳng từ phương nào vượt sâu xa thẳm khiến tâm trí bị dẫn dụ đưa vào ý nhạc, bất giác đôi tay rời khỏi phím đàn lúc nào không hay, đôi mắt nhắm hờ nhưng lại trông thấy mơ hồ hồn mình quyện theo làn mây nâng đến tận thiên cung. Là một điều làn mây trung quang hiện lên những văn tự sáng lung linh muôn màu vạn trạng, múa máy trước mặt tiếp tục cuộn lên trời cao. Lúc này cha sứ đã về phòng mình còn người giúp việc đã dọn dẹp xong, vào chào cha sứ đi về thì nghe thấy tiếng tiêu vọng lại ông đang định nói thì cha sứ ra dấu bảo yên lặng. Ông giáo thông chính là người giúp dọn dẹp thấy cha sứ tập trung như lắng nghe thì cũng yên lặng lắng nghe thì quả nhiên thấy tiếng tiêu lúc có lúc không vọng lại, ông nhận ra đó chính là bản thánh ca ca khúc Trầm Hương. Lúc tiêu âm rõ ràng thì ông cảm giác như chính mình đang dâng lời lên, còn lúc nhỏ nhẹ thì như cả tâm hồn mình bay theo tiêu âm quyện theo làn mây đưa tận lên cao. Ông cảm thấy mọi lo âu khổ sầu biến mất chỉ còn lại niềm vui sướng vô tận không tả mà từ trước đến nay chưa bao giờ được cảm nghiệm. Khi tỉnh lại thì ông thấy trước mặt cha sứ đang nhìn mình hỏi. Vừa rồi tôi có nghe ai tấu lên bản sáo thánh ca ca khúc Trầm Hương nên ra dấu cho ông giáo yên lặng đôi phút. Thì ra cha cũng nghe ra bản tiêu ca khúc Trầm Hương. Thật là tuyệt diệu phải không cha, lời cầu con như Trầm Hương bay lên tới thiên đường, lung linh ánh nhiệm màu quả thật là một niềm vui sướng, con dường như hồn con cảm giác được thiên đàng nơi phía trước. Phải rồi, tôi cũng cảm giác được đôi chút. Không biết kẻ thánh thiện nào tấu lên được tiêu khúc đặc sắc đến thế, dấu cho chính tác giả bài thánh ca này cũng không thể đạt được trình độ đưa hồn người nghe vào ý nhạc như vậy. Vẫn biết là thánh ca giúp tín hữu nhờ theo lời và ý nhạc sốt sáng cầu nguyện nhưng chưa thấy ai có thể làm cho người ta tâm hồn lắng đọng quên hết muộn phiền nơi dương thế nâng hồn lên đến tận thiên đỉnh. Dường như tiếng tiêu này từ trong nhà thờ thì phải, hay là... Đi! Chúng ta mau đến xem. Hai cha con vào nhà thờ thì thấy vắng lặng như tờ, khi nhìn lên gác đàn thì thấy hai thanh niên, hai người cùng vận áo trắng quần đen. Một người là ca trưởng quen thuộc đang ngồi bên cổ. Đôi mắt đẫm lệ nhưng khuôn mặt sáng lên khác thường, bên trái là một thanh niên lạ mặt đang nghiêm trang đứng yên xuất thần, hai mắt đang chăm chăm lên bàn thờ. Lúc tỉnh thức, Minh thấy có cha sứ và ông giáo thông đang nhìn lên thì đoán có lẽ bản tiêu mình vừa thổi phiền đến hai vị này nên vội gật đầu chào, nhìn bên cạnh thì thấy ca trưởng vẫn còn đang ở trong cơn xuất thần vì bản tiêu của mình vừa tấu, chàng quyết định trước rời đi nơi đây, lần sau gặp lại nói chuyện sau. Trên đường về Minh không khỏi thắc mắc, rõ ràng trình độ thổi bản thánh ca của mình chưa đạt được tiêu chuẩn, song không hiểu tại sao hôm nay mình lại dễ dàng diễn đạt được vượt qua ý muốn. Và lại cảm giác được trong nhà thờ không khí linh thiêng khác hẳn ở nhà hay ở trong Hồng Mông Linh Châu giới, nhìn lên nâng cứu chuộc trên cây thánh giá cảm thấy thật gần gũi quen thuộc, chẳng lẽ có liên quan đến thần khí khi trừ quỷ lúc trước bất ngờ thu hoạch được. Chính trong lúc này tại nhà thờ, người ca đoàn trưởng tỉnh dậy hẳn, thấy cha sứ và ông giáo thông đang ở bên cạnh nhìn mình thì giật mình hỏi. Sao cha và ông giáo ở đây? Chuyện gì vừa xảy ra? Sau đó lại nhìn quang hỏi. Người kia tên Thanh Minh vừa thổi sáo đâu rồi? Có phải anh Thanh Minh kia vừa ở đây thổi tiêu bản thánh ca ca khúc Trầm Hương, việc này thế nào? Ca đoàn trưởng lúc này mới kể rõ đầu đuôi cho hai vị này sau đó nói. Không biết anh Thanh Minh này còn trở lại nữa không? Anh này biểu hiện rất lạ, hay chăm chú nhìn lên bàn thờ ánh mắt đúng là chiếu vào cây thập tự không biết có ý gì. Thôi quên đi, đây là nhà chúa. Người đến đây cầu nguyện bằng cách này cách khác đều là điều đáng mừng. Ông giáo thông hôm nay vì gặp chuyện nghe bài thánh ca nên về trễ hơn bình thường, trong nhà mọi người đang chờ ông để cùng dùng bữa cơm tối. Hồng Linh nhìn thấy ba về với vẻ mặt tươi vui, trên khuôn mặt dường như sáng lên khác thường liền hỏi. Ba hôm nay đi lễ về dường như trên mặt có điều gì khác thường. Má và chị Thu có nhận ra không? 12 con mắt bất giác nhìn thẳng vào mặt ông giáo nhận xét. Ừ nhỉ, ba hôm nay trông đẹp trai hẳn ra. Cả nhà cười ổ còn chị Thu chỉ mỉm cười không nói ý kiến. Tao có đẹp thì đẹp lao chứ trai trẻ gì. Má thấy sao, ba hôm nay có phải đẹp hơn mọi ngày không? Ba mày hôm nay tươi tỉnh mặt đúng là sáng hơn nhiều, ba mày đang có chuyện vui gì xảy ra thì phải. Ông giáo nhìn vợ và con gái rồi nhận nha nói. Đúng là hai mẹ con sáng mắt nhạy cảm, hơn mấy đứa con trai. Thôi làm dấu rồi ăn tối đã, từ từ tôi kể cho mà nghe. Mọi người vui vẻ ăn cơm tối ông giáo mới nhẩn nha kể lại chuyện bài thánh ca ông đã nghe, ông kể luôn cảm giác của mình và kết luận khi đó ba tâm hồn như siêu thoát khỏi mọi lo âu một phiền, không hề còn vương vấn gì chỉ còn lại lời cầu nguyện trong hương bay, sau đó thì thấy tâm hồn vui sướng khó tả, đến bây giờ mới biết lúc đó ba đã nhận được nhiều ơn lành từ thiên cung. Lúc cha sứ và ba nhìn lên gác đàn thì còn thấy người thanh niên tấu lên bản thánh ca này đứng xuất thần nhìn lên cây thánh giá, còn ca đoàn trưởng thì cũng xuất thần, nước mắt đầm địa. Sau khi thanh niên đó tỉnh thấy cha sứ và ba thì gật đầu chào rồi rời khỏi. Không ai biết hắn từ đâu đến và cứ nghe anh ca đoàn trưởng kể lại thì hắn tên Thanh Minh. Nghe xong chuyện thanh niên này Hồng Linh không để tâm nhiều, chỉ vui mừng cho ba nàng được biến đổi thành người tốt hơn trước. thời gian này đã gần vào lễ Giáng sinh, ca đoàn lại ra sức tập hát cho dịp đại lễ này nên tuần hai lần ca viên đi tập hát. Hôm nay lúc chiều nàng cùng bạn bè rủ nhau đi chơi vườn trái cây thì gặp ngay bác hai gái chủ vườn, vừa thấy nàng bác đã tỏ ra vui vẻ khác thường, ánh mắt thoáng lóe lên, thấy vậy Hồng Linh cười hỏi: "Bác hai nè, hôm nay bác gặp cháu sao biểu hiện khác thường vậy, dường như có chuyện gì vui phải không?" "Khoan đã, để chút nữa bác nói cho cháu." Sau 2 tiếng đồng hồ quả nhiên bác gái có dịp gặp Hồng Linh một mình nói chuyện. "Hồng Linh nè, bác hỏi cháu chuyện này nhé." "Bác cứ hỏi đi, sao hôm nay bác khách sáo vậy?" "Được rồi, thì không khách sáo nữa. Cháu đã chấm được ai chưa, hay có bạn trai chưa?" "Bác, sao lại bất chợt hỏi chuyện này?" "Cháu bị làm phiền nhiều rồi nên định không quen bạn trai, chắc cháu sẽ đi tu." Bác gái bí mật mỉm cười. "Không có gì. Có người nhờ bác nhắn lại với cháu một lời." "Ai vậy, nhắn lời gì?" "Cháu có biết Thanh Minh không?" "Cậu ta nhắn." "Thanh Minh? Cháu không quen biết người này." "Không sao. Cậu Thanh Minh này nhắn nói cho cháu là cậu ta rất hâm mộ cháu." "Chỉ có vậy thôi hả?" "Chỉ thế thôi." Hồng Linh cười thầm nghĩ. Bác gái này thật lẩm cẩm, chuyện vớ vẩn của mấy anh chàng si tình này cũng quan tâm còn nhận chuyện lời này nọ. Trong chốc lát nàng đem chuyện này quên mất không nghĩ đến nữa. Thiên Phương lại tò mò hỏi: "Bác gái nói chuyện gì thế, quan trọng không?" "Chẳng có gì quan trọng cả, không đáng nói đến." Nàng không muốn nói ra nên lại nói: "Thôi chúng ta đi về ăn trưa cho sớm, chiều nay đi tập hát, hôm nay sớm hơn mọi khi một tiếng." Thì ra hôm nay mình gặp lại ca đoàn trưởng, hai người nói về chuyện bữa trước. "Bài Tiêu Thánh ca cậu tấu hôm trước thật tuyệt, tôi chưa bao giờ được nghe có ai tấu hay như vậy." "Thật không? Nói thật bài này trước kia tôi tập chưa đủ nhưng không biết hôm đó đột nhiên đạt được hơn ý muốn. Song tôi đến anh không phải là khoe khoang tài thổ tỷ hệ mà muốn vào ca đoàn học hỏi chút nhạc thanh ca, nghệ thuật chơi đàn đoạt cổ của anh rất tuyệt." "Cái gì, anh nói muốn gia nhập ca đoàn?" "Đúng vậy. Tôi mới đây học thêm được một ít dương cầm, lại thấy những bài thánh ca tuyệt hay nên học được một ít, bây giờ là muốn vào ca đoàn tập hát, và nếu tiện dịp thì luyện thêm đàn đoạt cổ." "Vậy thì tốt quá, tốt quá, vậy anh có thể thổi tiêu." "Khoan đã, tôi thấy rất có ít bài hợp với tiêu âm, ngay cả bản ca khúc Trầm Hương cũng thế. Nó hợp với hoạt gỗ và đàn tranh hơn nên tạm thời tôi chưa muốn đem tiêu ra thổi trong ca đoàn." "Vậy đáng tiếc, nhưng khi nào có bản hợp với tiêu thì anh không được từ chối đấy nhé." "Cái đó tự nhiên." "Vậy hôm nay 3:30 buổi chiều, chúng ta gặp tại nhà thờ trên các đàn, trước khi tập hát tôi muốn xem ngón dương cầm của cậu." Minh suy nghĩ thấy không có dịp làm quen được với Hồng Linh nên đã dự tính nhập ca đoàn từ trước khi học dương cầm, đến nay môn này đã trôi chảy tuy không đặc sắc bằng thổi tiêu nhưng so với các nghệ nhân khác không kém bao nhiêu. Sau khi thử ngón đàn của Minh, ca đoàn trưởng vừa lòng, thấy tài chơi đàn so với mình có hơn chứ không kém. Lúc chơi lại rất có hồn, Minh luôn để hết tâm hồn trên phím đàn, có thể là chơi bằng cả trái tim nên ca đoàn trưởng rất thưởng thức. Đáng tiếc ca đoàn đã có người chơi hot gỗ nên đành để Minh tập hát như một ca viên bình thường và là người chơi hot gỗ phòng bị. Gia nhập ca đoàn chàng biểu hiện bình thường, tập hát bài bát. Các bản nhạc hầu hết chàng đã biết, hoặc nếu chưa biết thì chỉ cần xem qua một lần là thuộc nên khi hát đã thuộc lòng không cần bản, chỉ có một vấn đề là lời nhạc chàng không hiểu hết, khi hỏi những bạn bên cạnh thì họ ngạc nhiên, vì đây chính là những điều căn bản của giáo lý, ai cũng biết nhưng vẫn giải thích cho chàng. Đối với phái nữ đặc biệt với Hồng Linh, chàng chú ý tránh xa ít tiếp xúc để phát triển tự nhiên. Những câu hỏi về lời nhạc của Minh làm nhiều người biết nên đã có một cô Tuyết Mai tặng cho chàng một cuốn sách bùn, trong đó có đầy đủ căn bản chi tiết với dạng hỏi đáp. "Vậy sao được, sao Minh dám nhận?" "Điều này không sao, đây là của cha xứ tặng, em chỉ đưa chuyển dùm nên không cần ngại, nếu muốn cảm ơn thì phải đến cha xứ." Minh đành phải nhận cuốn sách nhỏ, thế là nửa tiếng đầu chàng không tập hát nữa, ngồi một bên đọc xong cuốn sách sau đó tiếp tục tập hát. Ca đoàn có tất cả 30 người, một ca trưởng, một người đàn còn lại 28 ca viên. Nữ chiếm đa số 17 người. Minh tập hát càng ngày càng điêu luyện, giọng trầm mạnh uyển chuyển tự nhiên, sau 3 tuần thì đã không kém đồng bọn. Một lần sau khi hát lễ gặp cha xứ, chàng ngỏ lời cảm ơn về cuốn sách nhỏ, cha xứ kéo vào phòng riêng đưa cho một cuốn khác dày hơn nhiều. Minh xem ngoài bìa thì thấy đề Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước rồi đưa trả lại thì cha xứ gạt đi nói: "Cuốn này là tôi muốn tặng anh đọc kỹ trong đó, nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ kiếm tôi." Minh cất sách đi trong lòng tò mò nên khi đêm về vào Hồng Mông Linh Châu giới đọc, lúc đầu đọc phần Cựu Ước đọc phần Sáng Thế Ký. Thấy câu chuyện kể lại rất hấp dẫn, chàng đọc hết qua phần ẻ sổ đợt một đêm đọc hết sạch nhưng nhiều chỗ chẳng hiểu gì. Về phần Tân Ước thì hiểu nhiều hơn, chàng cũng không đi hỏi cha xứ, lại chuyên tâm tập hát, tập đàn, mỗi tuần ngoài 2 ngày tập hát còn đi hát lễ 3 ngày trong tuần. Đứng trong ca đoàn nên ai hát hay dở đúng sai chàng biết ngay, bây giờ giọng của Hồng Linh chàng quen thuộc lắm rồi, giọng nàng đã trở thành quan trọng bên phái nữ, hát đã hay mạnh lại chính xác. Điều khác ngoài ca hát chàng phát hiện ra là tâm tính hát, thái độ cầu nguyện trong thánh lễ Hồng Linh biểu hiện khác hẳn mọi người, rõ ràng nghiêm trang, tập trung xuất sáng hơn mọi người khác. Và nàng hầu như không nói chuyện riêng. Cuối cùng ngày lễ Giáng sinh đến, năm nay chàng không về thăm mẹ, chỉ báo cho mẹ biết chàng tham gia sinh hoạt ca đoàn ở giáo xứ Tân Triều, và như mọi năm trao cho mẹ một số tượng gỗ để các em bán kiếm tiền sống. Lần tập giật cuối cùng trước lễ Giáng sinh ca trưởng, anh Nhân báo cho mọi người biết anh Tuấn, người đánh ọt gỗ, bị bệnh bất ngờ không thể tiếp tục làm mọi người lo lắng. Lúc đó anh Nhân mới chân an mọi người: "Anh Tuấn bị bệnh bất ngờ nhưng rất may mắn ca đoàn chúng ta mới có một tay đàn ọt gỗ không kém dự bị." "Ai vậy?" "Chính là anh Thanh Minh. Minh tuy mới nhập ca đoàn chưa đầy 3 tháng nhưng nghệ thuật đàn dương cầm của anh không kém anh Tuấn, vậy mời anh Thanh Minh ra thay thế giúp anh Tuấn trong thừa hải gian này." Minh tiến lên nói: "Cảm ơn anh Nhân và mọi người đã tin tưởng, Minh sẽ cố gắng hết sức. Minh vào chỗ ngồi thử dạo đàn một lát khiến cho mấy chục con mắt theo dõi đôi tay của chàng thưởng thức. Quả nhiên khá, nghe rất đã thai. Mọi người cười ồ. Xem phong cách của Minh lúc này khác hẳn khi hát, dáng điệu quả nhiên nhàn nhã, từng cử động trên người biểu hiện đều hài hòa với chúng quanh, đôi tay những ngón thon dài thoăn thoắt lướt trên phím đàn, mọi người nhìn chàng biểu hiện mà như say như mê theo hồn nhạc. Lúc đó Hồng Linh ánh mắt chợt lóe lên, hai mắt dán vào phía sau lưng Minh thầm nói rất giống, chẳng lẽ vậy? Nguyên lúc bà cụ An Xin thiếu chút bị tai nạn, nàng nhìn thấy bóng lưng người cứu, sau này đắn đo suy nghĩ tình trạng lúc đó, nếu lúc đó không có người cứu giúp thì không những bà cụ đã bị đụng chết, cả bọn mình bốn đứa chỉ ở cách đó 5 mét cũng khó thoát khỏi. Lúc này nàng chỉ liên tưởng đến bóng lưng kia, và đến nay quên hẳn chuyện bài thánh ca ca khúc Trầm Hương Ba nàng kể hôm nào đã nhắc đến tên Thanh Minh. Chúng ta bắt đầu buổi tập dượt cuối này, ngày mai chính thức hát lễ Giáng sinh. Minh theo lệnh ca trưởng dạo đàn, đệm lúc đàn không quên hát mẹ của mình, quả nhiên diễn đạt bài hát nhờ tiếng đàn đột gỗ khác hẳn trước, tâm tình mọi người được tiếng đàn ảnh hưởng lâu lâu nhìn vào dáng điệu phong cách chơi đàn của Minh mà thêm cảm hứng. Chẳng mấy chốc buổi tập dượt đã xong sớm hơn dự định 45 phút. Khi mọi người về còn lại Nhân và Minh, anh Nhân tán thưởng một lần nữa. Quả nhiên khá lắm, bảo đàn đêm mai sẽ ca đoàn sẽ thành công. Tôi có ý này không biết nên nói hay không? Thì cứ nói thử xem. Lúc các ca viên đi lên rước lễ còn mình tôi ngồi cũng không biết làm gì nên đề nghị để tôi lúc đó tấu lên một bản em dịu, anh thấy sao? Đâu anh thử bản anh định chơi tôi nghe thử xem. Đó chính là bản Mình Máu Thánh Ít Người đem ra hát, song ý nhạc thật hay. Minh nói xong diễn bản đó, anh Nhân thất thần nghe bản đó. Bản nhạc vừa dứt đã vội nói. Tuyệt. Rất hợp em dịu đúng với tâm tình lúc đó. Vậy. Cứ thế mà làm. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tàn tụt phỏ rủm sột dễ tờ hợp tờ, T581234. Chương 105 ca đoàn Thánh Vịnh Văn Danh. Lễ Giáng sinh, hôm nay 24/12 mới 22 giờ mà nhà thờ xứ Tân Triều đã đầy, cỗ ngồi không còn, các giáo hữu đang đọc kinh chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Giáng sinh. Mấy ngày nay không chỉ giáo xứ Tân Triều mà cả tất cả các kỳ tổ hữu khắp nơi trên thế giới đã chuẩn bị cách này cách khác cho đại lễ này, mỗi người một cách, người sống đạo đức thì chuẩn bị tâm hồn nhận ơn lành Chúa hài đồng, người thì chuẩn bị tổ chức mua sắm, quà cáp, nhất là trẻ nhỏ mong đợi ngày này để nhận quà, đến nỗi nhiều người không là kỳ tổ giáo cũng có thể mừng đại lễ này. Các ca viên trong ca đoàn giáo xứ, một số đã có mặt. Một số đồng học trong lớp của Minh nghe tin chàng tham gia hát lễ Giáng sinh cũng tò mò đến đây tham dự, trong số đó đương nhiên không thể thiếu Lê Tuân, Ánh Tuyết, Huyền Trâm, và Dôi Toản, Diệp Hương, Linh Lan. Linh Lan sáng hôm qua nói chuyện với Diệp Hương nên cũng không bỏ dịp, nàng vốn yêu âm nhạc, nghệ thuật dương cầm không dở nên vội sắp xếp thời giờ đến đây, hy vọng nghe được một khúc sáo của Minh. Đã lâu rồi nàng không được nghe nên rất nhớ, xong có lẽ lần này nàng phải thất vọng. Còn Toản được Minh nói cho biết chuyện tham gia ca đoàn vì biết Toản cũng yêu âm nhạc, với cây gỉ tạ giờ của hắn. Toản khi nói chuyện với Dư Hương lỡ lời bị ép quá bắt buộc phải khai ra. Trong bọn họ chỉ có Toản được biết Minh hôm nay sẽ phụ trách đánh gồ. Lê Tuân, Ánh Tuyết, Huyền Trâm đã có thể dùng thần thức tra xét phía trên các đàn, thấy Minh ngang nhiên ngồi trước bàn phí mọt gỗ thì ngạc nhiên vô cùng, không biết Minh biết môn nghệ thuật này. Thấy họ ngạc nhiên, Linh Lan hỏi nhỏ, chuyện gì? Có tìm thấy anh Minh không? Thấy nhưng có chuyện lạ lắm. Chuyện lạ gì? Anh Minh hôm nay đánh mọt gỗ thì phải. Cái gì? Anh Minh cũng biết chơi mọt gỗ à? Chắc vậy, nên vào ngồi trước phím đàn gỗ. Bản đêm nay Noel về được dạo gỗ, âm vang từ êm dịu đến dồn dập như tiếng sóng từ ngô ái biển khơi cuốn vào bờ, cung đàn nhịp điệu dồn dập rồi lại trở về êm dịu, lúc này giọng ca nối tiếp hòa cung đàn, mấy chục giọng nhập lại như một không một tạp âm vui tươi, hài hòa với khung cảnh, không gian trong nhà thờ dẫn dắt các tâm hồn đang chờ mong Chúa Hài Đồng cùng vui mừng hớn hở, hân hoan chào đón Chúa Hài Đồng đến với nhân loại. Bài đầu tiên nhộn nhịp gợi niềm hân hoan mừng Chúa Giáng sinh, những khách đến xem không nhận biết sự khác biệt nhưng phần đông tín hữu giáo xứ đã nhận ra điều đó ngay bài thánh ca đầu tiên vang lên. Chính là tiếng ngọt gỗ sống động khơi dậy nguồn hứng bất tận khiến vần thơ hay, ý nhạc tuyệt vời lôi cuốn tâm trí người nghe bất giác làm tâm hồn họ lắng động, những ưu phiền lo toan cuộc sống khổ cực, mệt nhọc bị đẩy lui. Trong nhà thờ im phăng phát sau đó những lời đối đáp giữa chủ tế và giáo dân, xen lẫn những bản kinh hát bộ lễ được mọi người cùng cất tiếng ca, rồi các bài đọc, phúc âm. Song cảm động linh thiêng nhất vẫn là phần kế tiếp dâng lên của lễ, Minh vào ca đoàn chưa được bao lâu không hiểu lắm ý nghĩa các nghi lễ nhưng nhờ đọc cuốn thánh kinh đoán được. Phần nào, xưa kia chưa có đức kỷ tổ người ta dùng hoa quả, trên bỏ làm lễ tế dâng lên chỗ cha, là đấng chí thánh. Chúa tể Càn Khôn cũng là đấng tạo dựng lên trời đất, muôn loài tạo vật. Sau khi có đấng cứu chuộc xuống thế của lễ là bánh rượu tượng trưng cho lao công khó nhọc của con người hợp với màu nhiệm thánh thể qua bí tích do cha chủ tế lễ vật trở nên Mình Máu Thánh Chúa Kỳ Tổ làm của ăn của uống cho linh hồn các tín hữu. Lúc này ca đoàn dâng lên lời ca tiếng hát của mình, khi chủ tế dâng bánh rượu. Trong cựu ước thời xưa ca in con tổ A đồng dâng của lễ không có lòng thành, không phải là thứ tốt nhất, nên của lễ không được chấp nhận. Các tín hữu mỗi người dâng của lễ của mình bằng những lao công khó nhọc, lo lắng, muôn phiền, niềm vui những hy sinh hãm mình trong cu. Xê sống làm của lễ dâng lên trong lúc này, đặc biệt vào dịp đại lễ Giáng sinh không phải chỉ ở nhân thế vui mừng hớn hở mà cả những linh hồn tín hữu đã chết hay trên thiên quốc đều hân hoan vui mừng, rất nhiều linh hồn đang còn phải trả nợ công bằng được tha nhờ công lích và lời cầu của thân nhân mình và được vào thiên quốc hưởng phúc. Tiếng đàn hát hợp với lời cầu của mọi người nơi đây trang nghiêm, thánh thiêng trong niềm vui mỗi người, nhất là những người đang trong cảm ngộ hợp với cảnh ngộ hiện tại. Phía dưới Mai Nhị và Mị Điệp ngồi hàng ghế gần cuối nhà thờ, Lúc đầu Mai Nhị được Mị Điệp nhắc cho là Minh hôm nay chơi hot girl nên nàng chú ý để tâm đến tiếng đàn, lúc này hai dòng lệ chảy ra ướt đẫm, nàng không còn có thể kiềm chế được tâm tình mình nữa. Từ khi nàng được các chị em của nhóm tu hội công giáo cứu giúp khi tinh thần suy sụp, thân thể tàn tạ, nàng tỉnh ngộ cuộc đời dương thế không là gì nên học hỏi và vào đạo. Nguyên người dân tộc Ghệ Đệ vẫn tin và xem mình là con cái của Thượng Đế, điều này không sai giáo lý công giáo, vì linh hồn người ta được chính Thượng Đế sáng tạo và cho nhập vào thai nhi. Thân xác sinh từ cha mẹ kết hợp nhưng nguồn gốc cũng là do Thượng Đế tác tạo. Khi Minh còn mất tích, Mai Nhị dâng luôn nỗi lo lắng và đau khổ của mình và phó thác cho Thượng Đế, nhờ ngựa hài gìn giữ cứu giúp. Đến lúc tin tựa nhờ yên tâm, nàng ổn định lại và có thể theo các chị em của tu hội làm việc phục vụ các em mồ côi. Khi Minh Bình trở về, nàng cũng không khuyên chàng theo đạo như nàng, vì tin tưởng Thượng Đế sẽ dẫn dắt khiến chàng thành người hữu ích. Không rẻ chưa bao lâu đã nghe tin chàng vào ca đoàn, nàng liền sắp xếp công việc đến đây xem sự việc thế nào. Được biết Minh chơi đàn thì nàng ngạc nhiên, không biết chàng đã học đàn từ bao giờ, nàng chú ý nghe tiếng đàn lại càng rung động, bị tiếng đàn tiếng ca hát lôi cuốn. Nghe đến bản tiến dâng của lễ tâm tình nàng rung động, nàng đem tất cả mười mấy năm khốn khổ vì chồng con, đem luôn cả công về. Việc giúp trẻ mồ côi hiện tại dâng lên và đặc biệt nàng đem cả con mình là Minh dâng lên trong khi người như trong mộng vui sướng và nước mắt không ngừng tuôn rơi. Các bạn của Minh thì lại trong tâm tình ngựa thưởng thức nhạc hơn là người cảm nghiệm trong cảnh thiêng, Tuân, Huyền Trâm, Ánh Tuyết, Linh Lan, toàn đều cảm thấy giống nhau là nghệ thuật chơi hot girl của Minh đã đến trình độ bậc thầy. Linh Lan nhận thấy không những mình không bằng, ngay cả cô giáo dạy đàn nàng cũng không hẳn bằng Minh. Toàn thì không so sánh với trình độ chơi đàn ghi tạ của mình mà nhận xét những nốt nhạc đáng ra từ trên phím đàn, tưởng tượng hình dung ra chuỗi âm tạo ra bởi bao nhiêu nốt nối tiếp, mạch lạc dứt khoát, rõ ràng phân minh, lúc nhỏ lúc lớn, tạo thành số nhạc, sóng nhạc theo làn gió thổi biểu hiện lớn nhỏ, có lúc lại như phá không bay ra bầu trời tự do xa xăm tuyệt vời. Nhất là bản nốt gỗ solo ý nhạc, hồn nhạc như đưa người đến tận trời cao thanh thoát, tê thoái tục, khiến người nghe như không còn ở nhân gian. Sau buổi đại lễ Giáng sinh đã vào nửa đêm, mọi người ra về, Minh gặp mẹ và Mị Điệp cùng trở về Sài Gòn nghỉ đêm. Mọi người thấy Mai Nhị cần thời giờ nói chuyện với Minh nên Linh Lan, Toàn từ giã ra về. Huyền Trâm và Ánh Tuyết không nhịn được hỏi: Anh Minh học môn nọt gỗ từ lúc nào vậy, sao không ai biết? Khoảng 3-4 tháng nay thôi. Nhanh như vậy? Cái gì nhanh, nếu các em chăm tu luyện khi đạt được đến trúc cơ như Tuân thì muốn học gì cũng dễ dàng. Còn vấn đề thời gian thì Hồng Mông Linh Châu giới có thể giúp được. Vậy anh Tuân cũng có khả năng tiếp thu nhanh hơn trước. Đúng vậy. Quả có việc này, học hành dễ dàng hơn trước rất nhiều. Minh, Mai Nhị và Mị Điệp về phòng sau đó vào Hồng Mông Linh Châu giới. Đây là cô Dương cầm mua trước đây 3 tháng. Minh ngồi vào đánh mấy bản, Mai Nhị và Mị Điệp nhìn chàng trong bóng chốc biến đổi thành con người khác thì nhìn nhau mỉm cười, chỉ thấy dáng người trở nên thanh thoát, phong thái nhàn nhã hưởng thụ chưa từng thấy, hai bàn tay lướt nhanh trên phím đàn, các ngón tay có duỗi tự nhiên liên tục hết ngón này sang ngón khác nhanh đến chóng mặt hoa mắt. Vừa biểu diễn xong mấy bài, Mị Điệp chợt hỏi: "Anh Minh, dường như anh có người yêu mới phải không? Nói thật đi." Mai Nhị nghe vậy hai mắt sáng lên nhìn thẳng vào Minh tò mò xem xét. "Dựa vào đâu quả quyết như thế? Con hỏi dựa vào đâu ạ?" Cứ nghe ý nhạc thì rõ. Minh nhìn mẹ thì thấy mẹ cũng đang tò mò chờ mong, có lẽ cũng đang mong chàng mau có bạn gái nên nói. Cũng chưa thể kể là ngựa yêu nên con nói. Sau lễ Giáng sinh, ca đoàn giáo sư Tân Triều đã được nhiều người biết đến, nhiều người nhận được ơn lành trong đêm lễ Giáng sinh, sau đó lại đề cập đến ca đoàn qua tiếng ca cung đàn đã giúp họ lắng động tâm hồn mở lòng đón Chúa hài đồng. Đầu tiên tôi nghe cung âm đàn nọt gỗ khác hẳn mọi khi, lôi cuốn hay hơn nhiều, chẳng mấy chốc tâm trí để hết vào tiếng đàn rồi hợp với lời ca tiếng hát không ngừng dâng lên Chúa và cảm thấy quang cảnh thay đổi, tuy vẫn ở trong nhà thờ nhưng không gian trở nên thánh khiết. Xung quanh ai cũng nghiêm trang sốt sáng dâng lời cầu nguyện. Tôi như cảm thấy như không còn ở trần gian nữa, mà ở trong khung cảnh thiên đàng. Ông giáo thông sáng hôm sau vừa gặp người bạn cũng phụ giúp trong sứ đạo, ông Trung Hùng, ông này vẫn đang còn say đắm vào buổi lễ Giáng sinh hồi đêm vội kể như trên. Ông nói, thì ra ông Trùm cũng cảm nhận được điều hay, và nhất là nhận được ơn lành Chúa Giáng sinh. Sau đó ông giáo thông nhìn kỹ lại ông Trùm Hùng thì quả nhiên thấy tinh thần ông này phân chấn, tràn đầy sinh lực, đôi mắt trong sáng hơn trước không ít. Hôm qua ca đoàn thánh vịnh của giáo sứ hát thật hay, nhờ thế đã giúp nhiều người sốt sáng cầu nguyện. Lúc này anh nhân ca đoàn trưởng đi đến gần nghe thấy vậy liền hỏi: "Ông giáo và ông Trùm đang bàn luận gì về ca đoàn thế, có thể cho cháu biết không?" "À, anh nhân, chúng tôi đang nói về buổi lễ Giáng sinh đêm qua thật xuất sáng, nhất là nhờ tiếng đàn tiếng hát của ca đoàn nên mới được như vậy." "Đâu có, đây là bổn phận của ca đoàn, cũng là dâng tiếng đàn tiếng hát ca tụng Chúa. Nhưng sao đêm qua khác hẳn, nhất là tiếng đàn? Phải nói làm sao diễn tả?" "À, tiếng đàn lôi cuốn tâm hồn làm cho người nghe thoải mái dễ chịu, quên hết muộn phiền lo toan hàng ngày." Thì ra ông Trùm nhận ra tiếng đàn có chỗ độc đáo. Chẳng giấu gì ông Trùm và ông giáo hôm trước anh Tuấn bị bệnh nên ca đoàn cho người khác thay thế đánh đàn gỗ, thật hay phải không? Chính cháu lúc đánh nhịp cho ca đoàn cũng cảm thấy chưa bao giờ đạt được nỗi hứng to lớn như thế. Mà khi sau lễ về nhà mới cảm thấy bình tĩnh được. Lúc nào cũng như mình đang trong nhạc ý thánh ca đó. Anh nói gì, chính anh cũng bị lôi cuốn hay sao? Đúng vậy, sau đó cháu mơ ước thánh lễ nào cũng được như trong hoàn cảnh tâm tình này. Vậy ai đã đánh đàn thế cho anh Tuấn? Nhân nhìn ông giáo mỉm cười nói. Đối với ông giáo thì không xa lạ, chính là anh Thanh Minh. Ông Trùm hùng ngơ ngác hỏi: Thanh Minh nào? Ông Trùm không biết đâu, anh Thanh Minh này mới vào ca đoàn được khoảng 3 tháng thôi. Hôm nay có thánh lễ Minh cũng đánh đàn nhưng hoàn cảnh, tâm tình ca đoàn không được như hôm qua. Song nhà thờ cũng đông nghịt không còn chỗ ngồi, khi ra về ai cũng cảm nhận ra hôm nay kém đêm qua khiến những người đêm qua không có mặt tiếc nuối không thôi. An ủi nghe được ca đoàn thánh vịnh đàn hát cũng cảm thấy hay, lôi cuốn động lòng người thật tuyệt diệu. Nhờ thế ca đoàn thánh vịnh vang danh khắp vùng, nhiều tín hữu các giáo sứ lân cận cũng mộ danh đến tham dự thánh lễ. Góp ý cho chuyện Hồng Ngông Linh Bảo, tàn tụt phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T581234. Chương 106. Chương 106 Du Ngoạn, 1. Ca viên trong ca đoàn sau thời gian lễ Giáng sinh trở lại bình thường, An Tuấn bình phục trở lại Minh là ai nhường chỗ cho Tuấn, tuy mọi người muốn cho Minh đánh đàn nhưng chàng từ chối nên để Tuấn và chàng chỉ đánh một bản độc tấu trong mỗi những thánh lễ. Lúc này không phải tập nhiều ca đoàn tổ chức 2 ngày vịt niệm đi Cần Thơ Bến Tre Mỹ Tho chuyến xe khách chở 50 chỗ trong đó có ca đoàn và thân nhân, trong đó không thiếu ông Trùn Hùng và ông bà giáo thông, xe chạy thẳng đến Cần Thơ, đi thuyền tham quan bến Ninh Tiểu, thăm vườn trái cây, thưởng thức 5 loại trái cây tại khu miệt vườn Mỹ Khán và thăm chợ nổi Phong Điền và Cái Răng. Mấy người khi nhìn thấy Minh đi tay không thì ngạc nhiên vô cùng vì ai ai cũng có ít nhất một túi sách tay hay ba lô trên lưng chuẩn bị đủ thứ, nhất là các cô có ít nhất 5-7 bộ quần áo. Mọi người chào hỏi nhau rồi lên xe. Hương Linh thấy vậy tưởng chàng không có kinh nghiệm đi xa thì lo lắng đến hỏi. Anh Minh không mang bất cứ cái gì kể cả quần áo và đồ vệ sinh cá nhân thì khi cần lấy gì mà dùng. À, cái này em khỏi lo, tới đó tự nhiên sẽ có. Vậy anh đã đến đây bao giờ chưa?
Chưa bao giờ, nhưng hôm qua anh đã mở trang in tờ xem trước. Nghe thử câu thơ nè. Cần Thơ có bến Ninh Kiều. Có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân. Bến Ninh Kiều đẹp, mang màu xanh dịu dàng của cây lá, cùng với sự nỗ lực của người dân, nơi đây đang ngày càng xinh đẹp hơn trong mắt người tham quan. Tại đây, bạn có thể có những tấm ảnh khá đẹp khi kết hợp giữa sông nước và cảnh vật sống động. Du khách còn có thể tham quan các nhà hàng thủy tạng, chợ nổi trên sông. Vào buổi sáng, đứng trên bến Ninh Kiều, du khách có thể thấy những dãy củ lao mập mờ cây lá, thanh tĩnh và yên bình. Nghe xong Minh ngâm câu thơ và lời giới thiệu, Hồng Linh thích thú hỏi thêm. Còn vườn du lịch Mỹ Khánh thì sao? Không hoa lệ, phồn vinh như Sài Gòn, không lãng mạn, mộng mơ như Đà Lạt, Cần Thơ hiền hòa với bốn bề sông nước, nằm bên bờ sông Hậu tấp nập ghe thuyền. Du khách thỏa thích ngắm nhìn những vườn trái cây bạt ngàn xanh át, tận hưởng hương thơm trái cây chín từ nhãn, sabo, sầu riêng, chôm chôm, cóc, nhãn, cam, bưởi, đu đủ, khóm, còn có vườn thú, nhà nghỉ, bể bơi, hồ câu cá, khu nuôi cá sấu và nhà hàng. Khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng nên cây cối xanh tươi, cây nào cũng sai chữ cảnh. Du khách đi trong vườn, ngắm những trái chín trên cây, ai cũng thích chụp vài tấm làm kỷ niệm bốn. Ngọt ngào chắt ra từ phủ xa sông Hậu. Xứ miệt vườn này với những món ăn đồng quê sệt chất Nam Bộ, từ món sang trọng cho đến món dân dã. Những bữa cơm trưa dưới vườn chôm chôm, vườn nhàn mát. Dưới, hoặc những đêm ngủ lại trong vườn cây với những tấm chân tình mến khách của người dân đất Tây Đôn này chắc hẳn sẽ để lại trong lòng du khách tình cảm đậm đà khó quên. Đi chơi vườn thì phải ăn uống theo kiểu đồng quê, thưởng thức tiếng hò sông Hậu từ du thuyền văng vẳng, thưởng thức ca nhạc tài tử thì mới đúng điệu. Thực đơn ở đây khá phong phú, cả trăm món ăn dân dã, đặc thù đồng quê Nam Bộ như hết xào xả ớt, lươn hấp bầu, cá kho tộ canh chua, lẩu mắm, tôm nướng, tôm hấp dừa, ốc luộc, chuột đông nướng, cơm niêu, muốn lai dai thì có rượu nếp, tráng miệng với trái cây săn có trong vườn. Vừa thưởng thức món ăn đồng quê, du khách vừa được nghe ca cổ nhạc tài tử. Một ngày ở vườn Mỹ Khánh đôi khi cũng chưa làm cho du khách thỏa thích bởi họ còn muốn tận hưởng không khí trong lành của đồng quê và nghe tiếng liếc nhái đồng ca khi đem xuống. Hồng Linh nghe Minh nói vậy thì ngạc nhiên, nghĩ anh chàng mình tưởng hời hợt, dại dột đi du lịch không biết đem thứ gì, thật ra đã chuẩn bị kiến thức và tinh thần hưởng thụ. Thế là khi lên Minh lên xe nàng ngồi ngay bên cạnh mình, ba người bạn gái Thiên Hương, Tuyết, Ngọc lo lắng ngồi cùng với cha mẹ còn nàng thì không. Mùa lễ Giáng sinh nàng đã thấy biểu hiện của Minh bộc lộ ra ngoài đúng là khác người, nhất là trong lúc ngồi đàn nhìn bóng lưng chàng rất quen thuộc, nàng quả quyết đúng là bóng lưng người đã cứu cụ bà và các nàng chiều hôm đó mà nàng đã thoáng nhìn thấy. Sau lại cảm nhận được khi hát có tiếng đàn nọt gỗ của chàng dẫn, đệm thì dễ dàng đưa hồn nhạc vào giọng ca tiếng hát, nhất là trong thánh lễ ban đêm Giáng sinh. Sau lại nghe nhiều người khen ca đoàn thánh vịnh hát rất hay, nhiều người đến cảm ơn khiến nàng không hiểu chuyện gì, sau đó được ba giải thích mới rõ. Hôm nay nhân chuyến đi này vì một chút không yên trong lòng hỏi thăm nên có dê. Vê gần gũi với chàng Minh này. Khi bước lên xe chàng đã dành sách đồ cho Hồng Linh xếp vào chỗ ngồi, để nàng ngồi trong còn Minh ngồi ngoài nói chuyện vui, chuyện nhạc, ca hát cho mau chóng hết giờ. Anh Minh tiếp xúc với âm nhạc từ lúc nào? Không biết có kể là âm nhạc không nữa, lúc 6 tuổi anh nghe tiếng chim hót sau đó thích thú với tiếng hót âm điệu của nó. Nghe vậy Hồng Linh đoán ngay có liên quan đến tiếng sáo mà ba đã kể nên hỏi. Vậy anh học tiếng chim hót à?
Đúng rồi.
Anh học huýt sáo theo tiếng hót của chúng nhất là tiếng chim thiếu. Anh thử huýt mấy điệu xem.
Bây giờ không được, và hoàn cảnh cũng không hợp tiếng chim hót. Khi nào đến vườn du lịch Mỹ Khánh thử xem.
Em nghe nói anh còn biết thổi sáo phải không?
Cũng biết một ít, tất cả đều là tự học không biết có đúng không nữa.
Còn em biết hát từ khi nào?
Giọng em hay lắm.
Sao anh biết giọng em hay?
Sao không biết được, chúng ta cùng tập hát trong ca đoàn nếu nghe không ra giọng ai hay, ai hát đúng, ai hát sai thì anh đánh đàn sao được.
Đánh đàn với ca hát có liên quan đến hát hay dở hay sao?
Đương nhiên, ca viên đông như vậy nếu tiếng đàn không dẫn đệm đúng khiến cho mọi người hát đều nhịp chính xác, các âm hợp nhất hòa làm một diễn tả cho ăn khớp thì sao hay được.
Em cũng mới bắt đầu hát nửa năm nay thôi, trước kia em có hát nhạc thiếu nhi nên không chú ý đến giọng hát của mình hay dở.
Vậy nhạc thiếu nhi em biết bài gì, em hát thử mấy bài được không?
Hồng Linh bắt trước Minh trả lời.
Lúc này hoàn cảnh không hợp để khi khác đi. hoàn cảnh nào mới hợp? Hoàn cảnh có nhiều thiếu nhi quanh đây, thì em cứ xem như chung quanh đây là thiếu nhi được rồi.
Đâu được, thiếu nhi là thiếu nhi, người lớn là người lớn đâu có thể lẫn lộn với nhau được.
Tuy thiếu nhi không hiểu người lớn nhưng ngựa ái lớn vẫn có thể hiểu và cảm thông với thiếu nhi mà.
Không được, tóm lại là không hợp hoàn cảnh.
Anh Minh, chuyến du ngoạn này anh mong đợi điều gì?
Mong đợi thì nhiều lắm, cứ như lúc này anh nói, nơi đó có nhiều cảnh sông ngòi đẹp nè, vườn ăn trái nè, cảnh người sinh hoạt ở đây, thú vật và các món ăn đặc sản, và cuối cùng tình cảm mọi người trong ca đoàn gắn bó với nhau hơn.
Trong lòng thầm nghĩ, còn một mong đợi thầm kín đành để mai sau nói, bây giờ cũng rất tốt.
Quả có tham lam một chút nhưng có thể đạt được.
Còn em có mong chờ gì không?
Em à, chỉ mong có mấy món trái cây thưởng thức cũng đủ rồi.
Đúng không?
Chỉ ít như vậy.
Còn một vài mong đợi nhưng em không muốn nói.
Minh nghe vậy mỉm cười nhìn vào mắt nàng, đúng lúc Hồng Linh cũng nhìn, bốn mắt nhìn nhau, Hồng Linh giật mình vội chuyển ánh mắt sang nơi khác, mặt hơi đỏ lên chuyển tâm tình nói.
Điều mong đợi cuối cùng của anh hay lắm, em cũng mong đợi như vậy.
Vừa rồi bốn ánh mắt chạm nhau, nàng nhận ra ánh mắt chịu mến, si dại của Minh nhìn vào mình say đắm, thêm vào đó ánh mắt trong sáng chứng tỏ tinh thần bất khuất kiên định chưa từng thấy.
Hồng Linh nghĩ chẳng lẽ chàng mến mình.
Trước nay nàng chưa từng tiếp nam nhân trẻ tuổi lâu như vậy, kể cả anh Nhân, ca trưởng hay bất cứ ai cũng vậy, không biết hôm nay tại sao nói chuyện với Minh lâu như vậy, gần chàng cảm thấy dễ chịu, thoải mái khó tả và như được quan tâm bao bọc một cách đặc biệt.
Ánh mắt rời đi không bao lâu nàng nhịn không được thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn qua xem.
Minh thấy vậy nếu để lâu sẽ mất tự nhiên nên hỏi.
Hồng Linh, em có giọng ca tốt như vậy mai sau có tính làm ca sĩ không?
Không bao giờ, em nghĩ kỹ rồi, giọng ca này em chỉ để ca ngợi Thiên Chúa mà thôi.
Không khi nào đem ra cho thiên hạ nghe.
Nhưng họ nghe được khi em ca ngợi Thiên Chúa thì không cấm họ được.
Nghe được thì càng tốt, tại sao phải cấm?
Vậy anh cũng muốn nghe lén dài dài đây.
Ghê gớm thiệt.
Vậy em phải phòng ngừa anh mới được.
Chương 107. Chương 107 du ngoạn, 2.
Không được.
Em nhất định phải tìm cách phòng ngừa.
Phòng ngừa được à?
Rồi anh sẽ biết.
Minh giả vờ tỏ vẻ bộ mặt tiếc nuối, cười thầm chuyện này sao ngăn cản được tầm nghe và thần thức của chàng, dù là giọng nói hay giọng ca, một khi chàng đã cố tình dò nghe thì đừng hòng thoát khỏi.
Tiếc quá.
Anh thấy tiếc rồi phải không?
Nên lợi dụng hai ngày này anh phải theo sát em mới được, hòng mai kia em tìm được cách phòng ngừa thì còn có chút vốn.
Theo người ta cũng được, nhưng có dịp phải đem tiếng sáo kia cho em nghe một chút, và phải nghe theo yêu sách của em, tất cả do em định đoạt.
Minh phỉ cười đáp.
Vâng, miễn sao em vui là được.
Hồng Linh tươi cười không ngờ anh chàng Minh này cũng chịu phép của mình.
Cứ theo như cảm giác của mình thì anh Minh nói lời tự nhiên chân thật, chứ với tài năng này chắc chắn sẽ kiêu ngạo không nể nang ai.
Từ trước đến nay không biết bao nhiêu thanh thiếu niên đến tán nàng, hầu hết khoe khoang tự phụ hay cường tán, hoặc tán những lời thơ mộng ba hoa giả dối, cũng may nàng bình tĩnh suy nghĩ không bị mê hoặc đánh lượn nên bị nàng cực lực mạnh mẽ từ chối.
Ông bà giáo thông ngồi phía dưới thỉnh thoảng liếc nhìn phía trên nơi con gái đang ngồi với Minh, hôm nay bà thông mới biết mặt mình, mấy lần ông nhà đề cập tới thanh Minh này, lễ Giáng sinh vào lúc nửa đêm vừa qua cả nhà đều đi lễ nên đã nghe được tiếng đàn nọt gỗ của Minh và buổi lễ được hưởng không ít ích lợi tâm linh. Về nhà mọi người lại một lần nữa suýt xoa, mỗi người cảm nhận một vẻ, đồng ý là ca đoàn biểu hiện hiếm có.
Hồng Linh không ra ý kiến gì, trong khi lần cuối tập hát nàng đã thấy Minh biểu hiện khác thường, khi ngồi trước bàn phím tự nhiên như biến thành người khác, phong cách dáng dấp cử chỉ tuyệt đối hấp dẫn, như hòa làm một với hoàn cảnh không gian lúc đó.
Lúc hát lễ nàng không dám liếc nhìn chàng, tập trung nghe tiếng đàn và tiếng hát của mình hòa hát.
Về với tiếng hát mọi người,
chỉ có bản độc tấu đàn nọt gỗ là nàng hưởng thụ trọn vẹn, lúc đó nàng đang đi lên rước lễ. Nàng cảm thấy tâm hồn nâng lên như đang đi trên mây tiến vào thánh cung Thiên Quốc lãnh nhận phần quà thiêng liêng dành riêng cho mình.
Nàng nghe mọi người trong nhà không ít thì nhiều khen tiếng đàn của mình.
Lại nghe ba nói, tiếng đàn nốt gỗ đặc sắc thật nhưng so với tiếng sáo cha xứ với tôi được nghe trước đó chưa kể là gì.
Ba nói sao chứ, con có thấy anh Minh có mang theo tiêu sáo gì đâu?
Có đấy.
Tại con gái không biết anh ta giấu ở đâu thôi.
Lúc nào con thừa dịp thử hỏi anh Minh xem sao.
Bà Thông cũng rất tò mò muốn biết ngay anh chàng thanh minh tướng tá mặt mũi ra sao mà ông nhà khen nhiều như vậy, tiếng đàn bà nghe quả đúng là hay.
Hôm nay thấy Minh tướng mạo bình thường, cao giáo thanh tao, đôi mặt sáng sủa, nhanh nhẹn thì cũng vừa lòng, lại thấy chàng ngồi ngay với con gái cưng mình nói chuyện vui vẻ thì trong lòng hớn hở nhìn ông Thông mỉm cười, ông giáo Thông hắng giọng tỏ vẻ biết rồi.
Ông Trùm Hùng lúc này ở phía sau mới hỏi.
Đây anh thanh minh là ai đâu, ông giáo chỉ cho tôi nhận diện cho biết.
Phía trước, anh đang ngồi bên con gái chúng tôi, bên Hồng Linh đó.
Ông Trùm đi lên đi xuống liếc mắt nhìn một lần xuống nói.
Được quá.
Rất xứng đôi, chẳng mấy chốc ông bà giáo có con rể tài ba xuất chúng.
Ông Trùm nói vội quá.
Tôi đoán xem không sai đâu.
Mấy đứa bạn gái cũng đã nhận ra Hồng Linh và Thanh Minh đang ngồi bên nhau, trong lòng có phần tiếc nuối, những biểu hiện tài năng hơn người của mị nở trong mấy tháng qua không thoát khỏi ánh mắt mấy nàng, đặc biệt ba nàng trẻ tuổi Thiên Hương, Tuyết và Ngọc bạn Hồng Linh lúc lên sen loay hoay muốn ngồi gần kế cha mẹ bỏ lỡ dịp, lúc này thấy hai người hạnh phúc nói chuyện vui vẻ thì biết mình đã bỏ mất cơ hội, mấy thanh niên trong ca đoàn cũng có 3 năm người mến nàng Hồng Linh hay tìm dịp lại gần.
Làm quen, song bị nàng đối xử như bạn đồng hành, mọi người như nhau, không thể tiến thêm được.
Hôm nay thấy Minh vượt rào thành công thì cũng tiếc nuối và biết Minh quả nhiên có phần hơn mình.
Mấy chị ngồi gần Minh và Hồng Linh nghe lén được thì nhìn nhau mỉm cười nói nhỏ với nhau.
Mày có nghe không, cái gì nhất định phải theo sát em, cái gì phải theo ý em định đoạt.
Thật hạnh phúc phải không?
Tao nghe thấy mà phát thèm,
chưa có anh chàng nào đối với tao ôn nhu dịu dàng như vậy. Phía trước hai ông bà ngồi, bà cụ nói, hai đứa trẻ này nói chuyện làm cho tôi nổi da gà. Ông cụ thêm vào, nhưng tôi thích, mạnh dạn dứt khoát hơn chúng ta khi xưa nhiều lắm. Kỳ đó bà chỉ len lén nhìn tôi, còn tôi thì nói không nên lời, miệng cứ cứng đờ ra. Mọi lời bình trên xe đều lọt vào hai lỗ tai mình, chàng mặc kệ, quan trọng nhất là hai ông bà giáo thông không thiếu cảm tình cho mình là được. Còn Hồng Linh thì không hay biết gì. Minh chủ động nói chuyện học hành, trường lớp, môn tủ, sở thích thì chẳng mấy chốc xe đã sắp đến đích. Máy lạnh trong xe lập tức tắt đi cho hành khách quen dần với nhiệt độ ở ngoài. Mọi người cảm thấy khí hậu nóng dần, Diên Minh cơ thể nhanh chóng điều hòa, bất chợt chàng ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhẹ từ thân thể Hồng Linh tỏa ra, trong đầu nhận ngay ra giống mùi hoa hồng, nhưng so với mùi hoa hồng còn dễ chịu hơn. Chàng ngây ngất nhắm mắt hưởng thụ một chút thì đã thấy mọi người rục dịch chuẩn bị xuống xe. Xe vừa dừng, tài xế lên tiếng báo tới đích. Minh đứng lên ngầm vận khí huyết xe cho mạch điều hòa rồi lấy hành lý cho Hồng Linh. Thấy nàng còn chưa thích ứng vì ngồi lâu, chàng đội đưa tay đỡ tay nàng dịu nàng đứng dậy đi ra khỏi ghế. Tay Hồng Linh bị Minh bất ngờ nắm lấy đang định rụt lại thì cảm thấy bàn tay lớn nhưng không thô, đặc biệt êm ái mát mẻ mười phần dễ chịu nên để yên cho Minh đỡ mình đứng dậy bước ra khỏi chỗ. Sau khi buông tay nàng còn luyến tiếc thầm nhủ thật êm, dễ chịu, tươi mát như suối nước bên đồng cỏ non. Nàng nhìn ba má thì thấy hai người họ ra dấu cứ đi theo Minh không cần lại đây. Thanh Minh và Hồng Vân xuống xe, Minh đeo túi sách cho nàng. Lúc này phía đủ hỡi người đi lại như thoi đưa, mấy em bé bán nước bán vé số chào khách, cảnh nộn nhịp không thua Sài Gòn. Chờ mọi người xuống xe cùng đi ra bến Ninh Kiều, nằm ngay ngã ba sông Hậu và sông Cần Thơ, xem cảnh thuyền bè thông thương chuyên chở sản phẩm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Anh nhân kiến thức khá rộng và cũng đã quen thuộc thành phố này nên hướng dẫn giải thích chu đáo từng điểm nhỏ, nào xóm trài cù lao đến lịch sử xây dựng sửa chữa mở rộng v.v. Các sản phẩm lúa gạo, trái cây, sản phẩm thiên nhiên thủy sản hải sản tôm cá, động vật như chim, các loài bò sát, trái cây, công nghiệp xi măng. Tham quan một hồi mọi người muốn phân tán vào chợ Cần Thơ hẹn 2 tiếng sau gặp lại nơi bãi đậu xe buýt. Lúc này đi theo gia đình, Minh lẻ loi đang đứng bơ vơ, đống Hồng Linh lên tiếng. Anh chàng lúc này còn nghĩ ngợi gì, lúc nãy còn có người muốn theo sát em kia. Thì anh đang chờ có ai mời không mà. Thế là Minh đi theo gia đình ông bà giáo thông, ông Trùm Hùng cũng một thân tháp tùng bảo, đi một đoạn lại có gia đình Thiên Hương. Ông Trùm đống lên tiếng hỏi. Chúng ta muốn đi đâu trước? Minh nhanh miệng trả lời. Theo ý cháu chúng ta nên ăn một chút đặc sản nơi này. Vậy đặc sản ở đây có món nào? Cháu thấy trong in tờ có giới thiệu bánh cống, bánh xèo, cá lóc nướng chui nơi này, mấy món sơ đã được nghe biết chỉ có món bánh cống thì lạ nên muốn thử một phen. Vậy nơi nào bán bánh cống? Để cháu định hướng xem. Minh đứng ra giả đò hít vào mấy cái, thực ra chàng dùng thần thức quét qua chợ một vòng quả nhiên thấy trên lầu hướng Tây Nam có một tiệm bình dân có món này. Có rồi. Hai cô kia thấy Minh biểu hiện phì cười. Hồng Linh hỏi. Anh Minh vừa làm gì vậy? Sao anh biết có rồi, đừng nói là ngửi thấy mùi bánh cống đó. Cái bí mật này sau này nói nhé, hôm nay anh đang thèm bánh cống. Nói xong dần đường, Hồng Linh thấy vậy chạy theo ôm lấy tay chàng gần hỏi, Thiên Vương thấy vậy cũng chạy theo kèm bên kia mình, hai tay bất giác bị hai người đẹp kiềm chế muốn rút ra cũng không muốn nữa. Mọi người phía sau cười mỗi người theo ý nghĩ của mình không nói gì. Hai nàng kia ôm được cánh tay Minh bỗng giật mình vì đụng vào hông mình, chỉ thấy hông bụng rắn chắc dường như không có chút mỡ nào, một mùi hương lạ nhẹ từ thân thể chàng bay vào mũi đồng thời nhiệt độ mát mẻ dễ chịu không tả nổi. Bất giác hai tay càng bị ôm chặt hơn lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là mùi đàn ông? Dễ chịu thật. Đi thong thả 15 phút đã đến nơi. Quả nhiên có một quán bình dân có bán loại bánh cống. Mọi người tiến vào tự nhiên kéo ghế ngồi nghỉ chân chờ đợi. Hai nàng luyến tiếc phải buông Minh ra, khí nóng lại trở lại hai nàng khiến trong lòng tự nhiên muốn ngồi sát chàng lôi kéo lại cảm giác thoải mái vừa rồi. Chương 108 môi giới trái cóc. Chẳng mấy chốc món bánh cống đã lên bàn, chính giữa là một đĩa rau. Minh quan sát bánh cống thấy khá hấp dẫn bên ngoài được của lá, chàng lại xem đĩa rau một lúc phát hiện ra liền khẽ buột miệng không tốt. Chàng vội cầm lấy cả đĩa rau đứng lên nói: "Các ông bà các em chờ cháu một chút. Đĩa rau này không sạch. Mấy loại trong đĩa rau nhiễm ít độc chất, ăn vào nhẹ thì đau bụng, nặng thì phải rửa ruột nên đã chẳng cầm lấy đĩa rau định đổ đi sau lại sợ người khác nhặt lại ăn nên đổ xuống đất đốt hủy sạch sau đó len lén và Hồng Mông Linh Châu giới hái những loại rau đó rửa sạch rồi mới đem ra, đặt lên bàn nói. Bây giờ chúng ta có thể yên tâm ăn được rồi đây. Mọi người thấy Minh cầm đĩa rau đi chưa đầy một phút đã trở lại không biết chàng đã làm gì, ông Trùm Hùng nghe ăn được nên nhanh làm dấu đọc kinh trước bữa ăn mọi người mới thưởng thức món bánh cống. Khi ăn rau thơm thì cảm thấy mùi vị đạm đà mãnh liệt hơn rau thơm thường ăn nhiều, chẳng biết Minh đã làm sao đổi được thứ này. Chẳng mấy chốc đĩa bánh cống và đĩa rau đã được giải quyết sạch sẽ. Khi dọn đĩa Minh lại đứng lên nói: "Cháu có chuẩn bị một món đặc sản cà phê của buôn ma thuộc Bảo Lộc gọi là cà phê trồn lửa đem mời mấy ông bà thưởng thức." Minh quay đi quay lại mọi người đã thấy trên tay chàng đã có một bộ tách 8 cái ly sứ màu trắng có hình với cây cà phê và mấy con trồn màu đỏ trông rất bắt mắt, 8 cái ly khá lớn dung lượng khoảng 300ml. Mọi người nhìn vào Minh không chớp mắt, chàng nhanh nhẹn rót cà phê vào ly, lập tức mùi thơm tỏa lan ngào ngạt khắp quán rồi lan ra cả một khu chợ, khiến nhiều người ngửi thấy tò mò đưa mắt về phía này, lại có người hỏi: "Quán nào bán loại cà phê gì mà thơm hấp dẫn đến như vậy?" Mọi người trong bàn ngứa tay muốn lấy ngay ly đem lên miệng không thể chờ lâu hơn người nữa, nhất là ba ông lớn tuổi hay dùng cà phê ngón tay buồn bực ngao ngoe ngoài tầm khống chế, mũi hít hà mấy hơi cũng đã ngây ngất, nước miếng trào ra đầy trong miệng. Ông Trung Hùng, ông Giáo Thông và ông Khang Ba là của Thiên Hương Ly vừa tới tay vội đem lên miệng làm một ngụm, hai mắt lim dim hưởng thụ không nói lời nào, rồi lại một ngụm. Mấy bà và hai cô con gái nhìn thấy vậy mỉm cười khó hiểu rồi cũng đem ly của mình lên uống một ngụm hít thật sâu sau đó cũng lim dim đôi mắt. Minh nhìn vào Hồng Linh gặp nụ cười của nàng làm cho tâm thần điên đảo, con tim rung động một hồi nghĩ. Thật đẹp, nụ cười tuyệt vời, từ hàm răng, đôi mắt, đến nét mặt đẹp đẹp. Dù vài trăm tấn cà phê trồn lửa cũng không đổi được, người xưa nói nụ cười giai nhân có thể khiến nghiêng thành mất nước cũng không hoa. Nếu câu này ông bà giáo thông nghe được thì sẽ có cà phê trồn lửa thưởng thức dài dài. Khi mọi người thưởng thức cà phê xong ông Trùn Hùng Đống hỏi Minh. Anh kiếm ở đâu ra thứ cà phê tuyệt phẩm này? Ở Sài Gòn đã có chỗ bán nhưng không phải dễ kiếm. Thấy ông Trùn còn luyến tiếc Minh nói. Thôi vậy, sau chuyến này cháu biếu mấy ông một ít làm quà. Mọi người thanh toán tiền bánh Minh nhanh nhẹn dọn cất bộ tách vào chữ vật nhẫn của mình. Người thu tiền muốn hỏi bộ tách xong khi thu tiền xong nhìn lại thì đã không thấy nên không hỏi nữa. Còn một tiếng rưỡi nữa để đi tham quan chợ mọi người rời quán. Minh đi với hai cô thì thấy hai cô toàn là thích khác mình như xem quần áo, đồ lưu niệm, đồ ăn vặt. Chàng kiên nhẫn chịu đựng sự nhàm chán, một tiếng qua đi bỗng chàng sáng mắt lên. Thì ra chàng thấy gần đó có một quầy bán thú vật, chim chóc, khỉ vượng, kỳ nông, gián. Chàng vội đến gần xem thì thấy một đôi chim buồn bã tuy lông còn đầy đủ nhốt trong lồng. Bác gái nè, đây là loài chim gì vậy? Đó là bìm bịp lưỡi đen. Người ta mua loại chim này làm gì? Thì là thuốc, ngâm rượu làm thuốc nghe nói bổ dương bổ thận gì gì đó. À cái thứ đó thì cháu không cần cũng không tin bổ ích gì gì cái đó. Cháu muốn mua chúng về nuôi thôi. Bác muốn bán hai con này bao nhiêu? 500 ngàn. Nhiều vậy, 200 ngàn thôi. Thôi thấy chú vui tính thì 300 ngàn. Vẫn nhiều, bác xem hai con chim nhất là con trống gủ rũ, sủi lơ thế kia, tiếng hót tiếng kêu cũng chẳng màng không biết chịu được bao lâu. Qua tay cháu nuôi thì may ra mới phục hồi được, cháu chuyên môn nuôi mấy thứ chim cảnh mà. Thôi thôi chịu thua cháu, 200 ngàn thì 200. Chú có mua lồng không? Không, cháu có lồng rồi. Minh xoay qua quay lại thì bác gái thấy trên tay chàng cầm một cái lồng che thép vàng trông rất đẹp sạch sẽ. Minh trả tiền rồi tự bắt hai con chim sang lồng mình. Hai con chim vừa qua tay Minh thì lập tức tỉnh táo hẳn vào lồng nhảy tung tăng vui vẻ sung sướng bộ dáng ngủ rũ sủi lơ vừa rồi đã biến mất lông lá mượt mà óng ánh, hai mắt đỏ có thần. Thấy vậy bà chủ quán tiếc nuối nói. Ủa sao vậy, rõ ràng chúng khỏe mạnh mà. Cháu vừa chẳng nói, cháu chuyên môn nuôi chim mà lại. Lạ thật, tôi chẳng thể tin chú được. Hồng Linh và Thiên Hương xem quần áo xong nhìn quanh không thấy Minh đâu. Mới đi thêm một chút đã thấy Minh đang cầm một cái lồng chim tuyệt đẹp, trong đó có hai con nhảy tung tăng, cũng không biết là chim gì. Hồng Linh vội hỏi. Anh Minh mua chim gì vậy? Là một đôi bìm bịp lưỡi đen. Thiên Phương nghe vậy hỏi. Nó có há mỏ thỏ lưỡi ra đâu mà anh biết nó lưỡi đen. Minh nghe hỏi vậy buồn cười quá bật lên tiếng cười ha hà nói. Tên loại chim này là như vậy, nếu lưỡi nó không đen thì nó vẫn là bìm bịp lưỡi đen như thường vì người ta đã đặt tên như vậy, nó phải chịu như vậy không được cãi. Hồng Linh đứng bên nghe vậy mỉm cười nghĩ. Con người cha mẹ đặt tên cho con nhiều khi chẳng giống đặc điểm của nó và cũng chẳng sửa đổi nữa là con chim, nhưng nàng vẫn tò mò không biết lưỡi hai con chim này có đen hay không nên hỏi. Anh Minh, anh có cách gì cho hai con chim này hé mỏ ra không, xem lưới nó màu gì? Minh nghe vậy nhìn quanh thấy mình vẫn còn ở trước tiệm bán chim nên nói. Đi. Chúng ta đi chỗ khác để anh thử xem. Sao ở đây không được à? Chỗ này người ta qua lại nhiều không hợp. Thật ra không hẳn như vậy, Minh thấy hai con này đã khá dạn nhưng chỉ vì chẳng không muốn thử trước tiệm bán thú vật này. Ba người đi ra khỏi chợ Minh thấy phía trước có một cành cây thấp liền treo lồng chim lên nhái theo tiếng kêu của con chim mái hót kêu mấy tiếng nhỏ. Vừa nghe thấy tiếng con trống liền hót lên mấy tiếng Minh nhìn thấy quả đúng con trống có lưỡi màu đen, con mái thấy con trống hót cũng ngoắc mỏ kêu lên thì cũng thấy lưỡi đen. Minh thấy xong vội hỏi. Thấy rõ chưa? Ngộ thật. Loài chim này không hiền đâu, nó thích nhất là ăn rắn. Nghe thấy rắn hai cô giật mình, không ngờ hai con chim đẹp dễ thương như thế nhưng lại thích ăn con vật ghê tởm kia. Thôi mình đi ra bãi đậu xe, sắp đến giờ rồi. Mình dẫn hai cô đi. Thừa lúc hai cô không để ý đem lồng chim cất vào hồng mông linh châu giới. Khi tới xe đã được tài xế mở cửa ba người lên xe, Minh và Hồng Linh ngồi vào chỗ cũ còn Thiên Hương ngồi bên kia cách mình cái lối đi. Lúc này Thiên Hương chợt nhớ đến hai con chim bìm bịp liền hỏi. Anh Minh, cái lồng chim đâu rồi? Cất rồi, để cho chúng nghỉ ngơi đi thôi. Không mấy chốc mọi người tụ họp đầy đủ, xe chở đến vườn du lịch Mỹ Khánh. Vừa vào vườn mọi người trốn nắng kiếm bóng mát dưới những tảng cây mà đứng, sau đó đi xem vườn thỉnh thoảng có một số thú vật cho du khách đỡ nhàm chán. Hồng Linh đi sát Minh nàng say mê trái cây, trừ bưởi da nàng đều thích vì bưởi sứ nàng cũng đã có. Lúc này đến khu vườn cóc, thứ này chua Minh không thích ăn lắm nhưng lại là món mấy cô gái hay ưa. Anh Minh, kia có một chùm bốn trái cóc chín vàng chắc ngon ngọt lắm. Chắc vì quá cao và ngoài cành nhỏ nên người ta không dám hái đành bỏ sót. Lúc mới vào Minh đã nghe trái cây chín được hái ăn tại vườn, chỉ cần trả một lần một số nào đó là có thể ăn tại vườn ngoài ra muốn tự hái mua đem về cũng được. Đâu đâu? Ở kia, cành thứ hai bên trái đó. Hồng Linh lấy tay phải ngón trỏ chỉ lên. Minh tiến đến sát nàng dùn người xuống ghé sát đầu vào đầu nàng, hai đầu kề bên mắt hướng tay nàng chỉ, lúc này tỉnh cờ Minh nghe rõ hơi thở và mùi thơm hoa hồng từ cơ thể nàng tỏa ra, ước gì được hưởng lâu một chút xong không được chàng muốn giữ vẻ tự nhiên nhìn lên quả thấy một chùm cóc chín, trái cũng to hơn những trái khác. Minh chưa muốn trổ tài ra trước mặt nhiều người nên ngẫm nghĩ cách hái chùm cóc đó cho nàng vui. Ừ thấy rồi, quả là chùm cóc ngon chín hơi ngà vàng. Anh hái được không, hay thôi em sợ anh tẻ lắm. Thôi anh chẳng muốn trèo. Sao nhát gan vậy, hay không biết trèo cây? treo cây thôi mà liên quan gì đến nhát gan. Có lẽ hôm nay gan anh chỉ còn bằng gan chuột nên anh kiếm đá ném. Ấy chết. Ở đây đông người anh ném rơi trúng đầu người ta thì sao? Minh đi qua đi lại hai mắt nhìn lên chùm cốc một lúc tìm được vị trí tốt, chàng nhặt hai viên đá nhỏ. Lấy một viên để trên ngón tay rửa và ngón cái co lại búng một cái. Hồng Linh lo sợ viên đá bắn trúng người nên chú ý nhìn mình không chớp mắt, chỉ thấy mấy ngón tay chàng như gậy đàn viên đá bắn lên thẳng tắp. Lúc gần đến chùm cốc như bị hết đạt thì thấy chuyện lạ, hòn đá bắt đầu quay tít chuyển hướng vào chùm cốc lướt qua cái nhánh khiến nó đứt ngọt sớt. Chùm cốc rơi thẳng xuống, nàng đang định chạy lại vị trí cốc rơi bắt đã thấy Minh ở đó từ lúc nào rồi, chỉ thấy Minh giơ một tay ra hứng, chùm cốc rơi nhẹ nhàng vào tay chàng như có người để vào vậy. Hồng Linh hớn hở thấy Minh hái được đang cầm chùm cốc đi lại. Cốc của em đây, có phải mấy trái này không? Hồng Linh nhận chùm cốc, nhịn không được ngắt một quả đem lên miệng cắn một miếng nhai thấy rất giòn. Minh đứng nhìn dáng điệu nàng ăn cóc nghĩ vẩn vơ giống cô bé nhà quê ăn xoài, sau đó thấy nàng ăn xong miếng cóc vội hỏi. Chua không? Ngọt không? Không, ngọt nhiều hơn chua. Anh cũng thử một quả đi. Đưa quả em vừa cắn cho anh được rồi. Hồng Linh không nghĩ ngợi đưa ngay. Minh để quả cóc trên môi cắn ngay chỗ nàng vừa cắn một miếng nhỏ, sau đó mắt lim dim nhai chậm chậm. Nước cóc lẫn chảy ra nuốt xuống, vị chua lẫn ngọt rốp rốp Minh thấm vào tế bào lưỡi. Vừa mở mắt ra Hồng Linh quan sát vẻ mặt lúc nhăn lúc căng nên đã vội hỏi. Anh thấy sao? Quá ngon. Bỗng có tiếng con gái vang lên phía sau. Hai anh chị len lén ăn được món gì mà quá ngon như thế, cho tuổi này ăn với. Hai người nhìn lại thì ra Thiên Hương, Tuyết và Ngọc ba cô bạn của Hồng Linh. Thì ra một bộ ba cô, mấy em thu hoạch được gì nào? Cái gì một bộ ba cô, cái gì mấy em? Sao không phải ba cô thì là mấy, còn mấy em là phải đạo, chẳng lẽ em muốn nhận mình đã già được kêu bằng mấy chị? Không phải một bộ bốn cô mới đúng, anh Minh đừng cướp mất Hồng Linh của tụi em, còn anh Minh kêu mấy em cũng được, trên đời chẳng có cô gái nào muốn già cả. Nói bậy nào, ba cô rõ ràng bỏ rơi Hồng Linh, anh mới thấy nàng lẻ loi nên dẫn đi ra đầy hái quốc. Không phải đâu. Rõ ràng bọn này cho anh cơ hội gần gũi Hồng Linh mà anh giả như không biết. Thế à, vậy anh hết lòng tạ ơn ba cô. Hồng Linh chia cho mỗi người một trái quốc, cuối cùng nàng không có trái nào. Minh thấy vậy nhìn lên cây quốc tìm tỏi thì thấy còn một vài trái chín, trong khi bốn cô nói to nói nhỏ với nhau. Hồng Linh. Lúc nãy tao thấy hết rồi nhé. Thấy cái gì? Mày với anh Minh tỉnh tứ quá đi nhé. Hai đứa ăn một trái quốc. Chuyện bình thường mà. Bình thường thật, này nhé lúc đầu mày cắn một nhát vào trái quốc. Đúng rồi. Sau đó mày đưa trái quốc cho anh Minh. Cũng đúng rồi. Sau đó An Minh cắn một miếng vào trái cóc. Bình thường mà. Anh Minh đặt môi ngay vào trái cóc nơi mày vừa đặt môi, vậy có phải là anh Minh gián tiếp hôn vào đôi môi của mày không? Lúc này Hồng Linh đỏ mặt tức quá cãi. Mày chỉ nghĩ vớ vẩn, hôn là hôn, ăn cóc là ăn cóc, không có quan hệ gì với nhau được. A, đỏ mặt rồi nhé. Quan hệ ở chỗ là. Hồng Linh không chờ Thiên Hương nói xong đến tọc lét. Minh vừa hái thêm được một trái cóc khác, trong lúc bốn cô nói nhỏ với nhau, mọi lời đều lọt vào tai chàng, liền nghĩ cô Thiên Hương này ý tưởng cũng phong phú lắm. Khiến cho Hồng Linh trưởng thành một ít trong tình cảm cũng tốt. Minh đem trái cóc lại nói. Hồng Linh. Anh đền em một trái cóc khác nè. Hồng Linh hai má còn hồng chưa thẹn. Ai khiến anh đền em với anh ăn chung một trái cũng được rồi. Nàng vẫn miễn cưỡng không phục chuyện vừa qua, tuy nói vậy nhưng tay vẫn đón trái cóc. Góp ý cho chuyện Hồng Ngông Linh bảo, tàn tụt phỏ rủm sột dễ ở tờ hợp tờ, T581234. Chương 109. Chương 109 cô bé bán mắm ớt. Ba cô kia lại cười, Tuyết trêu thêm. Thì ra Hồng Linh vẫn còn tiếc trái cóc kia, muốn hôn đi hôn lại cơ đấy. Thôi đừng trêu nó nữa, chúng mày không thấy nó quính, rối loạn cả lên à? Ngọc chợt hỏi. Hồng Linh. Mày đổi trái cóc đó cho tao đi. Đổi làm gì, trái nào chẳng giống nhau. Năm người rồi cũng ra khỏi vườn cóc, tới vườn xoài cắt trái tuy đã lớn nhưng chưa kịp chín bốn nàng tìm tỏi mãi mới thấy được một quả ương ương vỏ chấm vàng, bốn cô rửa nhau không ai lên hái. Có anh Minh ở đây ngại trèo lắm. Vậy nếu không có anh thì các cô đã trổ tài lâu rồi phải không? Thôi để anh ra ngoài chốc lát. Không phải anh Minh, ý nó nói là nhường anh trèo lên hái đó. Minh còn giả vờ. Cao lắm. Tây to quá, ôm không hết không trèo được. Hồng Linh biết thừa chàng lại muốn ném đá nên đứng yên nhìn Minh mỉm cười không nói gì. Hồng Linh. Sao mày không nói gì, còn mỉm cười nghĩa là sao? Lúc này Minh đang túi xuống nhặt đá, ba cô kia hạch hỏi Hồng Linh thì nàng cứ nhìn hướng Minh, lúc này thấy lạ nhìn ra phía sau thì đã thấy Minh hái quả xoài cắt đó từ lúc nào đang cầm trên tay xem xét. Quả xoài thật to, bốn người à quên năm người ăn cũng không hết. Quả này chắc còn chỗ lắm, nếu có mắm ớt thì tuyệt. Minh nghe vậy nhìn về phía bên trái mỉm cười. Hồng Linh thấy vậy định hỏi thì mọi người đã nghe tiếng lanh lảnh vang bên tai. Ai đang cần mắm ớt đó, ở đây tôi có, 5.000 một chén đây. Mọi người quay lại thì thấy một cô bé tóc cột hai quả đào đang chạy tới trên tay cầm một cái chén. Cô bé. Đi chậm chậm kẹo vấp té đổ mất 5.000 bây giờ. Còn lâu mới đổ được, 5.000 xem chắc như đã vào túi rồi. Minh lấy 10.000 cho cô bé rồi đón chén mắm ớt đưa cho bốn cô. Sau đó lại đưa cho một chai nước còn nói. Lấy nước rửa xoài đi. Cô bé nhận 10.000 đang loay hoay kiếm tiền thối thì Minh cười nói. Tiền chén mắm ớt 5.000, tiền thưởng chạy nhanh 5.000, vậy khỏi cần thối tiền. Vậy cảm ơn anh đẹp trai. Hôm nay hên thật. Thôi đừng định nữa, cô bé, chính cô Mai kia lớn lên cũng đẹp tuyệt vời đó, lúc đó không cần bán mắm nữa, mà có thể làm người mẫu không chừng. Thật à, sao anh biết? Thấy bé tướng mạo trên đà phát triển và tính cách nhanh nhẹn thì biết. Minh nhìn lại bốn cô thì đã thấy trái xoài bị chuyển qua tay bốn cô, trong chốc lát chỉ còn cái hột màu vàng úa. Ấy chết, quên mất anh Minh chưa được cắn miếng nào. Bây giờ còn mỗi cái hột thì làm sao bây giờ? Anh không ăn đâu. Nhìn thấy đã thấy chua phát ngán tê tái cả hai hàm răng rồi. Cô bé còn đang đứng chờ lấy lại cái chén thấy bốn chị đẹp đẽ ăn một trái xoài thì trợn mắt ra xem, nước miếng chảy ra phải nuốt liên tục, chứng tỏ cô bé bị cảnh ăn xoài của bốn chị kích thích đến tuyến nước miếng đến cực hạn. Anh Minh ba sạo kìa. Không ăn mà cũng nghe răng, ai mà tin. Bốn cô trả lại chén cho cô nhỏ rồi lấy nước khoáng xúc miệng rửa tay. Cô bé tóc cột hai quả đào vừa khuất bóng, mọi người định rời khỏi nơi đây thì Minh phát hiện một con rắn lục nhỏ mà dài đang ốn mình trên không phóng xuống đầu Hồng Linh. Minh chợt la lên. Thật là hỗn láo. Bốn cô vừa nghe vậy giật mình nhìn chàng thì thấy Minh tay đang hướng phía trên ngón búng ra, nhìn theo hướng tay thì thấy một con rắn lục bị bắn ra xa, bên hai lại nghe tiếng Minh vang bên tai như ra lệnh. Mau diệt chúng nó. Vụt. Rồi một bóng nhanh như tên bắn vọt lên, rồi nhắm ngay con rắn lục dùng một chân chảo chụp lấy. Khi bóng này đậu lên cành cây thì Hồng Linh và Thiên Hương mới nhận ra liền cùng một lúc buột miệng. Bìm bịp lưỡi đen. Mọi người quay lại nhìn Minh thì thấy chàng trên tay đang cầm cái lồng chim, trong đó có nhốt con chim bìm bịp mái. Vừa rồi nguy hiểm thật, con rắn lục dám lén tấn công chúng ta. Thật à, chúng em chẳng phát hiện nó. Nó từ trên cây bay xuống dễ gì thấy được. Minh thấy con bìm bịp đã ăn mật con rắn liền huýt sáo gọi nó về, con chim bay về đúng lúc Minh mở cửa lồng ra cho nó bay vào. Thiên Hương thấy vậy tò mò hỏi. Anh Minh không sợ nó bay mất luôn không chịu trở về à? Nó không dám đâu. Sao không dám? Anh bắt vợ cưng của nó nhốt trong lồng đây còn sợ gì? Nó dám bỏ vợ hay sao? Hồng Linh ngạc nhiên hỏi. Thật à? Sao anh biết? Minh cười bí mật. Trước kia không biết, mới đây mới biết. Đang nói bỗng nhiên Minh nhìn lên trên phía trước rồi chợt huýt sáo, tay mở cửa lồng chim ra, hai con chim bìm bịp nhanh nhẹn bay vụt ra hướng lên trên phong tới. Mọi người nhìn kỹ lại thấy hai con chim bắt được thêm mấy con rắn nữa, chờ hai con chim ăn xong mật rắn Minh huýt sáo gọi chúng về, quả nhiên chúng không muốn trở vào lồng. Minh nói. Thấy không, bây giờ chúng có đôi nên không muốn trở lại. Vậy thì làm sao bây giờ? Để anh thử lại xem lần này phải trừng phạt chúng mới được. Minh huýt sáo theo tiếng chim, hai con bìm bịp nghe rồi hót một hồi, tiếng chim líu lo lì hình tiếp làm bốn câu nghe rất êm tai như tiếng chim đùa giỡn đối đáp với nhau. Cuối cùng hai con chim cất cánh bay đi thì nghe thấy tiếng Minh la lên. Về! Mọi người chỉ thấy hai con chim bay quay ngược trở về, Minh bắt chúng trên tay búng khẽ vào mỏ mỗi con một cái rồi nhốt vào lồng. Anh làm gì nó vậy? Thì răn dạy nó một chút. Hai con này anh mới mua nên chưa có đủ giờ dạy bảo nên chưa thuần tính. Vừa rồi chúng ăn được chút mật rắn nên tưởng đủ sức thoát ly nhưng bị anh ép phải trở về. Hồng Linh nghe vậy tội nghiệp đôi chim nên xin dùm cho chúng. Sao anh không làm phúc thả cho nó tự do? Không được đâu. Như vậy là hại chúng nó. Nếu thả nó ra thì cũng mau bị người ta chụp lại, sau đó bán bị người ta ngâm rượu còn thảm hơn. Đi theo anh mới được an toàn và sẽ được tự do. 5 giờ rưỡi chiều, mọi người rời khỏi vườn trái cây xe trở về nhà trọ khu bến Ninh Kiều. Nhóm gia đình ông Giáo Thông, ông Trùn Hùng và gia đình ông Khang lại rủ thêm Minh đi ăn tối. Ông Trùn Hùng hỏi Minh. Cháu có biết ở đây còn món gì đặc biệt nổi tiếng nữa không? Dạ đương nhiên còn vài món như nem nướng cũng nổi danh như nem Thủ Đức, không biết chúng ta có nên đi ăn thử không? Nên lắm, tới đây không hưởng thụ món đó thì uổng. Mọi người lại thưởng thức bữa tối chung với nhau sau đó đi chợ đêm, trên đường về lại nghe dân ca, hát vọng cổ trên sông gần nửa đêm mới về nghỉ đêm. Sáng sớm nhà trọ đã ăn sáng, sau đó mọi người ra bến mướn thuyền chèo, thuyền máy đi tham quan bằng đường thủy đến chợ nổi Cái Răng. Minh ngồi trên một chiếc thuyền chèo tay chung với gia đình ông Giáo Thông và ông Trùn Hùng tận hưởng không khí trong lành bình minh buổi sớm. Thỉnh thoảng có khúc có sương mù, cảnh nhà cửa thô sơ, sinh hoạt thổ dân ở hai bên bờ sông trông khác lạ. Minh xem một lúc lên mũi thuyền đứng say mê cảnh sông, ý nhạc hồn sông nước nên đem Thanh Vân Tiêu ra thổi một đoạn bản hội trùng dương miền Nam sông Cửu Long. Một sớm em ra khơi Vĩnh Long vui cười và Cần Thơ Long Xuyên. Sau đó qua bản nhạc tình hoang vu của nhạc sĩ Đức Huy, em là mây trôi, trôi lạc loài cuối khung trời nắng dịu hiền. Gọi gió về trời, gọi nắng vào đời, gọi mây xanh đôi mắt em. Hồng Linh thấy Minh ra đứng đầu thuyền sợ chàng té xuống sông nên ánh mắt để ý trông theo. Một lúc lại thấy chàng cầm trên tay một cây gậy xanh rất đẹp, nàng đang ngạc nhiên không biết chàng lấy từ đâu ra thì đã lại thấy hoa mắt một cái, cây gậy biến thành một cây tiêu màu xanh xen lẫn màu trắng như những đám mây. Cây tiêu vừa chậm chạp đưa lên tầm môi. Một tiêu âm khẽ vang lên âm tuy nhỏ nhưng rót vào tai nàng như làn sóng gợn trên nước sông, dư âm rung động kích thích tận tâm trí, sau đó hai tập trung nghe ngóng một lúc mới nghe được khúc tiêu bản hội trùng dương, sau đó bản hoang vu. Nàng cảm giác như chính mình là nữ nhân vật chính trong ý nhạc tiêu âm, hai mắt lệ tuôn ra lúc nào không rõ. Tiếng tiêu đã dứt cô lái đỏ cũng bị tiếng tiêu làm xôn xao, tâm tình cũng bị ảnh hưởng, hai mắt chưa rơi lệ nhưng cũng rưng rưng, cô luôn cố kiềm chế vì nhớ rằng mình đang có bổn phận nắm tay chèo, nếu không cẩn thận thuyền lật thải hệ nguy. Khi tiếng tiêu dứt nàng hồi phục nhanh nhất, trong tiếc nuối ước gì mình khi thành thơi nghe được thanh niên này thổi mấy bản, sướng biết mấy. Đông từ xa phía trước một chiếc cano đang phóng nhanh tới, mình thấy trên đó có bốn thanh niên trên đó thì lại thấy cô lái đỏ nói. Bọn thằng đàn xa, phụ già hôm nay lại đến quấy rầy rồi. Minh chợt cất tiếng lên hỏi. Bọn chúng có phải người tốt không? Tốt cái nỗi gì, chuyên môn phá phách. Không để ai yên lành, lại chuyên hại con gái nhà lành. Anh thấy tôi ăn mặc hóa trang xấu xí thư thế này cũng là để tránh sự để ý của những bọn như chúng đấy. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụi phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T581234. Chương 110. Chương 110 cắt đôi. khi bọn chúng đến đây thì cô đừng có đối đáp gì với bọn chúng, cứ để tôi tiếp được rồi không phải sợ. Chẳng mấy chốc cano chạy tới gần, do chạy nhanh nên sóng nước nổi lên mãnh liệt khiến cho chiếc thuyền nhỏ nhấp nô, lắc lư nghiêng ngả, cô lái đò dùng chèo cố ổn định thuyền lại. Minh thấy trên cano hai thằng một để trần một mặc áo kịt để lộ hai cánh tay xăm hình con rồng nhỏ, tên kia để trần hở ngực một con chó sói, hai thằng còn lại vận áo sơ mi. Thằng để trần hỏi: "Lúc vừa rồi ai vừa thổi sáo?"
"Chính tôi."
Bốn tên ngắm nghĩa Minh rồi bất chợt nhìn thấy Hồng Linh tám mắt liền sáng rực lên. "Cô em kia tên gì? Tại sao tôi phải nói với các anh? Trong vùng này, sông này chúng tao là chỗ tệ, chúng tao muốn hỏi ai mày dám không trả lời hả?" Lúc này cano cập sát bên thuyền chỉ tầm nửa thước, tên để trần bước qua, ai dè vừa bước thì bất chợt chiếc thuyền rời xa ra cả thước, khiến một tiếng a ầm, tên để trần đã rơi xuống sông. Ba tên còn lại giật mình ngạc nhiên không ngờ có chuyện lạ xảy ra như vậy. Thì ra chúa tể sông này tài năng chẳng có gì, bước đi còn chưa vững vàng gì lắm. Bọn ba đứa còn lại giúp tên ở trần lên cano xong, khi nhìn lại thì thấy chiếc thuyền đã vọt lên phía trước mấy trăm mét. Cano lại đuổi theo chiếc thuyền, chẳng nói câu nào cứ xông đến định nhảy lên thuyền. Bỗng hai nghe thanh niên trên thuyền quát: "Ai mời các ngươi lên thuyền vậy? Cút đi!" Lời vừa dứt chiếc cano bất chợt dồ ga giống lên một tiếng lớn, phóng về phía trước như tên bắn, đầu dương lên cao rồi lại như dựng đứng trên mặt sông. Bốn tên trên thuyền lập tức bị lăn xuống sông, chiếc cano cũng bị lật úp. Mọi người trên thuyền nhìn về phía trước ngạc nhiên không hiểu đã xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên chiếc cano lại bất chợt phóng nhanh như vậy. Đông Minh cười nói: "Bọn này muốn biểu diễn ra mai đây, chẳng dè thất bại đều xuống tắm nước sông cho mát." Mọi người nghe Minh nói vậy thì đoán chàng đã dở trò gì không hiểu. Làm gì có chuyện vô lý đang muốn lên thuyền lại đổi ý biểu diễn cano được. Nhưng chẳng ai thấy chàng ra tay gì cả nên trong lòng hoài nghi thắc mắc. Bọn đàn xa, phụ già bốn tên bất chợt bị cano hất xuống sông thì bình tĩnh lại thấy chiếc cano bị lật rồi chìm xuống sông. Ai nấy đang định bơi vào bờ thì đứa nào cũng thấy chân mình như bị con gì cắn phải, lập tức tê tái, lúc này mới hoảng sợ thất kinh hai tay bơi đập liên tục, đáng tiếc bơi rất chậm. Lúc này thấy cách đó mười mấy thước con thuyền êm đềm lướt qua như trêu tức bọn mình. Trên thuyền cô lái đò lúc này nói: "Bọn này hôm nay xui xẻo thật, đáng đời. Tên ở trần tên là Đảng Sa, còn tên xâm hình chó sói là Phụ Giả, tên này là Thủ Lãnh. Nghe nói hắn hai năm trước đã lấy vợ, mọi người thở ra nhẹ nhõm vì tưởng rằng sau khi yên bề ra thất hắn sẽ biến đổi, ai dè cô dâu vừa về nhà chồng, hắn liền đánh đập. Hành hạ cưỡng hiếp không thương tiếc đến độ cô dâu chịu không được trốn về nhà, hắn liền đến nhà vợ lôi về còn hù dọa bố mẹ vợ hắn nếu còn chấp chứa vợ hắn thì hắn sẽ giết cả nhà." Cô lái đỏ giọng buồn bã kể câu kết. Vợ hắn trốn bao nhiêu lần đều bị bắt lại, sau đó nửa năm thì uống thuốc tự tử chết. Không ai can thiệp vào được. Thời buổi này, các tội ác, con người đối xử với nhau ngày càng tệ hại, không ngờ lại có thứ ác ôn dã man hơn dã thú độc ác như ma quỷ vậy. Hôm nay may mắn thoát được bọn chúng, nếu rơi vào tay bọn chúng thì rất thê thảm, nhất là cô em đây. Hồng Linh từ lúc nãy đến giờ vẫn bình tĩnh quan khán. Nghe cô lái đò nói vậy chỉ mỉm cười không tỏ vẻ sợ hãi chút nào. Hai ông bà giáo thông và ông Trùn Hùng cũng thế. Minh thấy nàng vẫn bình tĩnh tự tin thì đoán nàng cũng là người ẩn giấu có võ công, và lại võ công khá cao là khác. Trang tự nhủ không dè nàng biểu hiện ôn nhu dịu hiền, chân tay mềm yếu thế nhưng lại có võ công, điều này kích thính tính tò mò của chàng không ít, nhưng muốn tôn trọng nàng nên cũng không lô mãng vội tra xét làm gì. Minh lại bên nàng ngồi xuống, một lúc chẳng ai nói gì chỉ ngắm xuống nước, phía trước đã thấy thuyền bè tấp nập, tiếng người giao hàng chào khách náo nhiệt như cái chợ trên đất liền. Minh thấy có nhiều người tự trèo xuống ba lá đi chợ, trèo lái điêu luyện vô cùng thì thầm, khéo tay trèo thật. Hồng Linh ngồi bên cũng buồn miệng: "Trèo giỏi quá anh Minh nhỉ." "Đúng là tay trèo khéo, người sống gần sông hầu như đều khéo tay như vậy thì phải. Em xem kia cụ bà kia tóc bạc như xương nhưng cũng không kém ai, bà cụ đem xoài và cóc ra chợ nổi bán thì phải." "Sao anh biết trên đó là xoài và cóc, chẳng lẽ ra như thế anh cũng nhận ra hai thứ này?" Nguyên bà cụ tóc bạc đang còn ở xa gần trăm mét, Hồng Linh nhìn chỉ thấy bóng dáng bà cụ có tóc bạc trên chiếc thuyền nhỏ. Nàng nghe Minh nói bà cụ cũng trèo giỏi, lại nghe nói trên đó còn có xoài và có, khiến nàng càng ngạc nhiên về khả năng thị giác của chàng. Cứ như vậy anh Minh chắc chắn lúc nãy đã dở trò khiến cho bốn tên kia lật cano. Minh chưa kịp nói gì Hồng Linh ghé miệng và sát tai Minh đã nói nhỏ: "Lúc nãy thật cảm ơn anh đã đuổi bọn du đãng lưu manh kia. Anh đã làm gì mà làm lật được cano bọn kia?" Minh thấy hơi thở thơm tho từ môi miệng Hồng Linh đồng thời lời êm dịu như mật rót vào tai, khiến cho mình ngây ngất, mũi khẽ hít nhẹ một cái nói: "Anh đâu có làm gì mà cảm ơn, bọn kia tự bỏ đi ai có làm gì đâu, em không thấy chính chiếc cano đã hất họ xuống sông hay sao? Vậy tại sao chiếc cano bất chợt dở chứng? Cano cũng như con ngựa, người điều khiển không khéo thì sẽ bị nó hất ra khỏi lưng thì có gì lạ đâu." "Em không tin, rõ ràng anh đã dở trò gì nhưng cứ giấu em, vừa rồi thuyền bà cụ đang còn ở xa như vậy mà anh đã nhìn ra được trên đó có xoài, có..." Thì mắt anh được trời ban cho sáng hơn người một chút. Thuyền trở đi xem một vòng rồi họ xuống, Minh dành trả tiền thuyền và cho thêm 1 triệu nói: "Cảm ơn cô lái đò nhiều. Hôm nay và mấy ngày tới cô phải cẩn thận bọn thằng Đản Sa và Phụng Gia đó, tốt nhất là nên lánh mặt vài hôm đừng chờ khách nữa." "Em biết rồi, anh chỉ khéo lo xa." Nhóm Minh đi trên các thuyền một lúc thấy thuyền của cụ bà tóc bạc kia, Hồng Linh quả nhiên thấy trên thuyền có xoài và cóc và còn có mấy quả bưởi nữa. Hồng Linh lại mua cóc và xoài mỗi thứ một chục, Minh hỏi mấy trái bưởi thì ra bà mới mua về để ăn. Minh lại thấy bà lão có một gà mái nòi màu trắng như đông, mặt trông rất dữ dằn, con gà đang bị trói lại như con gà thịt, chàng nhấc lên xem kỹ thì ra là một con gà mái già mập ú, khoảng 2 ký rưỡi, mắt ít mỏ ba lá, chân vảy rồng đàng hoàng thì ngạc nhiên vô cùng nên hỏi. Bà cụ có con gà mái này ở đâu vậy?
Đó là thằng cháu nó cho tôi thấy nó không đẻ được nữa nên đem nó bán đi làm thịt kẹo để ăn hại lúa thóc.
Minh nghe vậy đưa một tia chân khí vào con gà xem xét buồng trứng của nó thì thấy còn mầm mồ nhờ trứng nên nhận ra vì quá mập nên trứng không phát triển được.
Vậy cụ muốn bán bao nhiêu?
100.000.
Hồng Linh đứng bên nghe chàng muốn mua gà thì ngạc nhiên nghĩ. Đem theo con gà đi về xe thật bất tiện, không biết anh Minh mua thứ này làm gì.
Minh thấy Hồng Linh đang nghĩ ngợi gì thừa lúc nàng không để ý bắt đem ngay con gà mái vào Hồng Mông Linh Châu giới đưa cho Cao Hưng rồi mới ra trả tiền cho bà cụ.
Hồng Linh quay lại thấy Minh đang trả tiền cho bà cụ lại không thấy con gà đâu thì ngạc nhiên hỏi.
Con gà mái vừa ở đây lâu rồi?
Bà cụ nghe vậy bây giờ mới để ý tìm chung quanh thì không thấy con gà đâu nữa thì nói.
Ủa con gà đâu rồi?
Nó chạy mất rồi, cháu đã mua nó và trả tiền cho cụ thì cháu chịu vậy.
Thôi chào cụ chúng cháu đi.
Hồng Linh thấy vụ này kỳ lạ, nàng nghĩ lại hôm qua trong vườn chẳng không biết giấu hai con chim ở đâu, lúc cần đem ra khiến chúng bắt rắn, sau đó lại cất giấu lúc nào, bây giờ con gà mái này chắc cũng được chàng cất đi rồi.
Anh Minh này đúng là thần bí, đồ đạc cất giấu chỗ nào trên người mà không nhìn ra được.
Hôm nào phải hỏi chàng mới được, chứ bây giờ hỏi anh chàng cũng không chịu nói.
Đi chợ nổi khoảng 2 tiếng đồng hồ mọi người lại tập trung đến xe buýt trở về nhà.
Trên đường về Minh phát hiện có hai chiếc xe Honda chạy theo một quãng dài liền hồ nghi, chàng dùng thần thức dò xét nghe xem thì nghe thấy 4 tên đang theo dõi mình nên thầm chửi quả nhiên có rồi nhặng bay theo.
Sau đó quay sang Hồng Linh hỏi.
Khát nước quá, em cho anh một trái cóc.
Hồng Linh nghi ngờ nhìn mình, sao chóng khát vậy, trước khi lên xe đã uống trong quán mà, mới lên xe chưa được nửa tiếng mà, nàng vẫn nhu thuận lấy một trái đưa cho chàng.
Minh nhận trái cóc cắn một nhát, thấy khá chua nhưng trước mặt Hồng Linh dáng làm ra vẻ thưởng thức đến tận cùng vị ngon ngọt của trái cóc tán.
Cóc qua tay em ngọt lắm.
Hồng Linh thấy vậy không biết thật hư nhuận miệng cười, đưa hai hàm răng nhỏ trắng đều, lộ trên má hai núm đồng tiền, lông mi lá liêu đậm đà, đôi mắt hai mí khá lớn như cũng cười, sống mũi khẽ nhăn lại theo nụ cười làm khuôn mặt càng hấp dẫn chàng hơn nữa.
Minh lỡ giả bộ nên chớp nhoáng trái cóc chỉ còn cái hột đầy sớ chìa ra như con nhím.
Đông Minh nói,
em mở cửa sổ ra cho anh ném hộp cóc cái.
Cửa sổ vừa mở Minh chồm người qua, ném trả cóc ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Cửa vừa đóng phía sau đã nghe một những tiếng ầm ầm và tiếng xe thắng gấp ken két vang lên.
Thì ra Minh ném hột cóc đã vận khí dồn vào hột trái cóc khiến nó cứng như gang thép nhắm ngay căm bánh xe trước của tên chạy trước đang theo dõi mình.
Thân thức theo dõi thấy căm bánh xe bị đứt hơn phần 1/3, bánh xe lập tức cong queo trong lúc đang đà chạy nhanh xe liền lộn một vòng bay ra đập vào xe sau khiến xe này ngã xuống lết xuống đường 4-5 mét. Hai tên bị rơi xuống đường chưa kịp phản ứng là thấy xe phía sau lù lù lao tới và những tiếng thắng xe điếc tai vang lên.
Cũng may mấy chiếc xe phía sau còn cách khá xe nên thắng kịp, bánh xe chỉ còn cách tên nằm đù hợi đất gần nhất 1-2 phân.
Bốn tên nằm rải rác trên đường bị thương nhưng vẫn tỉnh, tim đập thình thịch, em ở.
Hạt mày tái mét.
Minh dò xét 4 tên bị thương nặng nhẹ khác nhau đúng như ý mình liền thu hồi thần thức.
Mọi người trên xe hỏi nhau tai nạn xe xảy ra phía sau.
Bác tài xế nhìn kiếng chiếu hậu thấy tai nạn xảy ra ngay phía sau xe mình thì nhủ may mắn thật, nếu xảy ra ngay phía trước xe mình thì cũng bị dây dưa đây.
Chẳng mấy chốc xe buýt đã rời cách xa nơi tai nạn mấy cây số.
Hồng Linh thấy sau khi Minh ném hột cóc đóng cửa vào rồi tai nạn xe mới xảy ra nên lúc đầu nghi ngờ sau nghĩ lại thì không còn nghi ngờ gì.
Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh bảo, tàn tụi phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T581234.
Chương 111
Quỷ tu Pháp Sư.
Xe buýt dừng trước cổng nhà thờ bỗng Minh nhận ra một tia thần thức lạ thoáng quét qua rồi biến mất. Minh biết có người theo dõi mình trong xe buýt thành công đến tận đây, chàng nổi giận nhưng không dám phát tác hai lần nhân từ nhẹ tay không xử chết bọn họ không rẻ chúng làm tới. Lại có cao thủ trình độ có thể dùng thần thức lại tránh được cảm giác của mình thì không phải tầm thường.
Minh thì chẳng sợ gì bọn chúng dù là cao thủ tiên giới, chỉ lo sợ bọn chúng nhắm vào Hồng Linh thì thật là không phòng ngừa hết được.
Khi đến nhà Minh đem bọn Tuân, Huyền Trâm và Ánh Tuyết ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới, chàng đã để bọn họ trong đó tu luyện mấy ngày nay. Thấy Tuân Tu Vi đã đạt được trúc cơ trung kỳ, còn hai nàng kia đã luyện khí kỳ tầng 5, thể chất của hai nàng được cải tạo không ít.
Chàng khen:
"Chúc mừng ba bạn Tu Vi có tiến bộ lớn. Nhưng khoan mừng nội, bắt đầu từ bây giờ phải luôn cảnh giác vì có lẽ chúng ta sắp gặp đối thủ. Vừa rồi có một tên dùng thần thức quét qua dò xét tôi, tên này lanh lẹ một cách quỷ quái quá, khiến mình bị hắn qua mặt ẩn giấu thành công. Loại này nếu vô ý sẽ bị chúng ngầm ám toán trở tay không kịp, nên tuyệt đối phải cẩn thận, kẻ dám tới thì chắc chắn không hiền."
Quả nhiên đêm hôm sau một nhóm người áo đen bịt mặt đột nhập vào nhà bị trận pháp ngăn cản nên không vào được, Minh thấy có cả thể 11 tên, trong lúc đó đã thấy Tuân và hai nàng kia nhảy ra chẳng nói chẳng rằng đánh luôn, ba người lấy ít đánh đông nên cứ sắp hạ được một tên thì mấy tên phía khác lại hỗ trợ khiến dần dần hai bên ở vào thế giằng co.
"Bọn mày là ai mà giữa đêm khuya muốn đột nhập vào nhà chúng ta?"
Bọn này hỏi cũng không miệng nói cứ như điên tấn công.
"Được,
bọn mày không nói, ta đành phải ra tay tiễn chúng mày một đoạn."
Ba người kia càng đánh càng hăng nhưng mấy lần đánh trúng đối thủ thì cảm thấy như đánh vào người đông hay đánh vào người bằng mây khói, thân thể họ như được tạo thành bằng khí có thể tụ tán tự nhiên. Lúc này hai nàng nghĩ đến điều đáng sợ, chẳng lẽ bọn này là ma? Đông nghe Minh nói,
thì ra cao thủ quỷ tu.
"Nhưng đừng tưởng rằng ta không làm gì được các ngươi,
mau rút lui để ta đối phó thử xem."
Ba người vừa lui lại Minh bất chợt tung một màn lưới không màu rộng cả 100 mét vung nhắm bọn người áo đen chụp xuống, 11 tên bị lưới chộp vào gom thành một đống đen thì chuyện lạ lại xảy ra, bóng đen hợp lại thành một khối liền rồi một tiếng hét rùng rợn giữa đêm trường.
như một con vật bị chọc tiết kêu lên, sau đó khối đen biến thành mấy triệu con chim đen nhỏ rích bay thắt ra khỏi lưới thành một đoàn, thành một luồng khói đen biến mất vào trong bóng đêm. Quỷ thuật gì lạ vậy? Quỷ khí thân thể, lại để chúng chạy thoát. Hai nàng nghe đến quỷ thì da gà nổi lên, tóc gáy rờn rợn, người khẽ run lên. Anh Minh xem có gì trừ được thứ quỷ này không, thật là ghê tởm lại quá lợi hại. Bọn này chẳng sợ gì chỉ sợ ánh sáng. Lâu rồi không đụng chạm đến bọn này, hôm nay lại gặp dường như bọn chúng bị người ở xa điều khiển. Nghĩ đến đây chàng càng lo lắng cho Hồng Linh, không biết nàng có thể tránh thoát được móng vuốt của chúng không. Minh đem thần thức quét về hướng nhà nàng một lần thì thấy nơi đó vẫn bình yên. Mọi người về phòng mình nghỉ ngơi, ngày mai đi học. Minh ngồi trong phòng mình vừa rồi bị quấy nhiều tâm bất an, chàng không kiên nhận chờ bọn kia đến nữa, dùng ẩn thân thuật bay vọt lên không nhắm hướng Thủ Đức bay đến, không ngừng dùng thần thức tra xét, sau đó theo quốc lộ hướng Cần Thơ mà tiến. Lúc này bóng đêm bao phủ nhưng ngoài đường vẫn chỗ tối chỗ sáng, cuối cùng cũng tìm ra được bọn thằng Phụng già đang còn mấy đứa tụ tập. Thứ thì ra tên kia ở Sài Gòn, còn con ngồi ở Thủ Đức. May mà có quỷ tu pháp sư Trịnh Quá trợ giúp, nếu không chúng ta thất bại chịu thiệt thòi rồi. Quỷ tiên dặn chúng ta phải cẩn thận, lúc nãy lao sai một đội âm binh thâm nhập nơi cư ngụ của hắn nhưng bị thất bại, thiếu chút nữa bị bắt trọn đội. Đến quỷ tiên còn phải dè dặt thì biết tên kia lợi hại như thế nào. Quỷ tiên đã ra lệnh quỷ nhập vào biết bao nhiêu người, lợi hại như thế. Ngay mấy mụ phù thủy khắp mấy vùng còn bó tay vô phương cứu chữa thì tên kia và con nhỏ đẹp đẽ đó trước sau cũng bị lao tiên thu phục. Minh nghe chúng tán dương lão pháp sư Trịnh Quả thì chửi thầm quân ngu si rốt nát, một chân đã bước vào quỷ môn quan rồi mà chẳng biết gì còn cậy nhờ lão quỷ này trợ giúp hại người. Bây giờ bị mình biết mọi việc là do lão quỷ này đứng sau giật dây, có lẽ vợ thằng Phụng già này cũng vì lao xúi dục nên mới hại chết vợ mình như thế. Bây giờ có manh mối việc giải quyết sẽ dễ hơn phân nửa, mình chỉ cần tìm lão quỷ này diện sát sau đó tìm ra nguồn gốc của lão chu diệt toàn bộ sạch sẽ là xong. Cứ xem thần thức đặc thù của lão cũng đoán ra môn hộ sau lưng lão lực lượng quyền thế không nhỏ. Còn mấy tên múa mỏ này sau đó cũng không thể tha được, kẻo chúng lại đem mầm mống quỷ này ô nhiễm khắp nơi, nhưng trước hết phải tìm được lão quỷ đã. Chàng tra tìm mấy tỷ hệ. NG không thấy manh mối nên đành trở về. Nghĩ đến lão quỷ muốn sai âm binh quỷ nô nhập vào người tốt, chắc chắn mục đích trước tiên là Hồng Linh. Minh suy nghĩ cả giờ uy lực ánh sáng. Cứ như chàng nhận thức thì ánh sáng thần khí từ cây thánh giá là mãnh liệt nhất nên quyết định vào Hồng Mông Linh Châu giới luyện hơn 100 cỗ chàng hạt như mâu đã từng luyện cho Như Xuân. Đặc biệt cây thánh giá nhỏ chàng luyện kỹ càng thì thấy kỹ thuật luyện bảo của mình đã khác xưa, và lại chàng cố tình quán chú một tia thần khí ánh sáng của thánh anh nên khí chất khác hẳn, chàng lại luyện thêm 3 cây thánh giá theo mẫu của vị cha trừ quỷ hôm trước cầm. Xong xuôi chàng ra ngoài thấy trời chưa sáng, chàng cầm di động gọi. Kính chào cha, con Minh đây, cha còn nhớ không? À nhớ rồi, có phải cậu thanh niên năm trước giúp tôi giữ người bị quỷ nhập không? Thì ra cha có trí nhớ dai quá. Lần này con gọi có chuyện muốn nhờ cha. Nguyên lai Minh đọc kinh thánh nên biết tượng ảnh khi làm ra thì chưa có thanh tẩy thì dùng hiệu quả rất kém. Trang dung thần khí quán chú đã tin tưởng tăng lên phép lực không ít, nhưng cứ nhờ cha thanh tẩy biết đâu lại tăng lên sự tác dụng trừ quỷ lợi hại nên mới kiếm cha này. Chuyện gì thử nói xem tôi có giúp được gì không. Con có làm được ít tượng ảnh, Trang hạt muốn nhờ cha làm phép thanh tẩy để có thể dùng vào việc ngăn trận ma quỷ hại người. À chuyện này dễ dàng thôi, cha nào làm chẳng được, nhưng anh đã nhờ tôi nên cứ đem đến đây. Tôi đang ở. Vậy con đến ngay trong vòng một phút. Cha giả không nghĩ đến nghe đến chữ một phút điện thoại đã cút, nhận nha đặt tắt ống nghe vừa bỏ xuống thì đã nghe ngoài cửa có tiếng gõ. Cha đi ra mở cửa thì quả nhiên là Minh, đúng là chưa tới một phút, cha thầm nhủ tuổi trẻ nhanh nhẹn đầy nhiệt huyết. Làm phiền cha lần này ngại quá, không biết cha xưng ra sao. À tôi là Biên, người ta gọi ta là cha già Biên, đã dán nên liều mạng đấu với lũ quỷ nhỏ. Cha Biên khiêm nhường làm gì, uy khí ngài lúc trừ quỷ con đã thấy rồi mà. Đừng nói đến uy khí lúc đó không phải là uy danh của tôi mà là của chỗ Diệt. Minh nghe vậy không biết thật hư thế nào, hoặc đúng như cha nói, hoặc cha khiêm nhường. Minh đem tất cả những gì vừa luyện ra đặt lên bàn thì cha Biên nói. Nhiều thế. Sau đó không nói gì, quỳ trước cây thánh giá lớn trong phòng cầu nguyện một lúc sau đó đặt tay trên các tượng ảnh cầu nguyện xin thanh tẩy dùng để dạng vang danh Chúa và trừ ma quỷ, thần ô hế. Sau đó mới dạy nước phép. Xong xuôi Minh thu lại để cho cha Biên 10 cỗ tràng hạt nói. Con kính biếu cha 10 cỗ tràng hạt này để cho ban tặng ai có nhu cầu. Vậy thì cảm ơn cậu, để tôi xem ai cần thì cho. Hai người nói chuyện một lúc. Minh đưa số điện thoại di động của mình cho cha Biên rồi ra từ. Minh vừa đi, cha Biên đem cất 10 cỗ tràng hạt khi tay vừa đụng vào thì một sức mạnh ánh sáng tỏa ra mãnh liệt bao trùm cha Biên, cha liền cảm nhận ngay tâm hồn bình an thoải mái, tay vội làm dấu thánh giá miệng lẫm bẫm thần khí. Khi cha bình tĩnh mở hộp ra thì một cỗ tràng hạt 5 màu cực đẹp đập vào mắt. Thứ tốt, quý quá. Minh rời khỏi phòng cha Biên, không về nhà mà bay thẳng đến nhà Hồng Linh. Lúc này nhà nàng đã dậy chuẩn bị đi lễ thì Minh tới. Ủa anh Minh sao đến sớm vậy? Có việc này cần đến vội vàng. Anh có món này tặng em. Em giữ đeo một chuỗi còn tặng cho mỗi người trong nhà một chuỗi. Em nhớ đeo nó luôn trên người. Nói xong chàng đưa nàng tám hộp, còn một chuỗi chàng đã cố ý làm đặc biệt cho nàng nên mở hộp ra. Hồng Linh không biết Minh nói chuỗi gì, cứ út mở ra vẻ bí mật, bất chợt khi hộp vừa được mở nàng thấy một luồng ánh sáng tỏa ra từ nơi đó khiến cả người thoải mái dễ chịu, tâm hồn bình thản và nhận ra là một chuỗi tràng hạt 5 màu cực đẹp. Minh trang trọng lấy cỗ tràng hạt ra trịnh trọng đeo vào cổ nàng nói: "Tặng em đó, thích không? Nhớ đeo luôn cho ma quỷ tránh xa." Thấy nàng đang còn tâm thần bất định, Minh nhẹ hôn lên má nàng rồi nói: Tăng cố kia nhờ em chuyển tặng dù người trong nhà, dặn họ nên thường xuyên đeo vào.
Thôi anh đi đây. Hồng Linh đang còn ngây ngất vì cỗ chàng hạt, lại bị chàng bất chợt hôn vào má một cái khiến tim đập loạn lên một hồi, cảm giác khí vị tuyệt vời vi diệu không diễn tả được. Khi cảm giác lắng xuống nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng Minh đâu nữa, song lời dặn nàng nhớ. Nàng lấy ngón tay vân vê chàng hạt thì thấy như một dòng suối khí nhỏ theo tay chảy vào người mình, khiến nàng như say như mê đứng yên hưởng thụ. Ông bà giáo thông sau khi đọc kinh sáng xong ra thấy Hồng Linh đang đứng ngẩn ngơ, trên cổ có một cỗ chàng hạt đang tỏa sáng nơi ngón tay nàng đang vân vê thì làm lạ hỏi: "Hồng Linh, cỗ chàng hạt đẹp của con ở đâu ra vậy?" Vừa rồi dường như thoáng nghe thấy tiếng anh Minh, anh ta đâu rồi? Sau đó lại thấy bên cạnh chín cái hộp nhỏ và một cái đang mở. Anh Minh sáng sớm, đầy vẻ thần bí vội vội vàng vàng đến đây tặng quà còn nói nên đeo trên người thường xuyên, sau đó còn nói chuyển tặng mỗi người một chuỗi. À, có lòng tốt, còn biết hai người già này hay dùng chuỗi, nhưng mấy đứa kia có ai hay dùng đâu. Minh về đến nhà mới thở phào nhẹ nhõm, hy vọng nhờ chuỗi chàng hạt có thể giúp nàng phần nào ngăn chặn được ý đồ lão quỷ kia, nếu mình không kịp thời diệt sát. Minh không nhớ rằng dù là lão quỷ dở trò cũng không dễ dàng hại được một tâm hồn thần khiết như nàng, vì nàng còn một chỗ hộ thuẫn mạnh mẽ nữa thiên thần bản mệnh. Và lại dù người ngoan đạo như nàng bị quỷ nhập tra biên cũng dễ dàng đuổi nó ra khỏi. Minh nhớ lại tình cảnh hôm nọ của thanh niên áo xanh khi bị quỷ nhập tiên nên rất sợ phải nhìn tình cảnh người mình yêu bị như vậy nên ra sức chiếu cố chuẩn bị. Một đêm vì nàng lo lắng không chớp mắt nhưng chàng cũng không cảm thấy mệt mỏi gì cả, một ngày mới bắt đầu. Chương 112 trận đường quấy nhiễu. Một tháng sống trong yên lành qua đi, mọi người ăn mừng Tết Nguyên Đán. Minh về Đắk Lắk mấy ngày, năm nay không vì chuyện cảm tình bỏ cả sở thích đá gà vui xuân, cụ thứ muốn rủ chàng đi thì đã khéo từ chối, song cũng đem Cao Hưng ra và bốn chiến kê ra để hắn tham gia. Cao Hưng được Minh cho ra ngoài đi đá gà vui xuân thì mừng rỡ, đúng lúc Đăng Khoa đang ở chung với hắn nên cũng xin đi chung. Minh nhìn thằng nhỏ bán nước ngoài bến xe không ngờ nó đã lớn hẳn lên ra vẻ một thiếu niên 13, 14. Minh đang nghĩ ngợi thì Cao Hưng lên tiếng. Thằng Khoa này cũng mê gà nổi lắm. Nó hay đến vườn gà chăm sóc nên cũng học hỏi khá nhiều. Xin chủ nhân cho nó ra ngoài để học hỏi thêm. Thôi được rồi, nhưng phải nghe lời chú Hưng, không được gây chuyện. Minh đưa cho Cao Hưng 20 triệu, Đăng Khoa 5 triệu nói. Tiền lì xì đây, mau cầm lấy, ta đem các ngươi ra ngoài đi chơi. Hai người vừa được đem ra khỏi thì Cao Hưng thấy mình đang ở nhà cụ thứ ngay phía sau sân nhà có 5-6 cái bu gà. Hai người xuất hiện với 3 con chiến kê đã được chọn, con đĩa, con ô và con mơ. Cao Hưng đem theo 3 cái bu gà tự đan, có thể gấp lại mở ra được. Cao Hưng gặp cụ thứ, hai người đã quen nên chào hỏi sau đó nói chuyện gà tuyển cho ngày mai. Cao Hưng và Đăng Khoa đêm nay ngủ tại đây sau đó sáng mai, mùng 3 đi ra trường gà. Minh ở lại chơi một lúc sau đó xin phép cụ thứ rời khỏi. Minh đang định rời khỏi Đắk Lắk thì thấy thằng Dần, năm nay đã được 9 tuổi, thân thể gân cốt đã được củng cố không ít chứng tỏ nó rất chuyên cần luyện võ, thấy nó luyện hùng kê nội ra quyền chiêu thức đã thành thục, chẳng chỉ nó luyện khí môn này. Minh ở nhà 2 ngày Tết nhưng thần thức vẫn thỉnh thoảng tra xét ở chung quanh vùng Thủ Đức, giáo xứ Tân Triều, bóng ma quỷ không thấy xuất hiện nhưng lại thấy đánh lộn, cướp giật tràn ngập đường phố. Chuyện gì xảy ra, sao nơi này những ngày Tết bất ổn như vậy? Vừa chỉ dạy thằng Dần xong chàng dùng thần thức quét đến Tân Triều thì thấy Hồng Linh và chị dâu đang chạy Honda dở dạng bị 4 thanh niên chặn đường khiến hai người phải dừng xe lại. Mấy anh sao chặn xe chúng tôi giữa đường như vậy? Mau tránh cho chúng tôi đi công chuyện. Cô em xinh đẹp sao lại vội như vậy, ngày Tết vui xuân chúng anh đi chơi nhưng không có phái nữ nên định mời cô em đi cùng. Tôi có quen các anh đâu mà mời. Mau tránh ra. Cô em tên gì, xin cho biết. Tôi không muốn quen ai nên không cần khai tên ra làm gì. Đột nhiên một tên trong bọn tiến đến tay chộp vào tay lái xe của hai chị em. Anh buông tay ra. Tôi không buông, cô làm được gì tôi nào. Minh quan sát đến đây thì vội bay lên trong mấy phút đã ở bên đường. Tên cầm tay lái xe không buông, trong khi một tên cao gầy áo xanh xông lại đưa tay ra chộp vào vai Hồng Linh. Hồng Linh lấy tay gạt ra nửa đường năm ngón chụm lại mổ vào mu bàn tay tên áo xanh. Tên áo xanh bàn tay bị trúng đòn. Tay tê tái chuyển đến cả thân người chân bất giác lui lại 4-5 mét. À, thì ra cô em cũng có mấy miếng. Thôi để anh đùa với em vài đường. Bốn thanh niên là dân chơi Sài Gòn, thích ăn ngon nhậu nhẹt say sưa suốt 5 tháng, đặc biệt thích đánh lộn và ghẹo gái. Hôm nay mùng 3 Tết rủ nhau lấy xe đi dạo chơi, ai dè gặp được mỹ nhân tuyệt thế. Bốn đứa đi 2 chiếc xe không ai bảo ai vội chặn đường, hỏi thăm rồi định làm chuyện sáng sỡ. Trong 4 tên thì tên hỏi chuyện Hồng Linh tên quận triều đánh lộn châu nhất, hắn không những khỏe, lại từng học võ táo Ấn Độ lên đến đai đen 2 vạch nên từ khi đi ăn chơi bụi đời chưa từng bại bao giờ. Hắn ra tay vừa nhanh vừa độc nên đối thủ thua thường bị thương nặng nề, nên trong bọn ai cũng nể sợ, phục sát đất. Minh đứng cách xa mười mấy thước quan sát tên triều này ra tay quả nhiên đánh nhanh, mạnh không thương hoa tiếc ngọc chút nào, đặc biệt cước pháp của hắn, có chiêu đá lai rất nguy hiểm song không kém ngoạn mục. Hồng Linh cũng nhanh nhẹn không kém, Minh xem thân pháp nàng tung tăng, lúc bay lên uốn lượn lúc chạy quanh, xem một lúc thì như cánh bướm lúc mờ lúc ảo. Hai bên đánh một hồi mà quyền cước tên triều không đụng được đến vạt áo của nàng, còn nàng thì tay dường như không muốn đánh sợ bàn tay, nhưng hai chân thỉnh thoảng cũng đánh ra những cước rất tinh diệu đẹp mắt. Tuy thiếu phần uy lực nhưng tên triều cũng phải né tránh, có những lúc hắn dùng chân đối chân nhưng khi hai chân gần đụng nhau thì nàng kia đã biến chiêu né tránh. Hai bên quần nhau 10 phút, Hồng Linh mồ hôi trên mặt đã lấm tấm, đột nhiên một chiếc xe BMW nút màu bộc đồ ấp dừng, lại một thanh niên và hai cô gái xuống xe. Nam thanh lịch hào phóng, nữ mỹ miều, tiểu điệu, cứ xem phong cách của họ cũng dễ dành nhận ra dân có tiền giàu có. Ba người vừa tới hai mắt như dán vào trận đấu, thanh niên thấy Hồng Linh thì sáng mắt ra. Xem một chút cô áo trắng váy trắng bông nói,
Không ngờ thằng này lỗ mãng, vũ phu này đi đánh với con gái pha ai yếu. Hắn dùng sức trâu bò của hắn để thủ thắng nhưng có làm được chuyện gì đâu. Nói thế bây giờ còn đúng, nếu đánh thêm 15-20 phút nữa thì cô gái đẹp kia khó thoát khỏi bại. Vậy anh Phong mau ra tay ngăn cản đi. Thanh niên áo vàng nhạt tên Phong nghe thấy hai cô bàn chuyện nói vậy, vốn hắn muốn hưởng thụ thêm thân thủ người đẹp một lát nữa, thật là hiếm có thân pháp như bướm xuyên hoa của nàng này thật hấp dẫn, càng xem càng đẹp khiến hắn chưa nỡ ra tay. Thấy em mình nhắc nhở hắn vội xông vào tấn công tên Triều, bọn kia thấy vậy một tên khác cũng xông lên nhưng đã chậm, tên Triều bị thanh niên áo vàng bất đánh tới tấp, chỉ có liên tục vừa lùi lại vừa đỡ những cú đá, đấm, trò như mưa, khiến tên vừa nhảy vào đánh toàn vào khoảng không. Mấy người nhìn vào thì thấy thanh niên áo vàng này hai tay, hai chân đánh liên hoàn nhanh đến mở cả mắt, trong mắt chỉ thấy như có hai bánh xe bóng quyền mờ ảo. Minh lúc này đã đến bên Hồng Linh, nàng vừa ra khỏi trận đấu tâm chưa định, đang còn cảnh giác nhìn vào trận đấu, cơ thể trong người đang nóng bừng bừng bỗng cảm thấy không khí chung quanh mát rượi dễ chịu vô cùng, mũi lại ngửi thấy mùi quen thuộc thì ngạc nhiên quay sang nhìn thì thấy anh Minh đang nhìn mình mỉm cười. Vừa rồi nàng chiến đấu còn đang mệt nhọc, thấy Minh ngay bên thì giận dỗi hỏi: "Anh đến lâu chưa? Lúc em bắt đầu đánh tên Triều kia, sao anh không chịu giúp em còn đứng xem, bây giờ còn cười được nữa? Thằng cha đó đánh dữ quá, chắc anh đánh không lại nên chờ xem đã." "Ừm, thật không đó, hôm ở trên thuyền anh đã ngấm ngầm ra tay còn cứ giấu, bây giờ lại giở trò giấu nghề, em không tin." Hai người nói qua lại mấy câu thì Hồng Linh tâm an định trở lại, trong người huyết mạch, khí mạch cũng bình tĩnh dường như khỏe không ít. "A, chị Dũng đã thắng hai tên kia, chúng mình mau đến xem." "Minh, sao cậu lại ở đây?" chị còn hỏi. Minh vừa nhìn Hồng Linh vừa nói tiếp. Dường như vì nhớ. "Thì phải. Gớm, mới xa mấy ngày mà bảo là nhớ, ai mà tin." Hồng Linh nghe cười cũng nghi ngờ, nhưng trong lòng một niềm vui không tên ẩn hiện. "Hai chị em đang đi đâu vậy?" "Đi Tết." Hai cô đứng bên kia nhìn thanh niên đánh tên Triều tơi bời. Lúc này tên Triều mặt sưng vù nhìn máu me dính đầy nằm lăn ra. Sau lại kiếm cô gái kia thì thấy bên nàng ta từ lúc nào xuất hiện thêm một thanh niên áo trắng quần tây xanh tướng mạo nghiêm trang nhưng không thiếu phần nhiệt huyết tuổi trẻ, năng động mà tình cảm biểu hiện lộ ra bên ngoài, trông dáng điệu còn là học sinh. Hai cô thấy hai người họ bên nhau thân mật, từng cử chỉ dáng điệu đến ánh mắt thì nhận ra ngay đây là một đôi tình nhân mới biết yêu, hai cô trong lòng hâm mộ không thôi. Chính mình trên 18 tuổi mấy tháng rồi còn chưa được nếm chút nào hương vị tình yêu, không rẻ trước mắt lại có hai kẻ tuổi như mình đang hạnh phúc. Từ nay mà còn dám bắt nạt thiếu nữ nữa không? Hôm nay xem như một bài học nhỏ nhỏ. Cút đi. Thanh niên áo xanh quay lại thì thấy thiếu nữ mình giúp đang đứng với một thanh niên áo trắng không biết đến từ lúc nào, hắn trong lòng có chút buồn bực, vì đã nhìn ra vẻ thân mật hai người, và không ngớt đánh giá thanh niên áo trắng so sánh với chính mình. Hai thiếu nữ kia thấy thanh niên áo xanh đi đến đó cũng đến gần. Chị Dũng thấy ba người tiến đến vội lên tiếng. "Cảm ơn cậu đã giúp em tôi đuổi bọn lưu manh kia. Chị là ai sao lại bị bọn chúng chặn đường?" "Chúng tôi là người bạn xứ, hai chị em đang đi Tết thì bị bọn chúng bất thần chặn xe kiếm chuyện. Còn cậu và mấy cô ở đâu tới?" "Bọn em ở Bình Dương." "Đây là anh Phong, anh ruột em. Còn đây là Tuyết Mai, bạn em, còn em là Đoàn Trúc. Đây là Hồng Linh là em chồng tôi, còn đó là Minh, bạn của Hồng Linh còn chồng tôi trên Dũng." "À thì ra Hồng Linh, thân thủ thật đẹp. Cảm ơn quá khen. Nếu không được anh Phong giúp thì khổ rồi." Minh bỗng lên tiếng. "Quyền cước thân thủ của anh Phong mới thật là tuyệt, chỉ chớp nhoáng đã đuổi được tên Triều kia rồi. Lúc nãy tôi còn sợ không đủ sức nên không dám ra tay. Chúng ta ở giữa đường nói chuyện không tiện, hay đến quán nước đằng trước ngồi đi." "Đúng đó." Thanh niên nhìn quanh không biết Minh đi xe gì đến đây, thấy hai chị em chị Hồng Linh lên xe còn Minh đứng một mình thì nói. "Cậu đi xe gì?" "Làm gì có xe, nếu có cũng chưa có bằng lái, chạy bộ không à?" "Vậy thì lên xe chúng tôi đi." "Cũng được." Lên xe BMW đút Tuyết Mai ngồi trước bên Phong còn Minh ngồi sau với Đoan Trúc. Minh chỉ đường cho Phong trong khi cô Đoan Trúc hỏi không ngớt. "Anh Minh làm gì?" "Còn đi học." "Em đang học lớp 12 ở Bình Dương, còn anh học trường nào lớp mấy?" Cái cô tên Đoan Trúc này, tên đệm là Đoan đáng lẽ phải Đoan Trang thủy mị một chút, chẳng dè lại láo miệng như thế này. Nghĩ đến cô bé học lớp 12 chắc hơn tuổi mình bị hạ phong một lớp. Thôi chắc phải kêu bằng chị rồi. "Vậy thì em đáng bậc đàn chị rồi. Em mới học lớp 11 thôi, trường Lê Quý Đôn Sài Gòn." Ba người vừa nghe Minh nói cười ầm lên, lúc này đến giờ Minh bị Đoan Trúc phỏng vấn liên tục khiến hai người chỉ mỉm cười không nói câu nào, nên hai người phía sau diễn hết. "Anh Minh này thật thà thật, nếu thấy nhỏ Đoan Trang nói trước lớp 12 thì chém ít ra đại học năm nhất hay năm thứ ba chứ, sao lại nhận thua là em được?" "Không được. Tôi nếu không nói thì thôi, đã nói là phải thành thật, làm em cũng chưa chắc thiệt thòi đâu đấy." Hai nàng kia nghe Minh học lớp 11 thì trong lòng thất vọng, chẳng lẽ nữ sinh lớp 12 lại đi thích nam sinh lớp 11, thật đáng tiếc, nhưng sau khi tiếp xúc nói chuyện với Minh một lúc thì nhận thấy anh chàng này có nét độc đáo riêng, phong cách nói chuyện dí dỏm lại không mất phong độ, kiến thức sâu rộng sợ rằng mình còn không bằng, bất giác bị lôi cuốn hấp dẫn lúc nào không hay. Đoan Trang chỉ cảm thấy nói chuyện với anh chàng này rất thoải mái dễ chịu, không ra vẻ kiêu ngạo ta đây như những chàng trai theo đuổi mình. Chẳng mấy chốc xe đã chạy đến bãi đậu nhà hàng Tân Hương rồi. Minh xuống xe cảm ơn thì hai Hồng Linh cũng đã tới, mọi người đi vào kiếm bàn ngồi vào. Minh ngồi bên Hồng Linh còn Đoan Trang ngồi đối diện Minh. Minh lần đầu ngồi xe thấy khá tiện nghi thoải mái, nệm ghế êm, máy điều hòa có trang bị tủ nước lạnh nhỏ, chàng dùng thần thức quét qua lại mấy cái đã quan sát từ bao quát đến từng bộ phận, đồng hồ, hệ thống điều chỉnh chip điện tử đường dây điện, đến cấu tạo máy móc xi lanh, hộp số quạt gió điều hòa máy, lọc chất thải, thắng ABS. Tất cả đều được ghi nhận vào trí nhớ.
anh Minh đang nghĩ ngợi gì đó. Đang nghĩ vừa rồi ngồi trên cái xe BMW nút của anh Phong đã mông quá, thật êm ái như cưới mây theo gió.
Cái gì?
Lúc nãy trên xe đối thoại không ngừng sao anh còn có tâm trí nào hưởng thụ êm ái cái mông được? Nói chuyện bằng miệng, không lẽ trong khi nói chuyện mấy thứ khác không được phép cảm giác hưởng thụ hay sao?
Ra.
Thì ra lúc này ngãi bên cạnh Minh Hồng Linh âm thầm lén lút đưa tay bất chợt nhéo ngay vào mông Minh một cái thật đau. Bây giờ miệng nói chuyện trong khi mông có cảm giác hưởng thụ không? Minh vẫn tự nhiên như không có gì xảy ra. Đương nhiên cảm giác hưởng thụ mỗi chỗ mỗi lúc một khác. Để chờ chút nữa em cho anh cảm thụ nhiều hơn nữa. Lúc này bồi bàn đã đến đem thực đơn, Minh xem thoáng qua không thèm lật từng tờ thần thức lúc nãy đã rảo qua thấy trong bếp mới ngả một con dê còn nóng hổi.
Đống Hồng Linh hỏi:
"Ăn gì bây giờ anh Minh?
Vừa rồi anh ngửi thấy mùi máu dê đâu đây, vậy gọi lâu dê ăn tốt lắm, còn tươi."
Anh Minh nói bậy bạ gì đó.
"Đâu có gì bậy, anh bồi bàn.
Cho tôi hỏi này, có phải nhà hàng có thịt dê mới không, cho chúng tôi đặt một nồi lâu dê đi."
"Ủa sao anh biết?"
"Thì vừa rồi ngửi thấy mùi máu dê mà, nói mà mấy người này không tin tưởng tôi nói bậy, nghĩ lung tung."
Sau đó giả giọng dê kêu lên vài tiếng be be.
Anh Minh giả giọng con dê giống thật.
"Mày chỉ có định, bộ em thấy con dê nó kêu bao giờ chưa?"
"Có chứ sao không?"
"Ở đâu?"
"Trong truyền hình đó."
"Ờ nhỉ, mình xem cũng không để ý mà nhớ đến tiếng kêu của nó ra sao."
"Nói thật đó, anh Minh kêu giọng còn hay hơn con dê.
Bọn nó mà nghe được chắc phải nhận anh Minh làm sư phụ."
"Cái trước đó em không dám nhận đâu chị Đoan Trúc.
Tội nghiệp em quá, thà cho em đi mà."
Nghe hai người đối đáp, Phong khoái chí gật gù cười.
"Ha ha, cái chức cao trọng đó nhiều người mong mà không được, rất đáng phục, đáng quý."
Chương 113
xe đạp của Minh.
Cùng nhau dùng bữa xong, Minh tranh thanh toán viện cớ vì cảm ơn Phong đã ra tay rút. Đoan Trúc đề nghị trao đổi số mobile, Minh thấy khó từ chối đành trao đổi, riêng Hồng Linh không dùng mobile cũng không cho số điện thoại khiến hai anh em Phong hơi thất vọng. Nguyên Phong bị sắc đẹp mặn mà của nàng lôi cuốn, dù biết nàng đã có người yêu nhưng vẫn có lòng tự tin vào địa vị và tài năng của mình, còn hy vọng nên không nỡ bỏ cuộc sớm như vậy. Phong thầm đủ sẽ tra ra nhà nàng rồi chờ dịp ghé thăm. Còn Đoan Trúc thì cũng còn hy vọng vào Minh, chỉ có Tuyết Mai hơi buồn, nàng sao không nhận ra ý định của Phong, lòng mến mộ vốn đang đặt hết vào Phong nay thấy chuyện này thì không khỏi tránh cảm giác thất bại.
Hồng Linh thấy ba người anh Phong đi rồi thì hỏi Minh.
"Anh Minh bây giờ đi đâu?"
"Thì theo em đi Tết."
"Không được.
Vậy em với chị Dũng cứ đi Tết đi, lát nữa anh tìm em."
Minh ở lại một mình nghĩ.
Mình thật sự thiếu thốn phương tiện giao thông, bây giờ không có bằng lái xe, chỉ có quyền hạn chạy xe đạp và chạy bộ.
Vậy sao có thể chở nàng đi chơi được? Thấy gần đó có một tiệm buôn xe, chàng kiếm một chiếc xe đạp khá chắc mua sau đó đem ra chạy thử. Sau khi chạy thành thạo chàng đem xe vào Hồng Mông Linh Châu giới luyện chế lại hầu hết các bộ phận quan trọng, cả sườn xe cũng bị thay, yên ngồi bây giờ đã thành như yên xe Honda nhưng nhỏ gọn hơn, tay lái vững vàng, có đồng hồ đàng hoàng, chỉ thiếu mỗi không có máy.
Nhìn dáng bề ngoài vẫn là xe đạp.
Minh lên xe chạy thử một lúc thấy nhẹ hơn trước nhiều, sau đó tò mò vận kình khí vào hai chân, đạp mạnh lên thì thấy xe lướt về phía trước nhanh gấp mấy chục lần, chàng cười ha hả, lại thêm kình lực rồi khẽ nhấc tay lái lên, chiếc xe bánh trước hổng lên cất khỏi mặt đất. Chàng vận khí theo chiêu hùng kê quyền, nhất kê triển xí thì thấy quả nhiên cả người cả xe bay lên cao 4-5 thước lướt về phía trước, chàng bẻ lái thấy xe cứ bay thẳng nên bẻ lại rồi dùng một bên chân đới chút kình khí thì thấy xe quẹo sang bên đó, chàng bóp thắng xe vẫn bay như cũ, nên lại thử trầm khí thì xe chậm lại hạ xuống, vừa chạm đất xe chạy tiếp, lúc này chàng mới bóp thắng xe mới dừng hẳn. Nhìn lại thì thấy bố thắng mòn gần hết. Thấy vậy Minh nhớ trong tiệm có chiếc mộ tỏ dùng thắng. Ý chàng vội ướm theo nguyên tắc đó luyện sau đó ráp vào thay thế. Thử thắng một hồi vừa ý mới ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới. Dùng thần thức đã thì thấy hai chị em Hồng Linh đang chạy Honda phía trước, chàng lên xe đạp đuổi theo, chưa đầy một phút đã chạy ngang với họ, hai chị em không nghe thấy gì xe Minh chạy bên cạnh em du vượt qua một bánh xe mới nhìn thấy Minh đang chạy chiếc xe đạp kỳ lạ nhìn mình cười. Đỗng nhiên chị Dũng lên ga cho xe chạy nhanh hơn thì thấy xe Minh cũng ra tốc chạy bằng, chị Dũng lòng hiếu thắng bị khiêu khích tống hết ga, thì thấy xe Minh cũng vẫn chạy ngang bằng. Hồng Linh ngồi sau thấy Minh chạy xe đạp không tốn sức chút nào, thoải mái đạp như đi đường bằng bình thường nhưng xe vẫn lao về phía trước vùn vụt nên hai mắt dán chặt vào chàng.
"Cậu Minh, tại xe chị chở hai người nên cậu theo kịp, nếu không cậu chở Hồng Linh xem."
"Vậy chị dừng lại cho em Linh sang đây."
Hồng Linh chưa ngồi lên xe, chị Dũng đã chạy trước một đoạn cười ha hả.
"Chấp chị chạy trước đó, kẻ chút nữa thua rồi đổi thừa này nọ."
"Ôm chặt đi, anh tăng tốc đây."
Hồng Linh nghe nói chưa chịu ôm thì xe vọt về phía trước thiếu chút là ngã nên vội vàng ôm chặt, tay vừa chạm vào bụng chàng thì cảm thấy thịt nơi này rất săn, không một chút mỡ, lại cảm thấy một luồng khí mát mẻ truyền sang bàn tay, rồi lưng chàng cũng mát như vậy khiến nàng thấy cả người thoải mái dễ chịu bất giác nhịn không được dựa cả người vào lưng chàng. Nàng nhìn phía trước đã thấy xe chị Dũng chạy cách xa cả cây số. Lại thấy xe mình vẫn còn ra tốc hai bên thai nàng tiếng gió lùa qua vùn vụt mà thấy Minh vẫn như cũ nhẫn nha đạp không có vẻ gì dáng sức cả. Chẳng bao lâu Minh lại chạy ngang với xe chị Dũng, lúc này đã gần hết xa lộ nên Minh nói.
"Thôi chị Dũng à, hôm nay đua đủ rồi, sắp vào đường nhỏ rồi mình chạy chậm lại kẻo nguy hiểm."
Chị Dũng không phục cũng không được, không rẻ Minh chạy xe đạp còn nhanh hơn Honda trong lòng không hiểu ra sao chạy chậm lại nhìn sang thì thấy Hồng Linh đang ôm eo Minh, ngực dựa sát vào lưng Minh, đầu cũng dựa vào. Hai mắt lim dim hưởng thụ thì lại ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi.
Minh bỗng lên tiếng.
"Sắp đến nhà rồi em có muốn đổi sang xe chị Dũng không?"
Hồng Linh nghe hỏi thì giật mình mở mắt vội nói.
Chị Dũng mau dừng lại, em đổi chỗ. Tuy nàng đang say mê luồng khí mát từ người Minh truyền sang, song vẫn xấu hổ không muốn cho người quen thấy nàng ôm Minh để chẳng chờ. Vừa về đến cổng đã thấy 7-8 người trong ca đoàn đến chúc Tết và đang chờ nàng về. Thấy Minh cũng đến thì mọi người vui vẻ chúc Tết rồi hỏi thăm nhau. Ô hay, anh Minh có chiếc xe đạp nộ quá đưa em mượn chạy thử một chút. Xe này xe đàn ông, cô cẩn thận kẻo té bị thương đấy. Thiên Vương xem một lúc thấy chiếc xe vững chắc, nhấc thử lên thì thấy nhẹ tênh thì ngạc nhiên lại càng tò mò lên chạy thử, thấy quả nhiên xe đạp rất nhẹ không phải tốn nhiều hơi sức gì cả. Thấy Thiên Hương thích thú thì anh Thạch hỏi. Sao có gì mà thích thú say mê vậy? Xe đạp nhẹ lắm, chạy rất đã chân. Đâu đưa anh chạy thử một vòng. Anh Thạch lên xe chạy một vòng nhanh vô cùng sơ với Hương còn nhanh hơn, lúc này Hồng Linh mới vỡ lẽ, chẳng lẽ chiếc xe này đặc biệt nhẹ vì vậy có thể chạy ngang với Honda. Mình còn tưởng anh Minh dở trò nên mới chạy nhanh thì ra cái xe có điểm đặc biệt. Nàng cũng muốn ra chạy thử một chút nhưng sợ Minh đánh giá nên nhịn. Để chút hỏi chị Hương cũng được. Anh ca đoàn trưởng cũng có mặt ở đây thấy Minh thì mừng thầm hỏi. Minh hôm nay bắt đầu trở lại ca đoàn chưa? Mấy ngày lễ cuối năm và đầu năm thiếu tiếng đàn của cậu khiến chúng tôi thật nhớ. Anh nhân khen quá, có anh Tuấn đánh đàn cũng đủ, em chỉ phụ họa thêm vào thôi. Chiều nay chủ nhật có lễ, vậy cậu đi đánh đàn đi. Cũng được, lát nữa cùng đi. Anh Thạch chạy thử xe xong đưa trả lại Minh nói. Xe này cậu mua ở đâu? Đặc biệt lắm, xe nhẹ, chạy cũng nhẹ. Mua ở tiệm đem về sửa sang thay đổi một chút. Minh dắt xe vào thừa dịp không ai để ý cất vào chữ vật nhẫn. Mọi người vào nhà Minh chúc Tết hai ông bà Thông, ông giáo Thông lì xì cho Minh còn cảm ơn món quà lần trước vừa đưa đã đi, sau đó cùng ra phía sau nhà chơi. Lúc này chàng mới có dịp xem kỹ nhà Hồng Linh, đất không rộng nhưng bề sâu dài, đất còn có thể trồng cây ăn trái, một số rau thơm. Sau khi đi hát lễ với ca đoàn chàng từ giã Hồng Linh thần thức quét về Đắk Lắk thấy cụ thứ vẫn chưa về, chàng lại quét đến các trường gà Đà Lạt, Bảo Lộc, Phan Giang. Đến trường gà Phan Thiết thì thấy Cao Hưng đang bối rối còn cách đó không xe thấy Đăng Khoa đang bị người giữ bắt, trong số người đuổi có cả công an. Không biết xảy ra chuyện gì Minh nhận thân bay lên cao đem hết vận tốc bay đến, Đăng Khoa đang còn cách nhóm người đuổi bắt còn vài bước bật chợt cảm thấy bị người ôm lấy thì cả kinh đang định dãy ruột thì thấy cảnh trước mắt thay đổi đã nghe thấy. Chuyện gì vậy Khoa, sao lại bị người ra đuổi bắt? Bọn kia đá gà thua không chịu trả tiền, tranh chấp một lúc rồi đánh cháu không chịu thua đánh gục mấy đứa, sau đó bọn kia nguyên một đám xông vào, cháu thấy không ổn nên bỏ chạy. Sao lại có cả công an nữa? Cháu không biết, chỉ cảm giác được có nhiều người đuổi nên chạy không kịp quay lại nhìn. Thôi cháu đi về với chị cháu đi. Minh ra khỏi Hồng Mông Linh Châu đến bên cạnh Cao Hưng hỏi. Chuyện gì xảy ra, sao còn không đi về? Thang Khoa đánh lộn bị người đuổi không biết chạy đi đâu. Ta đem nó về rồi, ngựa khỏi phải lo. Minh nhìn quanh không thấy Cao Hưng mang con gà nào liền hỏi. Gà nói đâu, mau đưa ta đem về. Con trong đó, đang bị công an bắt giữ. Minh dùng ẩn thuật đem Cao Hưng vào thấy gà bị nhốt đó mấy công an đang còn hành hỏi. Minh hỏi Cao Hưng. Gà nào của mình và của cụ thứ chỉ cho ta? Hai con ô, hai con mơ, một con xám, còn của cụ thứ ba con tía, hai con ô. Lời chưa dứt hẳn Minh đã thu hết mấy con gà đó và Cao Hưng vào Hồng Mông Linh Châu. Ủa sao thiếu mấy con, vừa rồi rõ ràng 23 con mà, sao bây giờ chỉ còn 13 con? Minh không thèm để ý ra ngoài gặp cụ thứ nói. Cụ thứ, anh cường mình về thôi, gà của cụ cháu cất giấu rồi. Cao Hưng có mang xe theo không? Không, lúc đi tôi chở thằng Khoa còn thằng Cường chở thằng Hưng. Vậy mình lấy xe đi về thôi. May mà đường vắng nên nửa đêm về đến Đắk Lắk. Cụ thứ trên đường kể lần này gà cụ ra 4 trận thắng 3-1, còn Cao Hưng 3 trận thắng cả 3. Cụ nói, con mơ của Cao Hưng đá chết gà địch thủ tại trận, con này ghê gớm thật, trông vẻ bề ngoài như thái giám vậy, mấy hồ đầu đá chẳng ra gì nhưng vào hồ thứ tư đá mấy cái như trời giáng, con kia lăn quay chết tại chỗ làm bọn kia thua lớn định quịt không chịu trùng tiền nên xảy ra ẩu đả. Thì ra vậy. Đến nhà cụ thứ Minh đem gà úp vào bu đàng hoàng rồi chào cụ ra về. Lúc này Mai Nhị và mọi người trong nhà đã yên giấc. Minh về phòng thì thấy Mị Điệp đang ngồi luyện công. Minh âm thầm đến bên cạnh nàng tính toán. Nội chiếu. Mấy tháng nay vì chuyện tình cảm chàng không những không chiếu cố được Mị Điệp nên hơi áy náy, ngay cả việc tu luyện cũng bỏ bê không màng. Chương 114 Mỹ nữ hộ vệ Mỹ nữ. Minh vào thức hải thấy thánh thai bản thể đang ngồi tĩnh tọa, cường lực phát sáng mạnh hơn trước một chút, chàng lại nhìn xuống đan điền thì thấy thánh thai phân thần cũng ngồi yên, xem một lúc thánh thai phân thần thức tỉnh đi lên thức hải, ý niệm Minh vừa động cường độ ánh sáng ẩn giấu đi hơn phân nửa sau đó xuất ra khỏi Minh vào trong thân thể Mị Điệp đi thẳng đến đan điền nàng nhìn ra nguyên anh Mị Điệp tuyệt đẹp, Nghi Huyền Anh vừa nhìn thấy thánh thai liền run dậy đang ngồi bị quỳ rạp xuống. Đừng sợ, Minh đây. Nhưng ánh sáng cường bạo quá em chịu không nổi. Nghe vậy Minh lại ẩn giấu thêm 3 phần cường độ hỏi. Vậy được chưa? Lúc này Nguyên Anh mới ngẩng mặt nhìn nhưng vẫn còn lo sợ. Khổ cực cho em đi theo anh đến đây, linh khí thiếu thốn nên tu vi khó tăng trưởng được. Hôm nay thừa dịp này chúng ta song tu một hồi may ra giúp em phần nào. Thánh hai cầm lấy tay Nguyên Anh khiến Nguyên Anh run dậy nhưng sau đó bình tĩnh lại một luồng nguyên khí chuyển sang Nguyên Anh. Nguyên Anh thu lấy luồng năng lượng nhu hòa nhập với nguyên khí bản anh không ngừng tăng lên chất lượng dày đặc, không ngớt để thuần càng lúc càng cao. Nàng cảm thấy cả người sung sướng thoải mái, run lên từng đợt không còn biết đến không gian thời gian, quên mình vô ngã, mãi đến lúc thánh thai ngừng tay Nguyên Anh cũng tỉnh giấc. Khá lắm, không uổng công chút nào, hôm nay em thu hoạch lớn, tu vi đã tăng lên ít nhất cũng Nguyên Anh hậu kỳ rồi. À không phải đã Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh chỉ còn thiếu chút nữa là đột phá. Nguy hiểm thật nếu anh không dừng lại đúng lúc thì bây giờ gặp phiền phức rồi.
Thánh Thai đưa tay lên sờ má Nguyên Anh vuốt ve ô yếm một chút rồi rời khỏi. Mị Điệp Nguyên Anh má bị sờ thì cả người lại một lần run rẩy, một cảm giác đê mê mất hồn, cảm giác này chưa bao giờ được cảm nghiệm qua, thật sung sướng kỳ diệu tuyệt vời. Rung động dư âm vẫn còn kéo dài mãi, đến khi tỉnh lại thì thấy Minh đang đứng mỉm cười nhìn mình. Thánh Thai trở về đan điền, không mấy chốc Minh tỉnh thức thấy gà gáy báo trời sắp sáng, nhìn Mị Điệp tính toán, khuôn mặt tuyệt đẹp, tu vi tăng lên, mị lực cũng theo đó tăng lên không ít, làm Minh ngây ngất nhìn mãi không chán. Anh nhìn người ta gì ghê vậy? Hôm nay em dường như đẹp hơn trước nhiều lắm, người ta thường gọi là đẹp như tiên. Thật không đó? Em không tin đâu. Nếu ra ngoài em nhớ dị dung, nếu không mấy chàng thanh niên nhìn thấy thì khó mà sống nổi với mị lực của em. Ngay cả cụ già lẫn con nít nhìn thấy em chắc phải mất hồn. Minh thấy dung nhan nàng thoảng tỏa quang, tuy ít nhưng cảm nhận được. Không rẻ nguyên khí của Minh truyền vào có thể cải biến nàng như vậy, thật khó tin, và cũng không sao đoán trước được. Lúc đó Minh chỉ có ý giúp nàng tăng lên tu vi, đang lúc mị điệp tu tâm tính đã gặt hái nhiều kết quả, hàng ngày sinh hoạt tiếp xúc với phàm nhân làm cách suy nghĩ của nàng biến đổi dần, nhân đức kiên nhẫn chịu khổ cũng tăng lên, tâm thần ổn định rất nhiều nên khi Minh giúp liền dễ dàng thành công. Bây giờ tu nguyên lực với tâm thần lực ngang nhau bổ sung tương tế lẫn nhau khiến khí chất của nàng biến đổi hẳn. Còn anh thì sao? Có bị mất hồn không? Anh hả? Kỳ hỉ. Minh nheo mắt nhìn trước nhìn sau mị điệp một hồi chép miệng tán thưởng một hồi mới nói. Nếu khi gặp lần đầu mị lực em như bây giờ thì anh khó lòng giữ vững, bây giờ tiếp xúc với em nhiều như vậy định lực không tiến chẳng lẽ uổng công tu luyện? Minh bất chợt nói. Anh có một việc này chỉ có em giúp được, không biết em có vui lòng tình nguyện làm không? Chuyện gì nói xem. Anh mới quen một người bạn gái, võ công quyền cước biết chút ít. Vì anh cảm thấy những ngày sắp tới có lẽ nàng gặp nguy hiểm nên muốn nhờ em âm thầm hộ vệ cô ta một thời gian. Đâu cô ta ở đâu, em muốn nhìn xem cô ta là ai đẹp như thế nào mà được lọt vào mắt xanh của anh. Không đổi, cô ta nhìn cũng bình thường thôi, nhan sắc không thể so với em được. Được em nhận lời anh, việc này đối với em không có gì khó. Không chắc đâu, anh hôm trước đã nhìn ra một quỷ tu đang ẩn nút khu vực gần đó, bọn hắn chuyên môn đánh lén, thần thức độc đáo vô cùng, cả anh cũng bị thần thức hắn ẩn giấu qua mặt. Minh đưa cho Mị Điệp một chuỗi chàng hạt nói. Đây là một loại vũ khí chuyên bảo vệ khỏi ma quỷ, khi nào em gặp hắn, nếu không chống đỡ nổi thì đem chuỗi này ra sẽ có tác dụng. Cô bạn của anh cũng có một chuỗi nên không phải quá lo lắng nếu gặp hắn. Hôm sau Minh đi học trở lại, trước đó đã âm thầm chỉ Hồng Linh cho Mị Điệp nhận diện. Mị Điệp thấy nàng quả nhiên yếu đuối, sắc đẹp, mị lực đều kém mình nhiều thì nghĩ, không hiểu tại sao anh Minh lại hạ mình sống làm bạn với nàng này. Những người đáng được làm bạn với chàng phải là tu vi ít nhất Nguyên Anh kỳ trở lên mới xứng. Mấy hôm sau Phong nhờ người tìm kiếm biết được nhà của Hồng Linh. Chàng suy nghĩ kỹ chưa kiếm nàng nội. Từ hôm gặp nàng Phong lúc nào cũng bị hình bóng người đẹp làm cho thất thần, làm việc không còn tập trung được nữa, cuối cùng quyết định viết một lá thư ngỏ lời làm quen. Lá thư viết hai ngày vẫn chưa xong, sẽ đi viết lại mấy chục lần, viết xong định gửi đi lại xé ra xem lại sửa. Phong thầm đủ, không ngờ viết một lá thư ngỏ ý cũng khó khăn như vậy. Mình đã xong đại học kinh tế ngoại thương, từng viết bao nhiêu bản kế hoạch, tường trình đều dễ dàng, dù là viết tiếng Anh cũng không thể làm khó mình, không rẻ thư tình khó viết hơn. Cuối cùng lá thư cũng được gửi đến. Hồng Linh nhận được lá thư thấy bên ngoài để tên người gửi Trần Thanh Phong thì biết ngay của anh Phong. Nàng để đó suy nghĩ một lát sau đó cầm lá thư ném vào bếp than không liên tiếp. Không biết nếu Thanh Phong kêu biết được lá thư của mình bỏ công viết gần một tuần, người nhận không thèm đọc ném ngay vào bếp đốt thì sẽ nghĩ sao, phản ứng ra sao. Hành động này đều trong tầm quan sát của Mị Điệp, nàng tự hỏi Trần Thanh Phong này là ai, chắc viết thư tỏ tình đây. Không rẻ cô bạn của mình có tính quả quyết dứt khoát như vậy, không tò mò xem chút nào trực tiếp đốt. Mị Điệp lẩm bẩm, cô bé này thật thú vị, cá tính đặc biệt ngay thẳng. Không hưởng anh Minh kết bạn với nàng, nàng càng lúc càng tán thưởng cử chỉ của Hồng Linh. Hai hôm sau Thanh Phong đến nhà Hồng Linh, lúc đó Hồng Linh đang ở sau nhà. Chị Dũng gọi nàng nói. Hồng Linh. Có anh Phong đến thăm muốn gặp em kìa. Em không muốn gặp, chị ra đuổi hắn đi. Vậy sao được, người ta đã cứu em một lần. Chị sợ không ra, thì em ra đuổi hắn đi. Thật là dai như địa, lần đó em đã cố tình không cho số DT di động, vậy mà hắn cứ điều tra tìm tới đây. Anh Phong sao anh lại đến được đây? Anh có chuyện gì không? Sao lại không đến được, với anh không có gì là khó cả. Thấy Hồng Linh đứng đó đón nhưng chờ mãi cũng không thấy nàng mời vào nhà cũng không nói thêm câu nào. Phong cuối cùng đành phải hỏi. Hôm trước anh gửi thư cho em không biết em nhận được chưa? Nhận rồi nhưng không cần đọc đem nó rồi. Lần sau anh đừng viết thư cho em cũng đừng đến đây tìm em. À, sao em tuyệt tình với anh thế? Anh chẳng cứu em một lần là gì. Em đã có người yêu nên phải tuyệt tình thôi. Anh muốn kể công à, nếu lúc đó anh không cứu cũng có người khác cứu. Thanh Phong nghe vậy hỏi. Ai cứu được? Anh đừng xem thường người khác quá. Phong nghe vậy biết nàng nói là mình sẽ cứu nàng. Tên Minh này bị ổi thật, người yêu bị người ăn hiếp như vậy mà hôm đó cứ rừng rưng không ra vẻ lo lắng vội vã chút nào, cứ thanh thản như không. Hôm nào gặp mặt phải dạy cho nó một trận nhớ lời, con nít danh mà dám tranh người đẹp với ta. Ta thua hắn cái gì nào, đẹp trai, giàu có, bằng cấp, võ công bất cứ mặt nào cũng hơn người. Hắn càng nghĩ càng giận nhưng chợt nén xuống nhẹ giọng nói. Vậy thôi anh về, hẹn dịp khác gặp lại em. Chào anh Phong. Hồng Linh nói xong vào nhà thì chị Dũng nói. Anh Phong đẹp trai, tài năng như thế sao em không tiếp? Ai thèm tiếp? Chị thấy trước nay em muốn tiếp chuyện con trai bao giờ chưa? À chưa. Nhưng nếu anh Minh đến em có tiếp không? Không biết, lúc đó để xem hắn tính. Thôi chị biết rồi. Em đã yêu anh Minh. Chị nói vậy.
Hôm đó anh Minh chở em đi xe đạp, em ôm chặt người ta, người thì dựa sát người ta, đầu cũng gối vào người ta, mắt lim dim. Xem ra so với nhiều cặp tình nhân còn mặn mà gấp không biết bao nhiêu lần. Hồng Linh đỏ mặt bối rối không chối được nữa giả giận. Chị không được nói nữa. Mị Điệp chứng kiến một màn lại nghe hai chị em đối đáp chọc ghẹo thì mỉm cười nghĩ thì ra người yêu của mình, thế mà cứ bảo là bạn mới quen, yêu thắm thiếu chở nhau đi chơi, ôm dựa như thế thì hẳn là thắm thiết rồi. Nhưng tình yêu phàm nhân kín đáo thật, yêu nhưng cứ giấu giếm, lại e thẹn một cách dễ thương như vậy. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh bảo, tan tụt phỏ rủn sột dễ tờ hợp tờ, T581234. Chương 115 khiêu chiến. Tối về nhà thuê Mị Điệp kể chuyện Trần Thanh Phong cho mình, chàng chỉ cười không nói gì. Mị Điệp nói, tên Thanh Phong này bị cự tuyệt lần này chắc không chịu thua, rất có thể còn kiến anh làm phiền đây, anh cũng chuẩn bị tinh thần là vừa. Đối với hắn mà anh cũng phải chuẩn bị tinh thần à? Võ công hắn tuy mạnh ra tay nhanh nhưng còn kém lắm. Còn cô bạn gái anh thật dễ thương, rõ ràng đã yêu anh rồi anh còn út mở cái gì mới quen. Thì anh nói là bạn gái với người yêu có khác nhau gì đâu. Khác lắm đó, bạn gái thì có thể có một vài, còn người yêu chỉ có một. Không phải vậy đâu, không phải đâu. Người yêu cũng gọi là bạn gái, vợ chỉ có một còn bạn gái hay người yêu có thể có một vài. Có điều trước khi làm người vợ thì phải làm người yêu để cùng trải qua nhiều thử thách. Vậy em là gì của anh? Em muốn là gì của anh? Đương nhiên muốn làm vợ anh. Khó lắm, em không muốn làm người yêu, làm người song tu hay sao? Mị Điệp nghĩ đến hôm hai người song tu, Nguyên Anh song tu thật sung sướng hạnh phúc. Thôi dù không được làm vợ chàng nhưng thỉnh thoảng được song tu cũng mãn nguyện lắm rồi. Còn cô Hồng Linh kia dù làm vợ chàng cũng chưa chắc có thể cùng chàng song tu. Ít nhất là như vậy, nhiều nữa càng tốt. Anh định kiếm thêm nhiều bạn gái nữa hay sao? Nhiều làm gì, một thôi đủ rồi. Cái gì? Anh không xem em là bạn gái à? Ừ thì một vài bạn gái, một người yêu nhưng không muốn kiếm thêm bạn gái nữa. Hôm sau Minh nhận được thư của Thanh Phong, mở ra đọc thì ra Thanh Phong thách đấu, hẹn nhau 10 ngày sau 24 giờ đêm ở một bãi cỏ hoang trống ở Biên Hòa so tài. Minh xem lịch nhằm một ngày trăng rằm. Minh lắc đầu than. Cái anh chàng Thanh Phong này mê tít Hồng Linh chắc tương tư khổ sở chịu không được nên kiếm mình chút bệnh. Đúng 24 giờ Minh quét thần thức đã thấy trong bãi hoang có gần chục người ẩn nút chung quanh, còn Thanh Phong đứng đó sốt ruột chờ đợi. Minh bay đến bãi hoang bước vào thì Thanh Phong đón tiếp nói. Hôm nay làm phiền mời cậu đến thí luyện mấy chiêu. Trước hết cho tôi hỏi mấy câu được không? Có gì anh cứ hỏi đi. Tại sao hôm Tết Hồng Linh bị bọn kia ăn hiếp cậu không chịu ra tay rút? Tôi thấy chưa đến thời cơ nên không rút. Hôm nay so tài nếu tôi thắng cậu một chiêu nửa thức thì yêu cầu cậu bỏ Hồng Linh cho. Còn nếu anh thua thì sao? Tôi cũng sẽ không theo đuổi Hồng Linh nữa. Không được. Tại sao? Tình yêu cao trọng linh thiêng tôi không thể xem như đồ đạc hay tiền bạc đem đánh cuộc hay đổi chắc được. Và lại tình yêu do song phương hợp thành chứ không thuộc quyền của riêng tôi. Còn anh nếu thích nàng thì tự đi tán mà chinh phục nàng không mắc mớ gì đến tôi, và tôi cũng không ngăn cấm gì ai, nhưng nàng đáp lại hay không là chuyện của nàng. Thôi được, chúng ta luận võ, so mấy chiêu. Khoan đã. Những người ẩn nút quanh đây ra đi, họ có phải là người quen của anh không ẩn nút trong bụi làm gì? Chúng tôi là người quen của Phong hôm nay đến xem thôi, cậu Minh đừng ngại. Quen như thế nào? Đây là sư thúc, sư bá, 5 vị sư đệ, 2 sư huynh và 2 em họ. Xem thì được, nhưng không được xông vào, và sau cuộc đấu cũng không được thách đấu thêm. Nếu các vị đồng ý thì chúng ta so tài. Còn không thì thôi đi. Trước khi đến đây được Phong kể tuổi của đối phương còn nhỏ hơn Đoan Trúc, nên dù tài nghệ luyện từ trong trứng nước cũng không có là bao. Nhưng khi Minh đến cũng không phát hiện chàng đến như thế nào thì đã giật mình kinh hãi, bây giờ lại bị chàng gọi ra thì càng sợ hơn. Ai bảo là đối phương tầm thường. Không biết thằng Phong muốn làm gì mà chọc cao thủ hạng này. Đồng ý. Hai người đứng cách xa nhau 7 thước, Phong vận động làm nóng các cơ bắp và huyết mạch chạy đều, còn Minh đứng nhìn hít một hơi thật sâu vận nguyên khí chạy khắp chân thân. Minh cũng không đem khí thế của mình ra cứ để che giấu nguyên như cũ. Vừa vào trận Phong liền dùng lối cũ tấn công, Minh chờ Phong đến sát mới nhảy lên lộn một vòng ra phía sau, Phong liền đáng vào quang không, chỉ thấy bóng Minh loáng qua đã biến mất chỉ để luyện tàn ảnh. Những người đứng ngoài thì thấy rõ thân hình Minh bỗng nâng cao lên lộn ra phía sau nhẹ nhàng đáp xuống như một cánh chim. Minh thấy Phong dùng chiêu cũ hôm nào đối với tên Triệu thì lắc đầu, phải chăng đây là đòn ruột của Phong, vậy thì không có gì đáng xem nữa. Lúc này Phong quay lại xông đến Minh hét lên. Cẩn thận. Phong còn cách Minh hơn thức đã thấy chàng đưa tay xéo vào chém ra, đồng thời chân cũng quét một vòng. Một kình lực phát ra đẩy vào thân Phong đang xông lên. Phong liền bị luồng kình lực này đẩy bắn ra phía sau hơn 10 thước nằm bất động. Cái gì? Chỉ một chiêu chém quét vỡ lòng của Vũ Vi Nạm đã thủ thắng. Mạnh thật. Mấy sư huynh của Phong nhận ra ngay chiêu của Minh sử dụng, lại không tin vào mắt mình sao khí thế mạnh đến thế. Họ vốn hay giao lưu trao võ học các phái, môn Vũ Vi Nạm là võ Việt Nam thông dụng, ai học võ cũng biết mấy thế căn bản nhưng chưa thấy ai dùng nó đến trình độ của Minh. Mau lại xem Phong có sao không. Tuy nói vậy nhưng đã có mấy đứa em họ xem, Phong bất tỉnh ngực bị kình lực đánh trúng thành một vết đỏ. Xương cốt không sao. Cậu Minh, vừa rồi cậu dùng chiêu chém quét Vũ Vi Nạm, có vận khí bên trong phải chăng cậu có luyện qua môn nội công? Không phải nội công mà là khí công. Môn nội công chỉ mấy bậc sư phụ, sư thúc sư bá của Phong mới bắt đầu luyện, gặt hái cũng không cao vì luyện mấy môn này tiến triển rất chậm phải kiên trì kinh chịu khổ lắm mới có chút thành công. Không biết Minh còn trẻ như vậy đã luyện được một trình độ cao rồi. Mấy người cũng không đoán được tu vi của Minh cũng không dám hỏi. Thằng Phong thua cậu là phải. Thôi hôm khác nếu rảnh mời cậu đến chỗ chúng tôi chơi.
Nói xong đưa cho Minh một tấm vị gì cả.
Vậy mấy bác.
Ấy, cậu gọi chúng tôi là anh được rồi. Võ công của cậu chúng tôi còn không bằng, sao dám nhận là chú bác.
Sao mấy bác nói vậy, dù võ công cao đi nữa vẫn phải luận bằng tuổi tác mà đối xử chứ, gọi mấy bác là anh cháu không dám đâu.
Thôi cáo chào mấy bác.
Minh bước ra khỏi miếng đất hoang, tung mình lên biến mất.
Mấy người còn theo dõi Minh đi hướng nào, khi vừa thấy chàng ra khỏi nơi đây thì tung mình lên rồi bí mật biến mất không thấy tung tích, họ dụi mắt nhìn kỹ quả nhiên không thấy bóng dáng chẳng đâu.
Cao thủ A, người như vậy nên kết giao không nên gây thủ án.
Chờ thằng Phong nó tỉnh phải nói cho nó biết lợi hại, đừng đi kiếm Minh làm phiền nữa.
Không biết anh Phong có chịu nghe không?
Anh ấy thích ai không thích lại đi thích ngay người yêu anh Minh.
Vậy là cậu Minh còn nể mặt nhẹ tay đấy, nếu có ai đi cua bùa của ông sẽ không nhạ tay mà tha cho đâu.
Vừa rồi các ngươi không nghe à, người trẻ tuổi tài cao như thế nhưng vẫn khiêm nhường độ lượng, một mực đòi gọi chúng ta là bậc chú bác, nên không vô cớ đả thương ai bao giờ.
Người ta nói trình độ võ học luyện càng cao tâm tính càng hiền lành khiêm tốn, bây giờ nghiệm thấy không sai.
Một lúc sau Phong tỉnh dậy thấy mọi người chung quanh và không thấy Minh đâu, hỏi ra thì biết mình thảm bại, không tiếp được nổi một chiêu.
Thấy Phong nản lòng, sư bá liền nói:
"Phong à, cháu làm sao chọc ngay vào loại cao thủ này, kể ngay cả sư bá, sư phụ cháu hay các sư thúc cũng không có ai là đối thủ của cậu Minh này được, cháu phải bỏ ý định của cháu đi, đừng kiếm cậu Minh gây sự nữa."
Thanh Phong gật đầu không đi kiếm Minh nữa, nhưng trong lòng tự nhủ không kiếm Minh nhưng cứ kiếm Hồng Linh thì không sao.
Một tuần sau Phong bệnh tương tư vẫn chưa nguôi, vết thương ngoài da đã khôi phục nhưng tâm bệnh còn đó, hắn biếng ăn mất ngủ đúng một tuần.
Cha mẹ Thanh Phong biết tin con bệnh vội thăm, thấy vẻ tiểu tụy sầu não của con mình, hỏi ra biết nguyên nhân, ông Trần Tiến liền giận dữ hét:
"Con tôi, con Trần Tiến muốn gì lại không được, một con bé nhỏ, yếu nhược mà cũng dám cự tuyệt con ta, còn hành hạ nó bệnh chết đi sống lại như vậy."
Trần Tiến vội an ủi:
"Phong con yên tâm đi, để ba bắt nó về đây cho con."
"Không được đâu ba, bác Tú và chú Điều đã dặn con không được làm phiền bọn họ nữa, nếu không không những Trần gia tộc nguy ngập mà võ đường Bạch Long của sư phụ cũng không ổn."
Ông Tiến nghe vậy biết tên Minh này lợi hại, võ công mình bất quá cũng chỉ ngang tay với anh Tú.
"Cái thằng Minh đó là cái thứ gì mà mấy võ đường của mày sợ như vậy, chẳng lẽ nó có ba đầu sáu tay hả?"
"Ba đầu sáu tay đã ăn thua gì má, nó chỉ ra một chiêu chém quét vỡ lòng của môn vụ vì nạm con đã bị đánh bay mười mấy thước bất tỉnh."
Bác Tú chứng kiến biết hắn luyện khí công đã đến trình độ cao, nhắm không thể nào là đối thủ của hắn, ngay cả giai sư tổ nếu còn khỏe mạnh cũng không là qua được nên mới khuyên con như thế.
"Thôi để tao tính, còn Phong con gái đẹp, giàu sang phú quý trong thiên hạ có biết bao nhiêu, sao lại cứ chọn con nhỏ nghèo hèn này?
Thật là tao không hiểu."
"Không phải vậy đâu má, cô này khí chất tuyệt trần, dung nhan, tướng mạo đều xuất chúng, tóm lại là con chưa bao giờ gặp được người đẹp như vậy."
Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tàn tụt phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T581234.
Chương 116 quyết chí hỏi vợ cho con.
Mấy hôm sau có hai người đàn bà quý phái đi xe Audi màu trắng sang trọng dừng trước cửa nhà ông giáo thông rồi vào thẳng nhà.
Ông bà giáo thông ra tiếp chuyện:
"Chúng tôi là Trần gia, đây là Trần Tiến phu nhân, giám đốc phu nhân công ty Dạy Tiến Phong.
Hân hạnh được biết bà Tiến.
Không biết quý phu nhân hôm nay đến đây có chuyện gì?"
"Chẳng giấu gì ông bà, đây là má thằng Phong, hôm nay tôi đến đây vì chuyện của nó và cô Hồng Linh con gái của ông bà."
Hai ông bà giáo thông nhìn nhau không nói gì.
"Cháu Phong con trai lớn của bà chủ có lòng hâm mộ cô Hồng Linh nên chúng tôi muốn đến đây xin phép ông bà cho cháu Phong đến đây tìm hiểu cô Hồng Linh, nếu sau này tiến triển tốt đẹp cháu Phong sẽ tiến tới hôn nhân."
"Thật xin lỗi hai vị, con gái út Hồng Linh của chúng tôi nay còn nhỏ phải chuyên tâm vào việc học nên chúng tôi không dám để nó dính líu vào chuyện tình cảm.
Vậy yêu cầu của hai vị chúng không thể chấp nhận được. Mong hai vị phu nhân thông cảm.
Đi học là điều tốt sau này dễ dàng kiếm sống, nhưng nếu sau này làm con vợ cậu Phong thì tự nhiên trở thành bà chủ tương lai của công ty Tiến Phong rồi không cần phải lo vất vả học hành đi làm khổ cực nữa."
"Không được, không làm mà vẫn được hưởng là điều tối kỵ của chúng tôi, nên đành xin lỗi thất lễ."
Hai phu nhân sang trọng thất vọng đi về.
Hai ông bà giáo thông đã được con dâu kể chuyện cậu Phong rồi nên đoán ra thế nhà này không nhỏ, nhưng ông không đánh giá người theo gia thế, dâu có hay quyền lực nên ngấm ngầm đồng tình việc làm của con gái.
Gia đình ông bà sống thanh đạm, không tham dầu, làm ăn thật thà, cần cù và cũng hằng dạy dỗ con cái phải làm như vậy, chú tâm vào việc đạo nghĩa, tu thân tích đức nên đến bây giờ có bao nhiêu của dư đem quên hết cho người nghèo, trại tuổi và trại trẻ mồ côi, chỉ cầm chừng đủ ăn.
Một tuần sau công an bao vây nhà ông bà giáo thông, nói kiểm tra nhà vì có người báo ông bà thông buôn bạch phiến. Ông bà không phản kháng được gì, cũng không chối cãi, chỉ ngạc nhiên đành phải để cho công an vào nhà lục lọi.
Một công an đi vào nhà bếp lật bao gạo lên thì thấy quả nhiên một gói bạch phiến. Anh công an này đang túi xuống định nhặt và hô lên thì một luồng gió phía sau thổi mạnh đến khiến trước mắt bụi mịt mù tối tăm mặt mày. Lúc mở mắt ra thì bao bạch phiến đã không cánh mà bay đành ý miệng.
Nhóm công an xét một hồi không thấy tang vật đành xin lỗi rời khỏi.
Mị Điệp thần thức theo dõi anh công an, quả nhiên về đến đồn mấy vị này báo cáo lên trên. Một anh nói:
"Rõ ràng chỉ điểm đúng chỗ sao không thấy, hay thằng Kiệm làm sai?"
"Không sai đâu, việc này lạ lắm. Lúc ấy tôi thấy bao bạch phiến thì một luồng gì phía sau thổi bụi lên mịt mù khiến mắt mở không ra, lúc mở ra thì không thấy bao bạch phiến nữa.
Chúng ta kiếm thằng Kiệm hỏi nó xem sao.
Thằng đó nổi danh ăn trộm làm việc rất nhanh gọn."
Hai anh công an chạy xe vào một khu nhà suy sụp gặp một thanh niên miệng hô:
"Kiệm mày có bỏ vật đó đúng chỗ không? Sao chúng ta khám xét không thấy?"
"Cái gì? Tôi đã làm đúng như các anh dặn rồi mà, vậy thì lạ thật."
Hai công an nhìn nhau cũng không kể chuyện đã xảy ra, nói qua lại mấy câu thì rời khỏi.
Tối về Mị Điệp kể cho Minh những gì đã xảy ra, chàng phẫn nộ điên tiết lên không kiềm chế nổi nói: "Mau chúng ta gặp mấy tên khốn nạn kia, cả mẹ thằng Phong nữa, nếu cứ nhân từ với bọn chúng thì càng nhiều người bị hãm hại thêm." Hôm sau khắp vùng nghe tin, cấp cao cục cảnh sát phải đem vào nhà thương kết quả bị mù hai mắt, điếc hai tai, không nói chuyện được nữa, hai anh công an bị mất hai ngón tay trỏ và giữa, ba người đều phải nghỉ việc. Trong căn nhà lụp sụp, tên trộm khét tiếng đang nằm rên rỉ, bàn tay phải đã mất, tay áo còn dính đầy máu. Bà Tiến nghe tin giật mình kinh hãi, cả ngày ăn không ngon ngồi không yên, lòng lúc nào cũng nao nao, một nỗi sợ ám ảnh tận tâm linh. Hay giật mình, gắt gỏng, đêm không ngủ được mãi đến sáng mới thiệu thiệu một chút đã tỉnh, định đánh răng rửa mặt đi ra ngoài cho khoái khỏa, nhưng khi vào phòng tắm thì hét lên một tiếng lớn bất tỉnh nhân sự. Chị người hầu nghe tiếng hét chạy vào xem thì thấy bà chủ nằm giữa hải đất, trên bàn rửa mặt thấy một bao bột màu trắng, một bàn tay người còn dính máu. Lại một tiếng hét vang dội, chị người hầu vội chạy ra ngoài run run lấy điện thoại gọi ông chủ ngồi run lên cầm cập không dám vào phòng tắm nửa bước. Ông Tiến nghe tin vợ bị ngất trong phòng tắm vội về nhà thì bà Tiến đã tỉnh, ông vào phòng tắm xem thì thấy quả nhiên một gói bạch phiến, một bàn tay còn dính máu tươi và một tờ giấy. Ông mở ra thì thấy mấy chữ: "Lần sau sẽ lấy tất cả bàn tay của mọi người trong gia đình chủ mưu. Cẩn thận sám hối mau kẻo trễ." Bà Tiến thấy thì cũng lại gần đọc, người run lên bần bật hay tay như bới gạo tìm sạn. Ông Tiến thấy vậy lại gần ôm vợ an ủi: "Em bình tĩnh lại, chuyện này ngưng đi thôi, bốn người dính líu đến vụ này đều bị xử, mình thoát lần này là may rồi, đừng tìm khổ nữa." Trong phòng Minh Mị Điệp lên tiếng: "Lần này anh làm dữ thế, tên kiệm kia không dè sợ đến nỗi phải tự chặt tay mình. Hắn cũng có dũng khí đấy, nhiều người gan lịt nhưng không dám tự chặt tay mình, và ngay cả một ngón cũng không dám. Cho nên sau đó anh mới thương hại điểm huyệt cầm máu cho hắn phải không? Còn bà kia chắc sợ vỡ mật, không dám lô mãng hành động nữa. Cái đó không biết, lòng người rất khó dò. Nếu họ hối cải thì mình cũng rộng lượng bỏ qua chuyện này không nhắc tới nữa, nhưng em lưu tâm để ý một chút. Cái lão kia sao anh trừng trị nặng vậy? Đấy là nghĩ tốt cho lão về hưu dưỡng sớm để suy nghĩ đến hành vi của mình. Làm lớn mà hại dân lành thì tội vô cùng, nếu 3 năm sau lão ăn năn thì anh tha cho một phần hay tha hết tùy theo." Hồng Linh về nhà nghe chị Dũng kể công an đến khám xét nhà vì nghi bạch phiến thì thắc mắc hỏi: "Mấy hôm trước nhà mình có việc gì khác lạ không?" "À có hai phu nhân sang trọng, hình như má của anh Phong gì đó đến nói chuyện với thầy mẹ." "Hừ, lại tên Phong này. Không biết hai chuyện có liên quan với nhau không đây? Thôi không có gì xảy ra là tốt rồi, công an cũng chẳng tìm ra gì đó nên nhà mình vẫn yên ổn. Mấy anh đi làm ở Sài Gòn cũng đã biết tin, nhưng không sao nên cũng yên tâm. Chờ cuối tuần rảnh mới về nhà." Hồng Linh trong lòng không yên nhớ tới Minh thầm trách: "Anh Minh sao mấy ngày nay anh không đến, em đang cần anh." Sau đó ngồi lên nghiêm trang đem chàng hạt trên cổ ra, chuỗi chàng chàng tặng vẫn được nàng đeo trên cổ trong áo, mỗi tối và mỗi khi bối rối nàng đem ra lần hạt cầu nguyện thì lòng yên ổn lại ngay, dù xảy ra chuyện gì lớn đi nữa cũng không sợ hãi nữa. Hai tay chắp lại, cầm trên tay lần từng hạt nàng đều cảm thấy ngón tay mát dịu, tạp niệm dễ dàng quên đi để tập trung lắng động suy niệm vào mầu nhiệm cuộc đời Chúa cứu thế. Minh quét thần thức ngay lúc nàng đang cầu nguyện bằng chuỗi chàng hạt mình tặng. Nhìn dáng vẻ nghiêm trang thánh thiện của nàng, hai tay chắp lại, mắt nhắm hờ nguyện ngắm, đọc kinh, lời không ra khỏi miệng nhưng Minh biết nàng đang đọc đến đâu rồi, chờ hơn nửa tiếng chàng vẫn thấy nàng còn đọc, thì ra hôm nay nàng chăm chỉ hơn đọc liên tiếp hai chuỗi. Cuối cùng 45 phút qua nàng đọc xong, Minh lấy thanh vân tiêu ra tấu bản trên con đường về quê tiêu âm bị ép thành một tia nhỏ chuyển thẳng đến xứ Tân Triều vào nhà nàng. Hồng Linh vừa đọc kinh xong đang định làm dấu thánh giá kết thúc thì hai làng vành nghe tiếng tiêu bản trên con đường về quê, nàng tưởng Minh tới thăm nàng đang ở ngoài nên giận dỗi không thèm ra, miệng hát theo âm tiêu: "Trên con đường về quê mà vắng bóng mẹ, con biết cậy vào ai biết nương nhờ ai. Trời đêm vắng sao sương về, đường xa thăm thẳm khuất bóng quê. Con băn khoăn đưa mắt trông tìm nơi đó, có ai bạn đường cùng đi khỏi lo. Mẹ ơi bóng đêm giận dùng, vực sâu đang gầm dưới lá rung. Con lao đao sắp ngã trên đường nguy khốn. Tuyệt diệu, chắc đức mẹ mà nghe thấy cũng phải mùi lòng. Đến ngay mà nâng đỡ mình." Vừa hết bản nàng làm dấu thánh giá kết thúc cầu nguyện, nàng chạy ra ngoài gọi: "Anh Minh." Nhưng chẳng thấy chàng đâu. Chị Dũng đang ở ngoài nghe nàng gọi anh Minh thì giật mình ngơ ngác nhìn quanh nói: "Cái gì cậu Minh?" Sau đó cũng nhìn quanh thì chẳng thấy thì chọc: "Cái Linh này, làm chị tưởng thật." Sau đó thấy dáng của Hồng Linh như không phải đùa thì nói: "Linh, em đang ngộng du hay sao? Cậu Minh đâu có đến đây? Thật không? Rõ ràng em vừa nghe tiếng tiêu từ ngoài này vọng vào mà, lúc đó em vừa lần chuỗi xong nghe bản trên con đường về quê em còn hát theo. Lạ thật. Chẳng biết anh này dở trò gì, hay anh Minh đứng ngoài đường thổi tiêu vọng vào. Làm gì có tiếng tiêu, nếu không sao chị không nghe thấy, thầy mẹ cũng không nghe thấy." Lúc này ông bà thông dưới bếp đi lên: "Thầy mẹ có nghe thấy tiếng tiêu gì không?" "Đâu có tiếng tiêu." "Thôi để mai em đi hỏi anh ấy, xem có phải anh Minh dở trò không." Lúc này bao nhiêu ưu sầu muộn phiền nàng quên hết, thay vào đó nỗi vui khôn tả thầm nhủ nếu ngày nào cũng có chàng đệm tiêu cho mình hát thì vui sướng biết mấy. Chương 117 thất vọng xe đạp. Một hôm Minh đang cưỡi xe đạp đi chơi thì thấy phía trước bị kẹt đường, xe đang trên đà chạy nhanh thắng không kịp, chàng vội vận hết nguyên kình dồn xuống hai chân nhấc xe lên, cả người lẫn xe liền nâng lên cao hai thước, xe bay đoạn đường kẹt một cây số thì chàng đáp xuống đường trở lại. Có người nhìn thấy giật mình la lên: "Chỉ cái gì vậy?" Người chung quanh nhìn theo thì chỉ thoáng thấy một chiếc bóng xe mờ ảo phía trước quay lại hỏi: "Có gì đâu?" Một chiếc xe đạp vừa bay qua đầu vượt lên phía trước. "Chỉ nói đùa, xe đạp mà biết bay à, đúng là hoa mắt nói mê sảng."
Không tin thì thôi. Phía trước có một đoàn xe đua 5 chiếc người nước ngoài đang chạy, đông vụt một tiếng họ thấy một chiếc xe đạp vượt qua, thoáng đã mất hút. Khi xem đồng hồ vận tốc thì họ đang chạy 50 km/h. Nhanh thật, xe kia vừa rồi ít nhất cũng chạy 90 km/h. Một người đề nghị. Mau đuổi theo may ra kịp. Sao kịp được? Vận tốc gần gấp 2. Chạy một lúc đến một ngã tư thì một người la to. Đây chẳng phải chiếc xe vừa vượt mình là gì. Quả là xe Minh, chạy một hồi ghé bên lề uống một chai cola sau đó chạy tiếp, lần này chàng thả chậm nên nhóm người phía sau tới vừa đúng lúc đèn đỏ. Một thanh niên tóc vàng kim đến hỏi. Do you speak English? Yes. Do. Họ mời Minh vào quán ven đường uống nước nói chuyện không ngớt hỏi chiếc xe đạp của Minh, sau đó còn muốn mượn chạy thử. Minh hỏi thăm mới biết họ đến từ Đức Quốc, qua đây công tác. Anh kia chạy xong về khen không dứt hỏi Minh xe mua ở đâu, chàng mới kể cho lai lịch chiếc xe, mua về được chẳng sửa, thay gần hết toàn bằng nôm, lại hợp thêm ngũ sắc thạch. Họ không hiểu Minh nói thạch ngũ sắc là gì nên muốn mua chiếc xe về nghiên cứu nhưng Minh không chịu bán, sau đó đưa cho Minh vị dịch cả nói, nếu Minh đổi ý thì gọi cho họ. Minh chạy xe đạp vốn hôm trước muốn chở Hồng Linh đi một lần và che mắt thiên hạ phương tiện di chuyển, chẳng lẽ trong phố cứ ẩn thân bay hoài cũng bất tiện nên chạy xe đạp, lúc nãy bay một quãng khá xa, Minh khống chế xe đã khá vững nhưng vẫn chưa hài lòng lắm. Chàng hay chờ trời tối đem xe ra nơi thảo cầm viên tập lượn qua lại giữa những hàng cây, một tuần sau quả nhiên có thể khống chế xe như cũ. Một hôm đang ở trường mỹ điệp truyền âm báo. Anh Minh, Hồng Linh xe bị hư đang bối rối chưa biết xử trí ra sao, anh muốn tới đón nàng không? Tới ngay. Minh phi lên không bay như tên bắn đến Thủ Đức lấy xe đạp ra bay tiếp đến trường Hồng Linh đang học. Hồng Linh và mấy bạn học vẫn còn đứng nói chuyện tại bãi đậu xe thì thấy chung quanh gió lộng, Hồng Linh nhìn từ phía xa thì thấy một chiếc xe đạp từ trên không đang đáp xuống chạy thẳng đến trước mặt mình, nàng trợn mắt nhìn thì nhận ra Minh với chiếc xe đạp quen thuộc hôm nào chở mình. Nàng vội hỏi. Anh Minh, anh vừa ở đâu đến? Thì ở ngoài đường chạy vào đây kiếm em. Không phải, em vừa thấy xe anh dường như từ trên không hạ xuống đất. À, em muốn hỏi chuyện này à, chút nữa anh nói cho biết. Minh đưa xe cho nàng giữ rồi nhìn quanh thấy một chiếc xe đạp đầm bành cong thành số 8 thì nói. Xe của em đây phải không? Vâng. Mấy cô bạn Hồng Linh thấy có người đón nàng vội chào đi trước, vừa rồi một màn họ cũng nhìn thấy nhưng không dám hỏi, thấy hai người thân mật nên đi trước cũng không giới thiệu làm quen. Hồng Linh không ngờ đã có bồ rồi. Phải không, hay là anh họ của nó? Anh họ của nó tao biết mấy người nhưng anh chàng này không phải theo tình cảnh vừa rồi thì bồ đúng hơn. Anh chàng cũng nhanh nhẹn đấy chứ. Nhanh thật nhưng thấy người yêu rồi quên hết cả người chung quanh. À, mày cũng định làm quen với chàng ta à? Mai cứ hỏi Hồng Linh là ra địa chỉ. Không phải, tao không có ý này. Vừa rồi lạ thật đó, tao thấy chiếc xe như là từ trên trời rơi xuống. Chỉ thấy gió chung quanh ba động nhìn ra thì thấy chiếc xe từ trên cao phóng lại. Ừ, tao cũng thấy quái lạ. Minh đem cất chiếc xe của Hồng Linh vào chữ vật giới, sau đó lên xe nói. Anh chở em về thôi. Còn xe em? Để anh đem đi sửa, chuyện này để anh. Hồng Linh lên xe ngồi phía sau ngồi, Minh lại dặn. Ôm chặt nghe, xe phóng nhanh đấy. Chạy một hồi đến khúc vắng Minh nói nhỏ. Anh nói cho em một bí mật. Bí mật gì vậy? Minh thấy bên thai giọng thỏ thẻ mùi thơm tỏa ra làm chàng ngây ngất, chàng dáng trấn tĩnh nói. Xe đạp của anh có thể bay. Cái gì? Anh nói xạo, xe không có cánh sao mà bay được. Anh chạy một mình thì có thể nhưng không biết có em thì bay nổi không anh chưa chắc lắm. Bây giờ sẵn dịp mình thử xem. Em cứ bình tĩnh ngồi yên như vậy nghe. Minh hít một hơi thật đầy vận nguyên khí một vòng cơ thể sau đó mới dồn xuống hai chân, chiếc xe ra tốc lên gấp 3-4 lần sau đó bánh trước, bánh sau lần lượt cất khỏi rồi cao dần lên 4 thước. Hồng Linh ngồi sau thấy gió lùa qua hai lỗ tai vụt vụt, cảnh hai bên đường lùi chạy nhanh về phía sau nàng lại nhìn thử xuống dưới thì thấy mình đang ở trên cao cách mặt đất khá cao nên hoảng sợ khẽ la lên a một tiếng. Đừng sợ, cứ bình tĩnh ngồi yên, từ từ rồi sẽ quen thôi. Hồng Linh thấy Minh khí thế biến đổi hẳn, như có một uy lực phát ra bất khả kháng bắt buộc đối tượng phải nghe theo ý chí chàng điều khiển, đối tượng bất cứ là cái gì, con vật hay đồ vật. Minh giáng hết sức nhưng xe chỉ lên tối đa ca 4 mét rồi từ từ hạ xuống thấp dần chàng thất vọng nghĩ không được, bay như vậy rất tốn sức, lại không duy trì lâu được. Đúng là thiếu sót trầm trọng. Ta phải nghĩ cách cho nó bay cao hơn nhiều nữa, và có thể duy trì bay 3-4 tiếng đồng hồ mới được. Hôm nay thử như vậy thôi, không nên giáng thêm mất công. Nguyên xe đạp bay lên được là nhờ Minh dùng khí công và ý niệm khống chế điều khiển chứ không phải cơ năng của chiếc xe như chàng tưởng, lúc chàng chạy một mình thì còn được miễn cưỡng, bây giờ có Hồng Linh thì không nổi, trừ khi chàng khống chế điều khiển cả người nàng. Minh bay 10 phút sau đó hạ xuống đường chạy tiếp một lúc đã tới nhà. Lần này Hồng Linh không còn mắc cỡ như hôm trước để chàng chờ đến cửa. Anh Minh lâu rồi không đến thăm em hay anh vào nhà chơi chốc lát? Ừ, nếu em muốn thì anh vào chơi. Chào ông bà giáo. Anh Minh, anh cứ gọi chúng tôi là hai bác là được không cần gọi ông bà giáo làm gì. Vâng. Hôm nay xe đạp của con bị hư, tình cờ gặp anh Minh nên nhờ chở con về. Thì ra vậy. Anh Minh nhanh nhẹn thật. Hai bác để hai đứa một mình xuống nhà bếp. Hồng Linh thấy vậy hỏi Minh. Em có một thắc mắc này, anh trả lời cho em. Ba hôm trước anh có đến nhà em không?
Không có.
Vậy ba hôm trước anh có thổi tiêu bản trên con đường về quê không?
À, cái này thì có.
Lúc đó anh thổi tiêu ở đâu?
Thì ở nhà trọ, Sài Gòn chứ ở đâu?
Thật không?
Sao kỳ lạ vậy anh thổi ở Sài Gòn sao em ở mãi tận đây em lại nghe được? Mà lạ một điều khác nữa là chỉ một mình em nghe được. Cái đó ra sao cũng không biết. Hay là thai em tính hơn người? Thôi mặc kệ tại sao,
miễn em nghe được là tốt rồi. Em có một ước vọng. Em nói thử xem may ra anh giúp được. Em mong ước mỗi ngày được nghe anh thổi tiêu. Thôi được, mỗi ngày nếu anh có ở phòng trọ, anh thổi một bản tùy theo tâm tình lúc đó. Minh đang suy nghĩ thì bất chợt Hồng Linh đến sát nhón chân lên vui quá ghé môi hôn vào má Minh một cái sau đó chạy mất. Chàng xoa má mình đưa tay lên mũi miệng ngửi còn mùi hương. Cười nói. Thôi anh về nhé. Chiều còn sửa xe cho em, tối anh sẽ đến đưa xe cho em để mai em còn đi học. Minh về phòng vào Hồng Mông Linh Châu giới đem xe ra tân trang lại hết gần giống như xe của chàng. Chàng còn làm một bộ khóa đặc biệt, một khi khóa thì cổ, hai bánh xe đồng thời bị khóa cứng lại. Còn xe mình thì chưa nghĩ ra sửa làm sao đành chờ nghiên cứu thêm. Tối đến chàng đem xe lại, bị Hồng Linh giữ lại đòi Minh thổi tiêu cho nàng nghe. Hôm nay em muốn nghe bản gì? Một bản tình ca đi. Bản ngày tân hôn nhé. Hồng Linh đỏ mặt bẽn lên nói. Tân hôn cái đầu anh, còn lâu. Minh thấy nàng phản ứng như vậy, dáng điệu thật dễ thương nên âu yếm nhìn nàng cười. Vậy em thích bản gì nào? Tiếng dương cầm của Văn Phụng anh biết không? Anh thổi tiêu mà, ở đây đâu có dương cầm. Em không biết, anh thổi làm sao thì thổi. Em thật tình là. Lúc này ông bà Thông cùng chị Dũng nghe vậy mỉm cười, ai cũng tò mò chờ xem Minh thổi ra sao. Minh suy nghĩ một chút sau đó đứng lên chậm lấy thanh vân tiêu ra vớt một cái tiêu sái đưa tiêu lên môi mắt nhắm hờ. Lúc này trời đã tối các gia đình hầu hết đã ăn xong cơm tối ra đường ngắm trăng. Minh đứng bên cửa sổ quay mặt ra ngoài một tiêu âm vang lên giữa đêm khuya vắng lặng, làm người ta như cảm thấy một điểm lạ bỗng xuất hiện trong tinh gian. Ai cũng chờ đợi lắng nghe chú ý nhưng chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì, kể cả bốn người đứng ngồi phía sau Minh, còn vô số người vừa nghe tiêu âm kia. Đến lúc như chờ ngóng mòn mỏi, tiêu âm phát ra một chuỗi liên tục nghe như tiếng gõ. Hồng Linh lẩn bấm quả giống y hệt tiếng phím dương cầm gõ xuống cảm giác như những giọt mưa liên tiếp giòn giãn nện xuống mặt hồ, nhưng vang lên dư âm trong trẻo cảm giác như người ta đan. Dê ở trong một cung điện lộng lẫy, tiếng dương cầm phát ra làm người đang nóng cảm thụ làn hơi mát mẻ dễ chịu, hết khúc dạo tiêu âm thứ hai trầm ấm vang lên. Hai âm giai khác nhau đan díu vào nhau một chính một phụ, một phách sau lại một âm giai khác cao vút như dẫn đường mở lối, sau cùng một âm giai như bám sát theo sau, lúc ẩn lúc hiện. Bốn âm giai lúc dồn dập như sóng trào khi êm đềm như gió mơn trớn nước hồ thu đưa cảm giác người nghe lúc vào trốn cung điện nguy nga, lúc ra đồng cỏ bạt ngàn. Khi ra biển lúc bên suối bờ hồ, đông tiêu âm yếu dần âm giai tắt chỉ còn 3, 2, âm dương cầm vọng lại thưa thớt, âm cao vút đông như những đàn chim ban chiều dịu rít bay về tổ rồi tất cả tiêu âm tăng ấm. Tiếng tiêu làm ngơ ngẩn không biết bao nhiêu người chung quanh, trong phạm vi sứ đạo tân triều đều nghe rõ, có người thưởng thức, có người không để ý, người thưởng thức bị lôi cuốn dẫn đưa vào một thế giới ảo nhưng rất thật, ý nhạc quần quận diễn ta đến đâu người nghe cảm đến đấy, ra biển thì nghe sóng vô vào tai, gió thổi lùi qua tai, cắt bay hơi nực mặn. Ra đồng cỏ, suối mát cảm giác cây mầm sinh sôi sức sống bừng bừng đẹp nên thơ. Không khỏi cảm thán kỳ công đấng vạn hóa, trong cung điện cảm giác vào chốn cao sang uy nghiêm nhưng thoải mái dễ chịu mát mẻ đầy đủ rào rạt thi khí. Khi tiêu âm đã dứt mọi người tỉnh giấc tâm hồn thanh thản, trở về lại cảnh thật thì lại liên tiếp không ngừng. Giá mà mình cứ ở trong đó mãi, thưởng thụ nghỉ ngơi thì thật tuyệt. Trong đó mãi con khỉ, lo bán hàng đi. Vừa rồi nếu có ai vào hốt hết đồ đạc trong nhà mày cũng chẳng biết. Tóm lại mỗi người nghe cảm thụ khác nhau tùy theo sở dục mọi người. Đống Hồng Linh lên tiếng. Bản này đặc sắc, lúc nào anh phải đánh dương cầm bản này cho em nghe. Rõ ràng hay hơn bản hội trùng dương anh thổi ở trên sông hôm nào. Ông Thông lên tiếng. Không thể so sánh như vậy được, theo tâm tình của thầy thì bản hội trùng dương mới hay hơn. Nhưng tôi thích nhất là anh Minh tấu mấy bản thánh ca. Thì con cũng thích anh Minh tấu thánh ca, lúc đó tâm hồn như muốn bay lên trốn cao trùng đến thiên tòa cao sang, thoát tục quên hết ưu phiền chỉ còn niềm vui bất tận. Minh nghe vậy biết tâm họ đơn thuần mình không được như vậy, tâm mình tuy có thể nhờ hồn nhạc nâng lên cao vút vượt không gian thời gian nhưng không cảm được trốn cao trùng thiên tòa gì đó. Minh định cất thanh vân tiêu đi thì Hồng Linh lại lên tiếng. Anh Minh, đưa cho em xem cây tiêu của anh một chút. Minh đưa cho nàng, Hồng Linh tiếp cây tiêu thấy nó hơi nặng, nàng thấy màu sắc trắng xen vào xanh sống động như nền trời ban chiều, nàng mân mê vớt ve thì bỗng tay cảm thấy mát lạnh, sau đó luồng khí lạnh truyền đến khắp cả người khiến nàng ngây ngất một hồi, chỉ cảm thấy trong người có một luồng khí lưu động, đi đến đâu dễ chịu thoải mái đến đó, thoải mái vô cùng, nàng mong luồng khí này cứ như vậy lưu động mãi không ngừng. Mọi người thấy nàng không nói gì, nàng đưa tiêu lên môi thổi thử. Nhưng tiêu âm không phát ra được tiếng nào, ba người còn lại quan sát đến mà người. Vì biết Hồng Linh cũng biết thổi tiêu nhưng đã bỏ từ lâu sao bây giờ thổi không ra tiếng. Nàng thử một hồi không kết quả liền trả lại cho mình. Cây tiêu này tuyệt đẹp, mà lạ thật em thổi không được, mà anh dường như thổi ra bốn tiêu âm cùng một lúc thì phải. Anh là chủ của nó, nên thổi được. Em nghe cũng tính lắm phân biệt được bốn âm cùng một lúc. Thời gian gần đây anh luyện tập nó hơi nhiều nên mới đây có thể thổi ra được như thế. Chương 118 thế nào chữa bệnh tương tư. Hôm sau đi học ở trường có khách nước ngoài đến thăm. Thì ra ba trong số năm người Đức Quốc chàng đã gặp mấy hôm trước còn đòi mua xe đạp của chàng. Thì ra họ dò xem lực học của các học sinh, vì muốn nhận một số sinh viên vào đại học bên Đức Quốc đi học. Vị hiệu trưởng đem danh sách ra giới thiệu những học sinh xuất sắc của khối 12, điểm học lực cho họ, sau đó khối 11. Bất chợt họ nhìn thấy hình của Minh thì kêu ồ lên, kêu cả nhóm xem lý lịch hồ sơ học của Minh, lớp 1, 2, 3 năng suất kém, ký ức kém, ở lại lớp 2 lần, sau đó đổi trường nhảy lớp dẫn đầu, cấp 3 2 năm vẫn dẫn đầu khối toàn là tối ưu, phía dưới phê, chưa cố gắng hay chưa học hết sức. Này ông, học trò này điểm đã tôi ưu, còn phê chưa cố gắng là sao? À, học trò này lạ lắm, đi chơi nhiều, bỏ học cũng không ít nhưng bài thi xuất sắc, kiến thức rộng, cái gì cũng thông,
ngay cả kiến thức lớp 12 đều biết, rõ ràng chưa tận dụng hết đầu óc vào việc học hành nên thầy chủ nhiệm phê chưa cố gắng là thế. Trò này năm nay cho thi tốt nghiệp được không? Có chút rắc rối nhưng giải quyết được. Nếu Lã Thanh Minh này thi đậu thì chúng tôi đài thọ tất cả mời sang Đức Quốc vào học đại học bên nước chúng tôi. Hiệu trưởng cho người gọi Minh lên văn phòng nói chuyện, mọi người biết nhau nhưng Minh chưa biết hết tên. Ông Mark Bể Hệ làm việc trong Bộ Giáo dục Đại học, ông Bờ Nhật Sờ Mịt Bộ Giáo dục ngành du học, ông G.G. Nịu Mằn làm trong Bộ Giáo dục ngành sức khỏe thể thao. Ông Mark Bể Hệ vui vẻ nói. Chào cậu Minh, chúng ta lại gặp mặt lại rồi. Không ngờ chúng ta có duyên như vậy phải không? Vừa rồi vị hiệu trưởng đã trình bày ý kiến của chúng tôi, vậy anh nghĩ thế nào? Tôi không biết về nước Đức của ông ấy, ông có thể giới thiệu sơ lược được không? Về địa lý thì chắc anh biết rồi, là một nước đào tạo ra biết bao nhân tài. Anh cứ xem bao nhiêu nhà bác học xuất xứ từ Đức Quốc thì biết, Einstein, Kant, Schumann, ngay vị Đức giáo hoàng của đạo công giáo hiện nay cũng là người Đức đó thôi, còn về kinh tế chính trị là một nước thì đứng đầu trong khối Âu Châu. Mấy ông mời tôi đi học còn đài thọ tiền sống tiền học vậy có điều kiện gì không? Cũng không có điều kiện gì khắt khe, nguyên nhân chính là chúng tôi muốn giúp nước Việt Nam đào tạo một số nhân tài. Điều kiện là giữ luật lệ như một người dân nước, không phạm pháp, và mong những người du học cố gắng học thành tài, học cho xong chương trình. Sau này nếu tốt nghiệp thì có thể về nước, hay ở lại đi làm trong nước chúng tôi, cũng được hoan nghênh. Anh đã tính sau này làm ngành gì? Ngành gì à? Tôi nghĩ tôi thích về khoa học kỹ thuật, động cơ mẹ chèn nít, hệ lẹt chóng mai hay biển phò mạ tít. Vậy anh từ từ quyết định 3 ngày cho chúng tôi biết, chương trình học 4 năm, nếu giỏi thì có thể rút ngắn được. Đây là giấy hướng dẫn đầy đủ từ làm thủ tục giấy tờ đến học tiếng chuẩn bị. Minh về nhà suy nghĩ cơ hội này khá đấy, được mời đi chơi miễn phí lại còn học đại học. Minh nói cho Tuân Huyền Trâm và Ánh Tuyết biết thì đứa nào cũng nói không nên bỏ qua cơ hội tốt. Minh lại hỏi ý kiến mẹ thì mẹ mỉm cười khuyên. Con đã trưởng thành, đi đâu học cũng được nhớ lời mẹ dạy từ nhỏ làm theo là được, trên đường đời phải cẩn thận kẻo bị dụ dỗ sa ngã vào đường tội lỗi. Nếu có ai hãm hại con phải tha thứ cho họ, chúng ta là con người yếu đuối, ai cũng có lỗi lầm, nên ai có lỗi với con thì con phải tha cho họ, như vậy lỗi của con mới được người khác tha cho. Mẹ tin tưởng con nên con lấy cơ hội này đi ra nước ngoài học hỏi thêm tốt lắm. Con mẹ ở nhà một mình thì sao? Mấy năm nay mẹ chẳng ở một mình là gì, con có thể lo cho bọn trẻ mồ côi này, còn nhiều niềm vui. Con không cần lo lắng cho mẹ làm gì. Tối đến Minh không quên thổi tiêu cho Hồng Linh nghe, thường là một bản thánh ca đúng lúc sau khi nàng cầu nguyện mỗi tối. Hôm nay chàng thổi từ Đắk Lắk không biết cường âm có bị giảm nhiều không. Khi thổi xong không thấy nàng có phản ứng khác lạ mới yên tâm. Đêm nay Minh ngủ phòng mẹ, hai mẹ con lâu nay không nói chuyện, tâm sự cho đến 1 giờ sáng mới ngủ. Sáng sớm Minh về Sài Gòn đi học. Tối hôm sau chàng đến thăm Hồng Linh nói chuyện du học, nàng tuy buồn nhưng thôi thúc Minh không được bỏ cơ hội. Minh an ủi. Họ nói 4 năm, nhưng với sức học của anh có lẽ chỉ khoảng 2 năm là xong. Thôi anh đừng đoán non đoán già nữa, anh cứ gắng sức học xong và biết em mong mọi đợi chờ là được rồi. Anh học bao lâu em cũng chờ được. Hai người tâm sự chuyện học hành một hồi, đống nàng hỏi. Hôm qua anh thổi sáo từ phương khác phải không? Sao em biết? Em nghe thấy khác hay sao? Có chút ít, tiêu âm không rõ bằng trước, và âm nghe từ hướng khác đến. À, tối qua anh về thăm mẹ anh ở Đắk Lắk nên thổi tiêu cách xa hơn và đương nhiên từ hướng khác. Xa như vậy hơn 400 cây số mà vẫn nghe được, là thật. Hay mai này thổi từ Đức Quốc em cũng nghe được không biết chừng. Anh lại nói đùa cho em. À, mình xuống bếp đi anh, em đang nướng mấy củ khoai, một chút nữa thì quên cháy mất. Hai đứa xuống bếp thì mẹ của nàng đã lấy khoai ra ngoài rồi. Nhìn mấy củ khoai mật chưa bẻ ra cũng đã thấy ngon, nước miếng chảy ra. Hồng Linh nhìn chàng nhuyễn miệng cười nói. May mà mẹ để ý lấy ra không thì cháy mất. Mình thấy bên cạnh bếp tuổi có 5-6 củ khoai nướng. Mẹ nàng cũng đã lên nhà trên rồi, dưới bếp không còn ai không gian chỉ dành riêng cho hai đứa. Sau đó gấp đưa cho chàng một củ. Minh cầm củ khoai còn nóng hởi nhưng tay chàng không hề hấn gì, tự động tỏa ra hơi mát lạnh giải luồng nhiệt từ củ khoai truyền vào tay. Chàng nhìn nàng mỉm cười nói. Nhìn đã biết là khoai ngon rồi. Sau đó không chờ thêm nữa hai tay xoa lăn củ khoai mấy cái, cho dính trên củ khoai lập tức rơi rụng hết xuống, chàng bẻ ra thì thấy củ khoai phía trong vàng ửng như mật ong. Chàng lại nói. Nhìn cũng đủ biết là ngọt rồi. Sau đó không chờ nữa cắn một miếng. Quả nhiên khoai ngọt lịm, khoai nòng vừa chín tới nên vỏ bị cháy bén, ngai vào cảm thấy chỗ mềm chỗ dai, chỗ giòn. Chàng mấy chốc củ khoai không còn một chút gì kể cả vỏ. Nhìn sang Hồng Linh thì thấy nàng đang nhìn mình cười, nàng vẫn chưa ăn khoai vội nói. Sao em không ăn đi, để nguội mất ngon. Còn nóng quá em ăn chưa được. Nhìn anh ăn khoai thấy mà thèm. Nói xong nàng gấp cho chàng một củ nữa. Minh không khách sáo nốn luôn thêm hai củ nữa, thấy nàng vẫn chưa ăn chàng chộp luôn củ của Hồng Linh hay tay xoa lăn hết cho đi sau đó đưa cho nàng nói. Thôi ăn đi, anh lăn hết cho sạch rồi đó và cũng không còn nóng đâu. Hồng Linh mỉm cười nhận lấy củ khoai ăn từ từ. Trong khi Minh lại xem nàng ăn khoai. Anh cứ nhìn người ta chằm chằm như vậy sao người ta ăn? Thì em cứ ăn đừng để ý đến anh là được. Nhìn dáng em ăn khoai cũng đẹp. Đẹp chỗ nào? Giống cô gái lọ lem trong phim Ba Hạt Rẻ. Thì ra lúc này mặt nàng bị nhỏ có chỗ bị cho và than dính lên. Minh nhìn dáng điệu của nàng ăn như mèo cắn từng chút, mặt nhỏ, hai mắt long lanh với làn tóc được cột lên tạm thời, đôi tay da trắng cầm củ khoai vàng cho đen lẫn lộn trông sắc màu tương phản làm nổi bật hình ảnh công chúa lọ lem ăn khoai nướng. Minh đang trên đường về thì Đoan Trúc gọi điện thoại muốn gặp chàng. Minh đến quán Hồ Giang gặp nàng. Có chuyện gì mà em làm bí mật thế? Có chuyện mới phiền anh đây. Chúng ta ăn uống xong rồi em nhờ anh chút việc.
Nàng gọi thịt nướng cho hai người, Minh gọi thêm hai ly rượu đỏ. Hai người dùng xong nàng mới trân trọng nói: "Anh Minh, em có chuyện này van xin anh."
"Chuyện gì?"
"Xin anh mau tìm cách cứu anh Phong nhà em."
"Anh Phong làm sao mà phải cứu?"
"Anh Phong từ khi gặp Hồng Linh Vệ bị bệnh tương tư, không ăn không ngủ đến nay gần 2 tháng người chỉ còn bọc xương, xuống gần 20 ký, bây giờ chỉ còn 42 ký. Bệnh tương tư là do tự tâm gây ra sao mà cứu được, trừ khi tự mình cứu mình. Anh phải nghĩ cách cho em đi, bác sĩ thời làng, kể cả bác sĩ tâm lý cũng bó tay rồi. Anh cũng không là bác sĩ sao cứu được ai?"
"Em không biết, nói tóm lại anh phải cứu anh Phong."
Minh Yên lặng suy nghĩ một lúc, hai mắt bỗng sáng lên, tên Phong này bị hình ảnh Hồng Linh in vào tâm trí xóa không được, quên không xong, càng cố quên tương tư càng thâm sâu, bệnh càng nặng. "Không lẽ lại có người si tình như thế, ta cứ xóa luôn một đoạn ký ức của hắn là được. Thôi để anh thử một lần, anh Phong bây giờ đang ở đâu?"
"Trong một nhà thương nơi an dưỡng." Minh xem đồng hồ thì thấy đã gần giờ thổi tiêu cho Hồng Linh nghe nên nói: "Vậy chúng ta hẹn 2 tiếng sau ở trước cổng nhà thương đó."
"Cảm ơn anh Minh."
"Em cũng đừng hy vọng quá nhiều."
Đoan Trúc vội thanh toán tiền ăn rồi hai người chia tay.
Minh về phòng mình suy nghĩ chuyện của Phong, chuyện này cũng không phải tại ta, không phải tại Hồng Linh cũng không phải tại hắn, mà tại cơ duyên run rủi. Không ngờ Phong tinh thần lực tâm linh yếu như vậy, qua không nổi bệnh tương tư dày vò. Chàng lấy thanh vân tiêu ra thổi cho Hồng Linh nghe sau đó ôn lại khúc thanh tâm khúc. 2 tiếng sau đến đã thấy Đoan Trúc chờ ở cổng rồi. Nàng dắt Minh đến trước cửa phòng nói:
"Chính là phòng này."
Minh nhìn vào cửa phòng một chút nói:
"Chúng ta không cần vào phòng ngay, mình ra ngoài kia nói chuyện đi."
"Không vào phòng sao xem bệnh được?"
"Em cứ tin tưởng đi, anh đã nói giúp thì giúp, không phải lo lắng."
Hai người trở ra ngoài, thực ra Minh đã dùng thần thức quan sát Phong rồi, bây giờ cũng không phải gặp mặt. Chàng dẫn Đoan Trúc ra ngoài đến một thảo cầm viên gần đó nói:
"Bây giờ anh thử dùng âm nhạc chữa hắn xem sao."
Đoan Trúc nghe vậy nghi ngờ không nói gì, nhìn vào Minh thì thấy chàng lấy ra một cây gậy màu xanh, đưa lên múa một cái biến thành một câu tiêu. Chàng trịnh trọng đưa cây tiêu lên môi thổi, tiêu âm đưa vào phòng Phong, hắn đang khổ sở nghe thấy tiếng tiêu cũng không để ý, rồi bất ngờ bị tiếng tiêu xâm nhập lúc nào không biết, tinh thần hắn đang căng thẳng cực độ thì tiếng tiêu len lỏi vào tâm trí, hắn cảm thấy mơ hồ cảm giác mình như ở trong coi thiên hai, trong đó cảnh tuyệt đẹp có tiếng chim hót, tiếng ve sầu náo ruột, lại còn có tiếng gà gáy chưa từ đàng xa vọng lại. Tinh thần hắn vô tình lúc này được dịu lại, nghỉ ngơi hắn thấy phía trước giữa hai cây có chiếc võng, sẵn người đang uể oải nên đến đó nằm nghỉ, rồi giấc ngủ đã đến lúc nào không hay.
Minh dừng thổi tiêu nói:
"Mình đi vào xem anh Phong được rồi."
Anh Phong đang ngủ ngon nên phải nhẹ chân kẻ hắn bị đánh thức đấy.
Đoan Trúc không nói gì, nghĩ chẳng lẽ tiêu khúc vừa rồi là khúc nhạc du ngủ, nàng âm thầm theo sau vào phòng, quả nhiên như anh Minh nói, anh Phong đang nằm trên giường ngủ ngon.
Minh ra dấu cho nàng ngồi xuống còn mình cũng xếp bằng tĩnh tọa dưới đất.
Minh đưa thần thức của mình vào thức hải Phong xóa một đoạn ký ức liên quan đến Hồng Linh và mình, sau đó rút lui.
Khoảng nửa tiếng chàng đứng dậy ra dấu cho Đoan Trúc ra khỏi phòng.
Ra đến cổng chàng nói:
"Anh Phong bị anh xóa những ký ức liên quan đến Hồng Linh em và tất cả những người thân, không được nhắc Hồng Linh hay tên anh cho hắn. Vậy hắn mới giúp anh Phong khỏi hẳn được."
"Nhớ đấy."
Đoan Trúc nghe vậy ngơ ngác, nghĩ vậy cũng được hay sao, khó tin quá nhưng không dám nói ra, chỉ gật đầu nói:
"Cảm ơn anh."
"Thôi anh về đây, em cũng đi về nghỉ đi, anh Phong sẽ ngủ trên 10 tiếng đồng hồ là ít, sau đó dậy ăn, mai em chuẩn bị đồ tốt đi."
Minh về suy nghĩ, giả như một người chịu được tâm bệnh dằn vặt cuối cùng tự vượt qua khỏi thì tâm lực của ngựa ai đó càng được củng cố biến thêm cường mạnh, trường hợp Phong đáng tiếc không thể duy trì thêm được thành ra công lao khổ cực 2 tháng này trở thành không. Thật đáng tiếc cho hắn.
Chương 119
diệt quỷ tu pháp sư. Hôm nay đang trong giờ học, Mị Điệp lại truyền âm có một bọn theo dõi Hồng Linh, dường như tay sai của bọn quỷ tu pháp sư kia.
"Em cứ tự quyết định giải quyết đi, anh theo dõi một chút được rồi."
5 thanh niên bao vây Hồng Linh và 2 cô bạn học, 3 tên giữ xe còn 2 tên đến gần.
"Này em nhỏ dễ thương, em có chiếc xe đẹp quá."
Hồng Linh không trả lời cứ chạy xe đi thì bị xe chặn lại.
"Mấy anh là ai, sao chặn xe chúng tôi?"
"Chúng tôi là ai em chưa cần biết vội, chỉ cần cô em theo chúng tôi gặp một người là mọi chuyện êm đẹp."
"Các anh muốn bắt cóc tôi phải không?"
Tên đầu chọc nói.
"Bắt cóc, nói khó nghe quá, chỉ là mời đi theo chúng tôi một chuyến."
"Không đi, bắt cóc người còn không có gan nói thật."
"Không đi cũng không được, đến nước này thì..."
Đang nói hắn xông vào chộp vào tay Hồng Linh.
Hồng Linh rút tay để xe xuống đất, đá tên đầu chọc trúng ngực nghe bịch một tiếng.
Tên đầu chọc bị lui một bước, lấy tay xoa ngực đưa mũi ra phía trước đánh hơi mấy cái rồi nham nhở nói:
"Thật đã ngứa, chân vừa thon vừa thơm."
Trong khi Hồng Linh cảm thấy chân như đá vào tấm da trâu dày cuộn, khiến bàn chân tê tái.
Trong khi tên đầu chọc tấn công Hồng Linh, tên mặt dỗ tấn công 2 cô bạn học, một đánh 2 mà 2 cô phải lùi liên tiếp thì biết bọn này võ công tên nào cũng khá, lại có sức lực trăm cân.
Xem ra hôm nay khó thoát khỏi bị bắt.
Hồng Linh trong lúc bối rối nhớ đến anh Minh, không biết chàng đang ở đâu, có ở gần đây xem như lờ trước không.
Ước mong gì chàng mau ra mặt đánh đuổi bọn này.
Tên đầu chọc lại xông vào Hồng Linh, chỉ còn biết dùng thân pháp né tránh, một lúc thì mệt thở hồng hộc mồ hôi ướt đẫm.
Tên chọc ra sức càng nhanh, lần này hắn chộp vào vai nàng, Hồng Linh thấy khí thế cái chụp biết là nguy không sao tránh nổi, đành nhắm mắt chịu bị bắt. Nhưng chờ vẫn không thấy chuyện gì.
Y Dìa ra vội mở mắt ra nhìn thì thấy có một thiếu nữ lạ mặt đang đánh tên chọc tơi bời, hắn bị mười mấy đá liên tiếp, mặt mũi đẫm máu. Đống nàng hét một tiếng, một ngọn lửa từ tay nàng bao trùm tên đầu chọc, hắn hét lên như heo bị chọc tiết, quần áo cháy xén, nằm xuống bất động.
Thiếu nữ lạ mặt lại đến giúp 2 người bạn của nàng, chẳng mấy chốc tên kia cũng bị thui đen nằm đó không biết sống chết ra sao.
Ba tên giữ xe thấy vậy vội lên xe chạy thì lại bị ba tia lửa trùm lên đốt cả xe lẫn người. Ba em mau rời khỏi nơi này nhanh đừng đứng đó nữa.
Cảm ơn chị.
Minh tra xét năm tên này quả có ít quỷ khí trên người, thấy mị điệp hạ thủ giết thẳng tay cũng chỉ thở dài không rẻ tên quỷ tu pháp sư này chiêu dụ được nhiều tay sai như vậy, không biết có tất cả bao nhiêu. Mình phải tìm cách diệt trừ đi trước khi đi du học, nếu không biết đâu mị điệp địch không lại. Mấy tháng nay mình không đi kiếm bọn chúng, chúng lại tự đến đây mị điệp rời khỏi nơi này. Đỗ Minh nhận ra một tia thần thức quỷ dị quét đến chỗ đó, một làn gió thổi qua thì năm cắt xác kia cùng ba cái xe biến thành cho bụi. Minh ra ngoài hai mắt sáng lên thành hai tia về hướng thủ đức liền thấy năm linh hồn đen tối đang bị chiêu bay về phía tây. Minh phi thân lên ẩn thân bay về hướng đó thì thấy một lão già mũi quắp nhở hù mọ két đang cầm một cái hồ lô thu năm linh hồn vào trong đó. Ông già vẫn chưa phát hiện ra Minh chăm chú thu bốn nô hồn bỗng tiếng nói như sấm vang bên tai. Lão quỷ, ban ngày ban mặt mà dám dở trò quỷ nơi công chúng thật là to gan không xem chư tờ hờ nở nở thánh tám phương ra gì. Lão già giật mình kinh hãi đang định bỏ trốn thì đã thấy chiếc hồ lô của mình đang cầm biến mất. Sau đó một thiếu niên áo trắng xuất hiện trước mắt mỉm cười nhìn lão. Trả hỗn độn hồ lô cho ta, mau trả cho ta. Sắp chết đến nơi rồi còn tiếc bảo vật, thật là ngu quá. Ta chết. Đừng nằm mộng. Hãy xem vi lực quỷ cương thi đây. Mười mấy bộ xác chết biết đi nhảy ra sắp hàng ngang đứng trước lão che chở. Đồ ngu, bây giờ đang ban ngày nhớ chưa, dương khí bao trùm, ngoài ra ta nói cho ngươi biết, cương thi cũng không chịu được một ngón của ta. Đồ ghê tởm. Về địa ngục hết cho ta. Một tia ánh sáng chói mắt xuyên qua mười mấy cương thi cứng như sắt thép không rẻ cũng không chịu được một tia chỉ kinh khủng này. Lão già lúc này biết nguy vội nói: "Khoan đã, ngươi mà giết ta thì quỷ tu môn sẽ không tha cho ngươi." "Hắc hắc, ngươi nói làm ta phát sợ run lên đây nè." Nói: "Ở đây ngươi có bao nhiêu đồng môn, ta sẽ làm gọn gẽ cho ngươi có đi bạn, không thì ngươi muốn chết cũng không xong." Nguyên lão già đã ba bốn bận định bỏ chạy, nhưng thân lão đã cứng ngắc từ lúc nào rồi, lão không hiểu đối phương là ai, ngay cả cái bóng cũng không thấy, dở thần thông gì trói buộc lão cũng không hiểu. Đống lao không thèm trả lời nói chuyện với Minh miệng lâm dâm đọc một bài pháp chú. Trời đang quang đãng đông dương mây kéo về dày đặc, Minh quét thần thức ra tra xét thì thấy hơn trăm người trai có, gái có, già có trẻ có bay về hướng này, miệng không ngớt kêu ra tiếng rùng rợn lên người. Hắc! Xem ngươi làm gì đánh thắng nổi 364 tên quỷ nô của ta. Ta nói thật cho ngươi, quỷ nô của ta nhập vào thân thể bằng này người. Ngươi giết họ lạ giết người, còn quỷ nô của ta cùng lắm thì sau đó chạy trốn lại kiến thân sắc khác. Ha ha ha! Giỏi thì giết hết đi. Đáng tiếc cho ta bị thiếu một tên nếu không cả vùng miền Nam nước Việt này dưới sự khống chế của chúng ta. Minh tò mò hỏi. Một tên sao ngươi không làm xong cho sớm? Xui xẻo cho ta chỉ còn thiếu cô gái kia, chỉ có cô ta mới hoàn thành ác quỷ đại trận của ta. Ta sai quỷ nô đi tìm cô gái kia, chẳng dè quỷ nô không vào được nhà nàng, đành phải dình chờ nàng ra khỏi nhà thì nhập vào, ai dè cũng thất bại. Nàng ta đeo vật thánh, quỷ nô vừa chạm phải nàng ta liền bụng dùn tay chân quỷ khí tiêu tán. Thì ra vậy. Ta nói cho ngươi biết, vật thánh đó ta tặng cô ta đó. Đồ tốt không? Đi mẹ mày, đồ đều cáng. Thì ra mày biết trước nên đã chuẩn bị sẵn. Cái đó tại mày ngu, đem bọn quỷ nô theo dõi tấn công ta, bị ta theo dõi nên ta âm thầm dương một cái bây chắc mày tưởng vật thánh kia là một kiện bảo khí phải không nên cố chiếm cho được. Ai dè vật này chuyên nhắm vào bọn ngươi mà hủy diệt. Còn đối với người khác thì vô hại. Đống lao hét lên ra lệnh. Đánh. Mấy trăm người xuống lại, ngàn tia mắt căm hờn, thì bỗng trước mặt xuất hiện một chiếc tháp màu đen thật lớn, không ngớt tỏa sáng xoay tròn. Mấy trăm người chói mắt vội lấy tay che mắt thì lại nghe. Thu. Sau đó thâm người bị một sức mạnh vô hình lôi cuốn kéo đi không thể nào chống đối nổi trong chốc lát 364 người bị thu vào không còn một ai. Lão quỷ, bây giờ đã đến lúc ngươi bỏ xác lại đây đi về âm phủ rồi, ta không cần biết lão có bao nhiêu đồng môn nữa, vì đến một tên ta diệt một tên. Ngươi phải cô đơn đi một mình thôi, tại ngươi không chịu khai ra. Minh đánh khẽ một chỉ vào bả vai lão. Chỉ hỏa bắt đầu thiêu đốt dần khiến lão hét lên những tiếng rùng rợn rồi nói: "Để ta khai, chúng ta nơi này có hai người, sư huynh của ta hành đạo ở vùng Long Khánh mau giết chết ta đi xin đừng hành hạ ta nữa." Bây giờ biết sợ rồi hả, nếu ngoan ngoan thì đâu có phải chịu khổ. Vậy để ta đánh lao xuống đó cho nhanh. Sau đó một chỉ xuyên tâm, lao già chết liền, quỷ hồn vừa xuất minh đánh thêm một chỉ khiến một tiếng hét rùng rợn còn hơn trước lại vang lên. Sắc lao già đổ xuống đống một cuốn sách màu đen rơi ra. Minh đọc một lượt thì hiểu hết ngọn ngành. Trong sách ghi lại những chiến tích lao đã giành được, lão này tên từ ảnh tu đến nguyên thần xuất hiếu, thiếu chút nữa là hợp thể chẳng biết vì sao trong tông môn tranh chấp lão bị hại chết nên chạy kiếm người để đoạt xá. Ai dè đoạt mấy lần không thành công trong khi khẩn cấp hạ phàm liền dễ dàng gặp một trung niên ghi số để chuyên lừa bịp thiên hạ, cũng hại chết không biết bao nhiêu người, lão liền dễ dàng đoạt xá người này thành công rồi làm pháp sư, củng cố lực lượng của mình. Ba năm trước đông sư huynh của lão hạ phàm tìm lão trở về, lão không chịu hai sư huynh đệ đồng môn đánh một trận lão đánh không lại nhưng có cương thi giúp sức và bọn quỷ nô đánh lén, khi đến sư huynh lão phải chạy trốn đến tận vùng Long Khánh. Quỷ tông môn này chuyên bắt linh hồn kẻ xấu về huấn luyện thành quỷ nô sau đó sai bọn chúng đi nhập vào người ta, ai càng sống bê tha, càng tội lỗi chúng nhập vào dễ dàng. Còn ai tốt lành thì chúng dụ dỗ, đưa đẩy vào hoàn cảnh khó khăn gài bẫy cho phạm tội rồi tiến hành bước kế tiếp. Bọn quỷ tu biết rõ người phàm trần tốt lành có thiên thần bản mệnh hỗ trợ, nhưng một khi cám dỗ mê hoặc được người nào thì thiên thần bản mệnh của người đó bị hất hủi buồn rầu mà rời khỏi. Khi lão tử ảnh hạ phàm thấy người ta làm đủ mọi chuyện xấu, phá thai, tham nhũng, lừa đảo,
đi điếm trộm cắp, giết người, trộm mũ, cáo gian thì mừng như điên, lao tin chắc sau khi luyện xong đại quỷ trận tha hồ đi càn quét thì đừng nói miền Nam Việt Nam, mà cả Đông Nam Á, Trung Quốc đều lệ tê. Hụt vào hắn. Ai dè mừng chưa thực hiện được bậc đâu đã bị tên nhóc vô danh Thanh Minh pha sạch. Lao tử ảnh xem Hồng Linh như là một con cá lớn sau khi dùng đủ thủ đoạn bắt không được định cho bọn thanh niên xấu xa đi bắt rồi hiếp dâm nàng, lúc đó lại đem lời ngon ngọt dụ dỗ thì nắm chắc phần thắng chẳng dè không thành công còn bị phản công mất mạng. Chương 120. Chương 120 Phi Yến Điệp Lãng. Minh suy nghĩ con tên dạy Hồng Linh nội gia quyền và khí công để nàng tăng khả năng tự vệ, trước kia chàng tưởng rằng với võ công của nàng cũng đủ tự vệ, chuyện xảy ra lần này đúng là thiếu rất nhiều. Còn mấy trăm bị quỷ nô nhập chàng cũng phải nhanh chóng giải quyết để họ bớt đau khổ. Suy nghĩ một lát chàng quyết định về thăm Hồng Linh nói cho nàng việc tập luyện đã. Minh đến thăm Hồng Linh nàng có vẻ hờn trách rồi kể chuyện đã xảy ra trên đường đi học về, lúc nguy hiểm được một thiếu nữ cứu. Minh trầm ngâm không nói, một hồi chợt hỏi. Thiếu nữ đó vận áo xanh lạc, cao giáo, khá đẹp phải không? Ừ, sao anh biết, cô ta cứu chúng em rồi bảo phải về ngay. Anh biết cô ta à?
Biết rõ.
Để khi nào gặp anh cảm ơn cô ta. Em học võ bao lâu rồi, thầy dạy là ai sao ngay cả mấy tên lưu manh cũng đánh không lại. Bọn họ không phải những lưu manh tầm thường, em đánh chúng người hắn như đánh vào da trâu, chắc họ đã học qua nội công.
Vậy em chưa học nội công à? Thầy em sao không dạy?
Em có học qua nhưng luyện mãi không tiến bộ, cứ như dậm chân tại chỗ.
Sao không xin thầy em giúp đỡ cho?
Bà ta đâu dễ gặp như vậy mà hỏi xin giúp đỡ, 3 năm rồi em không gặp được sư phụ.
Em đứng yên, tập trung rồi buông lỏng để anh xem thể chất của em, may ra anh giúp em được.
Minh đưa một tia nguyên khí vào cơ thể nàng dò xét hết một lượt đánh giá thể chất của nàng rồi lại trầm ngâm không nói.
Hồng Linh thấy Minh đứng suy nghĩ điều gì chẳng lẽ thân thể mình không hợp luyện võ.
Em luyện nội lực không phải là không có kết quả mà chưa đủ hòa hợp, chưa tinh huyệt đạo còn bế tắc.
Và lại em luyện lúc tuổi hơi lớn nên không bằng người luyện tập từ nhỏ.
Em luyện lúc 13 tuổi mà anh còn bảo là trễ.
Trễ đó, anh luyện lúc 7 tuổi, 5 tuổi đã bắt đầu luyện quyền cước, tấn pháp rồi.
Trước hết em luyện qua một lần anh xem, sau đó anh mới nghĩ cách giúp em.
Minh thấy nàng không ngồi xuống thổ nạp mà đứng tấn sau đó chậm múa một bài quyền mà chàng đã xem nàng dùng để chiến đầu, chàng chú tâm xem một lúc nhận ra dường như theo một loại chim, phối hợp với bướm mà thành.
Quyền thế phối hợp với hơi thở thổ nạp lúc mạnh lúc yếu, mấy chỗ còn thấy không trôi chạy thông suốt.
Luyện xong bài quyền này, Hồng Linh dừng lại nhìn Minh chờ đợi.
Nếu hằng ngày em chỉ luyện bài này thì không đủ, lại có vài chỗ thổ nạp không thông suốt.
Vậy em còn bài nào không?
Còn mấy thế căn bản để luyện gân cốt.
Sau đó Hồng Linh lại đem mấy thế tấn căn bản, quyền luyện tấn, luyện thân mềm dẻo, một môn bộ pháp nữa.
Mấy môn căn bản này thì Hồng Linh diễn xuất sắc.
Sau đó Minh diễn lại bài quyền của nàng chỉ những chỗ nàng thổ nạp chưa chính xác.
Hồng Linh thấy Minh diễn Phi Yến Điệp Lãng nội ra quyền của mình mềm dẻo phối hợp chặt chẽ với thổ nạp còn tinh hơn thầy mình thì ngạc nhiên hỏi.
Ủa, anh cũng biết bài này à?
Thì anh vừa xem em diễn đó. Võ học nguyên lý gần giống nhau nên anh xem một lần là biết ý quyền như thế nào.
Em diễn lại đi anh xen vào giúp cho.
Đến chiêu thứ 6 chuyển sang chiêu thứ 7 bỗng nàng vừa nạp khí vào đầy phổi đang đến mãn hơi thì bỗng Minh phất tay, luồng khí từ khí quản bọt thêm vào phổi dồn ép khiến nàng tức ngực rồi nghe như những tiếng nổ nho nhỏ trong lồng ngực sau đó ngực hết tức, nàng bắt đầy xả khí, mấy chiêu liên tiếp được Minh hỗ trợ sửa chữa đến hết 3 hải quyền.
Hồng Linh cảm thấy như phổi mình có biến hóa, hơi thở sâu hơn trước thấy rõ nên mỗi hơi thở cũng dài thêm ra.
Nàng không chờ Minh nói lại múa bài quyền một lần thì thấy những chỗ vừa được sửa thông suốt dễ dàng phối hợp với cách thổ nạp.
Tạm được rồi, mỗi ngày em luyện tập bài quyền này thì sẽ tiến bộ thôi.
Bây giờ em ngồi xuống xếp bằng anh dạy cho em một môn luyện khí.
Vừa rồi Minh tra xét thân thể nàng nhận ra nàng có thủy mộc hai thuộc tính linh căn, đối với các tông môn tu tiên giới cũng là tạp linh căn khí chất tầm thường, tu luyện chậm, nhưng đối với Minh thì bình thường, Lê Tuân cũng có lượng linh căn hỏa mộc, còn chính mình còn nhiều tạp căn hơn nữa.
Chàng suy nghĩ quyết định truyền cho nàng trước tiên môn Hồng Thủy Quyết, môn này chàng rút ra từ 2 quyển Hồng Mông Ngũ Hành và Hỗn Độn Ngũ Hành quyết phối hợp thành.
Thật ra Hỗn Độn cũng là từ Hồng Mông, nguyên thủy là Hồng Mông sau bị phá hủy tàn phá thành Hỗn Độn, từ Hỗn Độn lại tái lập.
Ngũ Hành bây giờ không còn tinh thuần như nguyên thủy nên lấy Minh đem 2 pháp quyết nghiên cứu sau cùng lập thành một môn mới, sau này định cho đợi sau luyện tập.
Riêng trường hợp của chàng thì khác, có Hồng Mông Linh Châu liên kết và trợ giúp thì trực tiếp tu luyện Hồng Mông Ngũ Hành là tốt nhất.
Hồng Linh không biết ngồi làm sao, Minh phải nhẫn mại giảng chỉ từng bước một, rồi chỉ nàng cách ngưng thần bỏ tạp niệm. Phần này đối với người mới học khó thực hiện nhất nhưng Minh không ngờ Hồng Linh dễ dàng làm được.
Thấy vậy Minh vui mừng từ mi tâm một điểm sáng bay ra đi vào mi tâm Hồng Linh.
Hồng Linh bỗng nghe đầu mình vang một tiếng nổ, đầu như bừng sáng lên, bỗng nàng nhận thấy mình nhận biết thêm nhiều điều cổ quái, nàng lẩm bẩm Hồng Thủy Quyết.
Bỗng nghe Minh ở bên cạnh nói,
"Hồng Thủy Quyết là môn luyện khí anh nghiên cứu soạn ra, em theo đó mà luyện, sẵn có anh ở đây em luyện qua một lần để anh hỗ trợ."
Hồng Linh nghe theo dẫn khí thổ nạp, Minh đưa một tia nguyên khí dẫn dắt nàng luyện một lần sau đó đưa một ít thủy tính chân nguyên cho nàng rồi đánh thông luôn 3 huyệt đạo thuộc nhâm kinh. Rồi để nàng luyện một mình.
Hồng Linh thấy một luồng chân khí lạ dắt đường nàng vừa theo đó vừa đối chiếu Hồng Thủy Quyết mà đi, xong hết một lần thì thấy một luồng khí mát truyền vào khiến thân thể thoải mái dễ chịu, luồng khí mát theo kinh mạch lưu chuyển đánh thông 3 huyệt đạo huyệt khí hải, hạ huyệt, trung huyệt, khiến thân nàng run rẩy đau đớn, sau 3 lần lặp lại thì cảm thấy toàn thân mồ hôi ướt đẫm, sau lại luồng khí qua các huyệt đạo trở về đan điền rồi tiếp tục lưu chuyển, nàng theo Hồng Thủy Quyết tự dẫn khí luyện.
Tập thì thấy thoải mái dễ dàng, khi dừng lại xả khí TH.
Ý chân khí tỏa lan ra khắp cơ thể khiến nàng cảm thấy thân thể tinh lực tràn đầy. Mạnh không biết bao nhiêu lần.
Nàng tỉnh giấc quay lại tìm thì không thấy Minh đâu, đêm tối đen như mực, nàng xem đồng hồ thì đã 2 giờ sáng, nàng vội ngồi đọc kinh cầu nguyện trước khi đi ngủ, vừa lần chuỗi xong như mọi ngày tiếng tiêu cất lên bên tai nàng nhỏ giọng hát theo sau đó mới đi ngủ. Không rẻ anh Minh còn thức lại có thể biết mình đọc kinh cầu nguyện. Anh Minh không rẻ võ công cao như vậy mà trước nay cứ giấu kín, bây giờ thấy mình nguy hiểm mà chịu lộ ra, anh Minh ở tận Sài Gòn mà có thể biết mình đang làm gì thì thật lạ. Hôm nào phải hỏi mới được chứ lúc nào cũng quan sát người ta thì xấu hổ chết đi. Không được. Minh trợ giúp nàng luyện hồng thủy quyết về phòng nhưng vẫn tiếp tục quan sát, nên thổi tiêu cho nàng nghe như mọi ngày. Mị Điệp ở bên Minh mỉm cười nói. Cuối cùng cũng phải dạy nàng tu chân quyết rồi. Để nàng sợ hãi cũng là điều không tốt nên hay hơn vẫn để nàng tự tin, có khả năng tự vệ thì vẫn hơn. Nàng biết em rồi đấy, chắc cũng mong được gặp em để cảm ơn. Hôm nào có dịp em nên tiếp xúc với nàng một chút anh cũng cảm ơn em. Anh còn khách sáo làm gì, không xem em là người một nhà hay sao? Thật ra không có em thì anh không thoải mái như bây giờ, không rẻ chuyện đời cũng lắm lúc vất vả, nếu là người bình thường thì càng khó khăn trong cuộc sống. Anh nói đúng, nhiều người cật lực đi làm kiếm ăn nhưng không đủ, có người phải nuôi gia đình, lo làm tròn bổn phận nhưng không ít kẻ ăn chơi, thưởng thụ phung phí cuộc đời, sức lực tuổi xuân. Em mới ở phàm trần hơn một năm cũng đã học hỏi được không ít. Thực ra ở đâu cũng có một nguyên tắc chung, phải nỗ lực đầu tư mới có được, muốn hưởng phải trả giá sức lực cố gắng. Anh còn hạ mình đi học, nghe người ta giảng dạy, họ kiến thức không hơn anh, nhưng anh trải qua cuộc sống sinh hoạt như vậy tự cảm nghiệm, tu tâm tu đức. Em lúc đầu không hiểu nhưng nay nhìn ra tâm tính của anh bây giờ có biến đổi không ít. Anh nhu nhược phải không? Không phải, anh nhân từ, kiên nhẫn bây giờ lại biết nỗ lực suy nghĩ chín chắn khi hành động. Cứ như anh đối xử với Hồng Linh, em thấy phải ghen với nàng, anh kiên nhẫn lo lắng chu đáo từng tí, mỗi ngày còn thổi tiêu cho nàng nghe còn chưa đủ lại nhờ em bảo hộ nàng, bây giờ lại dạy nàng tu luyện mà anh vẫn chưa nhận được gì. Em sao cho là anh chưa nhận được gì, nhưng mà tình yêu cho đi anh cũng không cần nghĩ hay chờ đợi nhận được gì, thật ra anh đã nhận được rất nhiều, nhận dư giả. Anh nhận được gì nào? Minh cười rồi quả quyết. Những điều này nói cho em cũng vô ích, chỉ khi nào tình yêu đơm trả thì người ta nhận thấy rõ ràng trước mắt. Đêm nay anh còn việc giải quyết. Việc gì em biết được không? Việc này em đã biết một ít, chính là tên quỷ tu pháp sư, một tên gọi là Từ Ảnh hôm nay bị anh diệt sát, tông phái của hắn còn nhiều ở tu chân giới, có lẽ cả ở quỷ giới tiên giới cũng có. Hắn còn một sư huynh đang ở vùng Long Khánh. Bọn này bắt linh hồn huấn luyện thành quỷ nô rồi dùng pháp thuật sai đi nhập vào người ta. Năm tên kia ban trưa em giết vừa lúc hắn định thu thập làm quỷ nô thì bị anh theo dõi, kết quả anh diệt trừ được một tên. Bắt được 364 người bị quỷ nô nhập tràng, một hồ lô trong đó có chứa được ít nhất 5 tên quỷ nô kia. Minh không kể những công trình quy mô của bọn này nhằm bành trướng thực lực của bọn họ cho nàng nghe chàng tiếp tục. Bây giờ anh muốn xua đuổi hết bọn quỷ nô ra khỏi người họ, vì số đông nên cũng vất vả. Anh đã thấy mấy vị linh mục đã trừ quỷ nhưng anh không có quyền phép như họ nên trực tiếp đánh giết. Nghe anh nói cũng huyền bí đấy, nhưng sao anh nhìn được linh hồn bọn chúng? Em không biết nguyên anh của anh đặc biệt à, dưới quang nhãn của anh mấy tên đó không thể ẩn trốn đi đâu được. Hôm trước em cùng anh song tu hưởng không ít lợi ích quang lực, chút nữa em nhìn thử đi. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tặng tụi phỏ rủm sột dễ tờ hợp tờ, T581234. Chương 121 Hồng Linh Mị Lực. Hôm sau Hồng Linh thức dậy cảm thấy tinh lực tràn trề, đầu óc thanh tỉnh, ra ngoài hít một hơi thật đầy không khí buổi áng trong lành, thấy thoải mái, nàng không ngờ đêm qua chỉ ngủ được 3 tiếng mà bây giờ không có gì là mệt mỏi hay buồn ngủ gì cả. Nàng ra ngoài tập luyện phi yến điệp lãng quyền lại cảm thấy uy lực khác trước kia khiến nàng vui sướng hứng thú đánh luôn 5 lần một lúc sau đó mới đánh răng rửa mặt thay quần áo đi lễ. Hôm nay đi học giữa đường vừa gặp hai người bạn học thì hai đứa kia ngạc nhiên hỏi. Hồng Linh hôm nay tao thấy mày có gì thay đổi khác hẳn. Trúc Lan nghe vậy cũng nhìn kỹ Hồng Linh đánh giá. Đúng rồi, da rẻ hồng hào hơn, đôi mắt sáng hơn, câu hồn người nhiều hơn, nói chung tóm lại là đẹp và dễ coi hơn. Thu Hằng lại hỏi. Hôm qua mày có uống thuốc bổ hay ăn thứ gì bổ không?
Đâu có.
Nói xong nghĩ lại. Không ngờ đêm qua anh Minh dạy môn Hồng Thủy Quyết lợi hại như vậy, mới luyện vài tiếng đã có tác dụng làm biến đổi rồi, mình tưởng chỉ có thể lực tinh thần tăng tiến không rẻ còn phát ra tác dụng bên ngoài. Ba người tiếp tục chạy xe đạp đến trường, hôm nay Hồng Linh chẳng cần dùng chi nhiều sức, xe cứ vọt lên phía trước phải thắng lại liên tục chờ hai bạn kia, nàng ngạc nhiên nói. Hai đứa nhẫn nha chạy nhé, tao thử chạy trước một lát rồi trở lại. Lúc này còn sớm đoạn đường còn vắng xe, nàng vận sức vào chân ra sức đạp, chiếc xe vọt lên nhanh như tên bắn khiến nàng giật mình, thoáng qua đã xa cả 2 cây số. Nàng vội thắng lại quay đầu xe chạy trở lại chốc lát đã đến nơi hai bạn đang chạy xe. Thu Hằng, Trúc Lan thấy hôm nay Hồng Linh chạy xe nhanh như vậy cũng giật mình nói. Hồng Linh hôm nay làm sao vậy, chạy xe đạp mà nhanh không kém Honda.
Ờ, khí chất thay đổi, hình như sức lực cũng tăng lên.
Vừa nói xong đã thấy một bóng xe đạp áo trắng vọt đến, thì ra Hồng Linh đã quay lại. Trúc Lan vội hỏi. Hồng Linh, mày làm gì vậy? Hồng Linh trong lòng đang vui sướng nghe vậy cười nói. Hôm nay tao thấy chiếc xe này đạp nhẹ hơn mọi khi nên chạy thử thì quả nhiên có thể chạy nhanh như vậy. Hồng Linh trong lòng vui vẻ không bao lâu, đến trường mấy đứa con trai trong trường, trước nay đã không ít đứa thích nàng theo đuổi thư tình ngỏ ý vô số, bị nàng sau khi nhận vứt hết, sau đó không nhận thư, cấm người chuyển thư sau đó mới được yên ổn lo học. Hôm nay vào trường ánh mắt trông theo tăng thêm cấp số nhân, ngay cả bạn gái thân có 4 đứa hôm nay cũng quấn quýt bên người hỏi chuyện, víu áo cầm tay ân cần đặc biệt. Còn mấy chàng nam sinh thấy bên Hồng Linh mỹ nữ một đám thì không dám tiến gần chỉ đứng xa trông theo. Cuối cùng cũng một anh can đảm đến gần chưa đến đã có một cô đón hỏi.
muốn nói chuyện với Hồng Linh phải không? Đừng mất công coi, hôm nay chúng ta bốn người đang tiếp nàng lần cận. Nàng bây giờ không rảnh, đừng sợ dơ bén mảng đến đây nữa. Vậy tôi xin chờ dịp khác. Dịp khác cái gì nữa? Hồng Linh từ trước đến nay, sau này cũng vậy, không tiếp chuyện với nam sinh. Anh đừng mất công nữa. Đấy là cô tự nói, không phải Hồng Linh nói. Tên này gọi là Thắng đẹp trai, lì lợm có hạng, đang học lớp 12A. Thắng nghĩ, chỉ cần nghe giọng nói Hồng Linh cũng đủ vốn cho hôm nay rồi. Hơn nửa năm nay nhìn thấy Hồng Linh mấy lần, lại nghe đồn nàng không chịu tiếp chuyện với nam sinh khác lớp, và ngay cả nam sinh cùng lớp cũng miễn cưỡng phải tiếp mới tiếp. Nhưng hôm nay Thắng thấy Hồng Linh đẹp rung động lòng mình, gan lớn lên, dũng khí ngút trời, nên muốn đến thử vận. Hắn tự tin với dáng vóc, tướng mạo đẹp trai và tài ăn nói khéo léo có nắm nhiều phần thành công. Chàng dè chờ mãi cũng không nghe được giọng nàng Hồng Linh. Lại nghe một cô trong đám nói: "Anh đi chỗ khác đi thôi, để chúng tôi còn nói chuyện với nhau. Để tôi đứng đây nghe một chút không được à?" "Không được. Nói toàn chuyện bí mật nhóm con gái chúng tôi sao để phái nam như anh biết được. Vậy chuyển lời cho Hồng Linh một tiếng được không? Tôi là Thắng lớp 12A. "Không được." Hồng Linh trước nay nghiêm cấm chuyển lời, chuyển thư hay bất cứ chuyển cá gì gì. Khó tính như vậy. Thắng nói xong buồn bực bước đi về lớp trong lòng quyết tâm phải cua bằng được Hồng Linh mới thôi. Bạn gái Hồng Linh ba đứa cùng lớp 10A, một đứa lớp 11C, quen nhau từ khi Hồng Linh nhập trường học lớp 10A. Vào đầu niên khóa Hồng Linh bị con trai theo đuổi làm phiền nhiều quá, các bạn gái trong lớp cũng vì thế tránh xa, có đứa cho là Hồng Linh không tốt, câu dẫn con trai, có đứa thì ganh ghét, có đứa thì không muốn dính vào phiền nào tránh xa. Sau đó Hồng Linh phản ứng lạnh lùng cự tuyệt tất cả con trai, ra nhiều điều cấm, ít nói chuyện, kiên nhẫn, nhịn đủ. Ba tháng sau mới có ba bạn như bây giờ, nửa tháng trước đây lại quen một bạn lớp 11B nữa. Trong số đó Thu Hằng, Trúc Lan học cùng lớp, đi học cùng đường, Thanh Vân cùng lớp, Thủy Tiên lớp 11B. Một hôm Thủy Tiên có nạn, trong lúc xung đột bị một đám hội đồng được Hồng Linh đánh đuổi cứu rút, sau đó hai người trở nên bạn. Ba người trong lớp học lực không xuất sắc lúc đầu chỉ vào hạng dưới 15, sau đó ba nàng trao đổi học chung kết quả tháng trước tăng lên trong top 10 khiến cô giáo chủ nhiệm kinh ngạc, hỏi ra mới biết kết quả của nỗ lực học nhóm và khuyên trong lớp xem đó làm gương. Hôm nay vào lớp Hồng Linh mị lực làm rung động cả lớp, bạn học thấy sự biến đổi của nàng cả nam lẫn nữ thỉnh thoảng tò mò len lén liếc nhìn nàng. Vào giờ học không dè nàng bị giáo sư hỏi liên tục, câu hỏi nào cũng chỉ nàng trả lời. Hồng Linh ngạc nhiên không giơ tay phát biểu nữa nhưng vẫn bị kêu lên trả lời. Nàng cũng cảm thấy mình bình tĩnh mạnh dạn hơn trước kia không ít. Nàng thắc mắc, hôm nay ngày gì vậy? Sao ai cũng chú ý đến mình, nếu cứ như vậy thì phiền chết đi. Không được. Phải mau đi kiếm anh Minh mới được, xem có cách nào giúp không. Hôm nay trên đường đi học về bỗng Hồng Linh nhìn thấy thiếu nữ hôm trước cứu mình đang đứng ở cổng trường, nàng vội ra dấu cho hai bạn dắt xe đến hỏi thăm. Chị ân nhân, cảm ơn chị hôm trước đã giúp chúng em đánh đuổi bọn ác con kia. Thì ra là các em. Chuyện nhỏ thôi, gọi là chị Điệp được rồi, đừng có thêm hai chữ NN nhân khó nghe lắm. À chị Điệp, em là Hồng Linh, còn đây là Trúc Lan, Thu Hằng bạn em. Thu Hằng nhỏ giọng nói. Chị Điệp, võ công của chị giỏi thật, hôm đó bọn kia bị đánh tơi bời. Vậy đã ăn thua gì, mai sau Hồng Linh còn giỏi hơn chị là khác. Cứ chăm chỉ luyện tập sẽ tiến bộ thôi. Hồng Linh nghe vậy không nói gì, trong lòng cũng ước ao, tăng lên thực lực võ công một ít để có thể tự vệ được. Nàng ơi! Thôi mình về đi kéo trễ. À hay chị về nhà em chơi đi. Mị Điệp nhìn ba nàng cười không nói gì. À chị không đi xe à, để em chở chị. Chị Điệp mỉm cười gật đầu. Hồng Linh nhìn thấy rung động nghĩ, chị Điệp này có nụ cười đẹp thật, mình chưa từng thấy ai có nụ cười dễ thương dường này. Hồng Linh chưa dùng xe đạp chở ai bao giờ, sáng nay phát hiện xe mình đạp nhanh hơn xe thường nên chắc chở một người cũng không thành vấn đề. Hai chị em lên xe, Hồng Linh thấy xe vẫn nhẹ như không chở ai thì ngạc nhiên hỏi. Chị cân nặng bao nhiêu, sao em chẳng thấy nặng chút nào? 48kg nhưng bây giờ còn 15kg. Vậy nghĩa là sao? Thì chị vận khí cho người nhẹ đi. Vậy chị đừng vận khí để em chở chị thử xem. Hồng Linh thấy xe đạp nặng hơn nhưng vẫn theo kịp hai bạn. Về đến nhà Hồng Linh tiếp chuyện chị Điệp một hồi, đống chị Điệp hỏi. Em dường như có chuyện gì đang lo lắng. Sao chị biết? Nghe hơi thở của em. Thôi đừng giữ kỹ cho khổ, kể cho chị giúp cho. Hồng Linh kể chuyện xảy ra ở trường lớp. Mị Điệp cười một hồi trọc. Có nhiều bạn trai theo đuổi em phải mừng mới đúng, nhiều cô mong còn không được. Hồng Linh cầm lấy tay chị Điệp ngay. Không được, phiền não lắm chị ơi, chị mau nghĩ cách giúp em đi. Đông một luồng khí nhu hòa từ tay chị Điệp chuyển qua tay nàng, liền cảm thấy thoải mái dễ chịu, còn tay chị Điệp mềm mại làn da mát nhăn bóng thật đẹp. Tuy luồng khí không phải mái bằng của anh Minh nhưng cũng có điểm tương đồng. Thôi được, chị dạy cho em một tiểu thuật. Thuật này chính ra của một người bạn truyền cho chị lại truyền cho em, sau này gặp lại hắn chị báo cho hắn một tiếng. A, như vậy em gián tiếp mang ơn người ta rồi. Hắn là ai? Hắn tên là Thanh Minh. Thanh Minh? Có trùng hợp không, anh Minh hình như cũng là Thanh Minh, chẳng lẽ là anh Minh? Em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ để chị truyền cho. Hắn là người độ lượng không để ý chuyện nhỏ nhặt này bao giờ. Mị Điệp truyền thuật dị ẩn dung, chỉ đi lại chi tiết tỉ mỉ lại bắt nàng thử đến khi thành công mới thôi. Hồng Linh cũng không muốn cải dung khác đi, mà chỉ che giấu bất diện quang khiến diện mạo trở về như cũ hay tồi tệ hơn một chút. Chương 122 giận hờn. Minh đêm hôm đó giải quyết hết 364 người chụp hết quỷ nô ra khỏi người họ, Mị Điệp nghe theo Minh vận nhãn quan quả nhiên thấy những bóng quỷ nô nhưng không rõ ràng lắm. Nàng thấy dáng Minh uy nghi như thiên thần miệng không ngừng ra lệnh cho mấy tên quỷ nô xuất hiếu,
lúc đầu quỷ nô còn trốn không chịu sau bị đe dọa rồi lôi mấy đứa ra lập uy, dùng lửa đốt khiến chúng la hoảng sợ hãi. Khi chụp hết ra, chàng lôi hết cả quỷ nô trong hồ lô ra, thì có thêm 30 tên nữa, bọn này van xin cứu mạng. Tiên nhân, xin cứu chúng tôi. Minh nhìn lại 30 hồn này cũng không khác quỷ nô bao nhiêu nên quát. Các ngươi chết rồi còn ai cứu được? Chúng mày hết thuốc chữa rồi, cút hết xuống địa ngục cho ta. Chàng phất cánh tay một luồng sáng chói lọi quất vào đám quỷ nô, khiến tất cả biến mất không còn một bóng dáng. Minh đem mấy trăm người được cứu khuyên. Các ông bà anh chị em, may mắn được cứu kịp thời. Khi trở về phải nhớ lấy đại nạn này, sống cho tốt, ngay thẳng, thành thật, đạo nghĩa trên hết, thù hận tránh xa, đừng để bọn quỷ dụ dỗ vào đường bất tránh, sau đó kết quả như các vị đã thấy, biến thành quỷ tay sai hết. Trên đời có ma quỷ hoành hành nên dựa vào đạo mới dễ dàng thắng được bọn chúng. Hôm sau đi học về chàng phải bắt đầu học khóa tiếng Đức, làm thủ tục giấy tờ hộ chiếu, xuất cảnh, vị dùn. Một hôm Minh về nhà trọ gặp Lê Tuân, Huyền Trâm và Ánh Tuyết thì nghe họ khoe. Anh Minh, anh đoán xem anh Tuân mới thăng chức gì? Chuyện gì xảy ra, phải kể đầu đuôi chứ tự nhiên nói chức vụ ai biết đường nào mà mò. Gần đây chúng em gặp bọn giang hồ cao thủ, nhiều lắm, trong đó tranh chấp, quyết đấu không ít, cuối cùng phát hiện có một bang phái hội tụ đông đến mấy ngàn người gọi là Cửu Long Bang, cao thủ hành hiệp ở khắp sông Cửu Long các tỉnh miền Tây, Sài Gòn, Đồng Nai. Đúng lúc họ đang tranh chấp chức thủ lãnh, chúng em với anh Tuân tham gia quyết đầu so tài, cuối cùng anh Tuân đã đem thắng lợi cuối cùng nên được tôn làm Cửu Long thủ lãnh. Thì ra các ngươi mấy tháng nay đi thi đấu, tu vi đã tăng lên không ít. Không có, thi đấu chỉ tăng thêm lịch duyệt, ra chiêu chính xác hơn còn tu vi không có tiến bộ. Chúc mừng, còn hai cô lên chứ gì? Hai em đâu có danh chức, chỉ là nữ hiệp thường thôi. Minh mỉm cười nhưng nghiêm giọng nói. Ai muốn làm việc gì thì làm giúp người cũng ra sao đều tốt nhưng phải nhớ việc chính phải học hành, thứ đến là tu luyện chăm chỉ, cuối cùng mới đến lo việc bang phái. Tu vi tăng tiến mới là chính yếu, nếu không một khi gặp cao thủ thì chết lúc nào không biết, ta cũng không thể lúc nào cũng có mặt để bảo vệ tất cả. Các ngươi đã lỡ bước trên con đường này rồi thì phải biết, phải nghiêm chỉnh nỗ lực tu luyện, xem như là bổn phận hàng ngày, đừng tưởng và xem là trò đùa. Chỉ còn một tháng nữa là nghỉ hè, năm nay ta ở nhà thi tốt nghiệp, phần nhiều thời gian ở nhà. Nếu Tuân muốn đến tu chân giới thì ta tiễn chân đến nơi, sau kỳ nghỉ ta đón về, còn Tuân và hai em muốn vào Hồng Mông Linh Châu giới tu luyện thì lúc đó nói cho ta biết. Lúc đó gọi DT di động được không? Thì cứ thử, nếu đánh thông thì được. Chỉ cần lúc đó nào cho ta biết đang ở đâu thì ta đến. Hai nàng nhìn nhau mỉm cười. Nếu vậy hay quá. Minh chợt tỉnh, vừa rồi bị hớ một câu. Nếu hai nàng cần người tâm sự hay dẫn đi chợ sách đồ chẳng lẽ gọi mình cũng tới. Nhưng chỉ khi nào cần vào Hồng Mông Linh Châu giới tu luyện thì ta mời hải tới. Nguyên hai nàng khi vào đó, dù không tu luyện cũng có nhiều cái để giải trí, miễn là đừng vào một mình, ngoài việc tu luyện trong đó ra, hai nàng còn thích cảnh đẹp, cây ăn trái, đi tắm biển, tất cả phẩm chất đều tinh khiết hơn ở ngoài nhiều. Đến bây giờ hai nàng quen cuộc sống trong đó càng lúc càng thích, có khi muốn ở đó luôn, nhiều lúc thấy dân cư sống trong đó mà hâm mộ. Mong ước một ngày nào đó có chồng con được mình cho phép vào cư ngụ trong đó để khỏi phải thấy nhiều cảnh bất công và nhiều tội ác của xã hội. Mấy ngày sau Tuân đi gặp Cửu Long Bang từ chối chức thủ lãnh viện cớ còn có nhiều bổn phận học đường, gia đình phải làm. Đưa đẩy dàn xếp một hồi mới xong, Tuân hứa tuy không làm thủ lãnh xong khi bang có việc lớn thì sẽ tới trợ giúp. Một bang chúng nói, thủ lãnh muốn bỏ chức cũng được nhưng phải bồi thường cho chúng tôi mới được. Lê Tuân trợn mắt khí thế giữ dằn gần giọng, lấy mạng của ngươi và cả họ hàng nhà ngươi bồi thường được không? Ta nếu làm cũng là không công vì anh em mà làm việc. Còn ngươi? Mọi người thấy hai mắt Tuân phát ra những tia sát khí và giận dữ đỏ rực thì bị hù dọa run lên. Từ Tính là một trung niên vội ngăn cản. Cậu Tuân, bớt giận đừng chấp tên thanh hồ ham của lắm miệng này. Việc này chúng tôi sắp xếp lại không việc gì. Mấy người cột trụ đều biết bản lãnh Tuân, cuộc so tài vừa rồi nếu Tuân không nhẹ tay thì bao nhiêu người mất mạng rồi, tuy vậy cũng có mười mấy người bị thương gãy tay gãy chân. Đến mùa hè Minh thấy Tuân bỏ chức thủ lãnh để đi tu chân giới thì hài lòng nói. Như vậy mới phải đạo, mày có cần về nhà hay chuẩn bị gì không? Tao muốn ở nhà ba ngày. Được, để tao mang mày và hai nàng kia về Đắk Lắk, lần này đi tao hy vọng mày mau tu vi tăng tiến đến kim đan kỳ thì có thể tự độn kiếm mà đi không cần tao hỗ trợ nữa. Gần một năm nay các ngươi thỉnh thoảng vào Hồng Mông Linh Châu giới tu luyện mà tu vi tăng lên không đáng kể. Minh thở dài. Minh đem ba người về Đắk Lắk buôn ma thuật rồi vào Hồng Mông Linh Châu giới tìm dì Hoa nói chuyện, quả nhiên dì Hoa đang chờ Minh đem hai đứa kia đi tu chân giới. Họ đã ở đây 20 năm, tu vi hai đứa đã tăng đến thời kỳ ngưng đan. Dì Hoa, kỳ này họ có thể ở tu chân giới luôn đó. Hai đứa nó đi về tu chân giới trả thù, sẽ dính không biết bao nhiêu máu tanh nên không chắc cháu chịu cho bọn họ trở lại Hồng Mông Linh Châu giới nữa hay không. Còn gì thì có thể tự do lựa chọn. Minh thấy mình tài nguyên đã phong phú, bao nhiêu tài liệu mà không có thời giờ đem ra luyện khí, chẳng đi xem Hồng Mông Linh Châu giới một vòng thấy sinh động vật, sinh thái phát triển không kém ở ngoài. Tính ra từ lúc phát triển đã có 30 năm, mọi thứ căn bản đã có, tuy thô sơ không có hỉ tợ kẹt nhưng dân cư hạnh phúc cấm no đầy đủ. Ba ngày qua đi chàng đến đón Tuân rồi qua thông đạo đến tu chân giới. Tuân muốn đến Ngọc Huyền Đan Tông còn dì Hoa và hai chị em họ Liễu là Liêu Phong và Liễu Linh Lan. Trong Hồng Mông Linh Châu giới linh khí đầy đủ, không khí trong lành không bị ô nhiễm nên dì Hoa sau 20 năm có đến 70 tuổi nhưng không thấy già đi bao nhiêu, còn hai anh em họ Liễu, Liêu Phong đã 30 tuổi nhưng nhìn vào tưởng chỉ 20 tuổi. Minh thấy người sống ở Hồng Mông Linh Châu giới có thể có tuổi thọ rất cao nhưng không thể đoán là bao nhiêu.
Dì Hoa và hai anh em họ Liêu muốn đến quê cũ Thiên Ngung thành Tây Thắng Châu nên chàng đưa họ đến đó trước. Còn Tuân thì chàng đưa thẳng vào Ngọc Huyền Đan Tông, xong việc chàng bay thẳng đến Thanh Hà Cung thăm hỏa mỹ nhân La Tiểu Hồng, chẳng dè nàng đang bế quan tu luyện, chàng không chờ hỏi chuyện tin tức tu chân giới hiện đại một lát rồi đi về phàm giới. Minh về Sài Gòn ở nhà trọ lúc này chỉ còn Mị Điệp chẳng hỏi. Hồng Linh tu luyện không biết ra sao rồi. Sao anh lại hỏi em, anh trực tiếp hỏi nàng được rồi. Gì nữa, anh mới đi xa về chưa kịp thăm nàng. Ủa, em hôm nay gặp chuyện gì không vui vậy? Không cho anh biết. À, có phải em cũng muốn cùng đi tu chân giới với anh không? Hờ mờ. Thật ra anh cũng không có tâm trí nào đi đến đó nên chỉ tiễn người đi là về ngay. Anh cũng có ghé Thanh Hà Cung thăm hỏa mỹ nhân nhưng nàng đang bế môn tu luyện nên về đây ngay. Thôi đừng giận nữa, chuyến đón người anh sẽ đưa em đi theo, chịu chưa? Hờ mờ. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tặng tụi phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T581234. Chương 123 Hàn Thủy Châu. Minh mặc kệ Mị Điệp giận dỗi đem thần thức hướng Hồng Linh thì thấy nàng đang ăn cơm tối, chàng xem hơi thở của nàng thì thấy nàng luyện Hồng Thủy Quyết đã vào quy củ, đã có thể tụ khí. Xem đến khi nàng chuẩn bị đi ngủ, Minh thổi tiêu cho nàng nghe. Lại thấy nàng lẩm bẩm muốn nói gì, thì ra nàng muốn gặp Minh. Minh vận khí phát truyền âm ngày mai anh đến thăm em, chúc em ngủ ngon. Minh quay lại thấy Mị Điệp vẫn còn ngồi đó, nét mặt đã nguôi giận phần nào nhìn chàng. Chàng cười rủ rê. Chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Đi đâu? Đánh bạc. Cái gì? Anh mà cũng biết đánh bạc à? Đàn ông con trai ai mà không biết, chỉ là đáng giải khoe thôi, miễn sao phải có bản lãnh tự chủ và chơi có mức độ thôi. Mị Điệp nghe thấy vậy cũng tò mò không ngờ anh chàng nhà quê cũng biết đánh bạc. Em lại làm nhảm cái gì? Chúng ta đi thôi. Anh. Chưa kịp nói nàng eo đã bị Minh cánh tay mạnh mẽ cuốn ôm bay thẳng ra ngoài, phi lên trên tầng không gian, xuyên qua đám mây đứng trên một thanh đao hướng ma cao vào tới. Mị Điệp bị Minh ôm bất ngờ một cảm giác đê mê lan tỏa ra khắp chân thân, vui sướng muốn dây lên, nàng phản ứng tự nhiên ôm vội lấy Minh. Đống hai mắt tối sầm, bên hai nghe gió vùn vụt lạnh lạnh nhập ước. Chờ đến lúc thấy lờ mờ nàng nhìn xuống thì đã nhận ra hai người đang đứng trên phi đao ở trên tầng mây. Phía trên ngàn vạn muôn ánh sao lấp lánh, cảm giác vũ trụ này, thế giới này chỉ còn có ta và chàng. Bất giác nỗi giận dỗi bị bỏ rơi vừa rồi chợt tan biến không còn tăm hơi. Phi đao chậm rãi bay trên đám mây, nàng cảm giác như hai người đang cưỡi mây chẳng vân long nhiệt ẩn. Hai người hạ xuống trước một tòa nhà lớn, ánh đèn sáng choang chưa chạm đất, mình đã dùng ẩn thân thuật cất phi đao đi ôm Mị Điệp bay thẳng vào trong. Lúc này người đã vào khá đông, chàng thu ẩn thuật ôm nàng đến quầy đối chim. Mị Điệp chưa phát hiện mình đã thu ẩn thuật vẫn còn ôm chặt mình bông bên thai ngay bên thai. Thật là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Nàng quay lại thấy một đôi vợ chồng trung niên đang nhìn thẳng vào mình. Lúc này nàng xấu hổ vội giãy giụa. Mau thả em ra ba. Phía đang có mười mấy người xếp hàng chờ, hai bên cũng có mỗi bên mười mấy người nghe được, cả một đám 70-80 người nhìn vào hai người họ. Sao họ nhìn mình dữ vậy? Mặc kệ họ, thì chắc họ chưa thấy tiên nữ bao giờ nên bị mị lực của em cướp hồn họ đi. Minh trợn mắt nhìn lại mấy người chung quanh thì ánh mắt họ vội tránh đi không dám nhìn hai người nữa. Minh tìm trong chữ vật nhẫn lấy ra 500 USD đổ là mua chip hai cái 100, bốn cái 50, còn lại là 20, 10 và 1. Minh dẫn Mị Điệp đi xem một vòng, sau đó thử một chút máy bấm, Mị Điệp ngồi bên xem. Máy này có 3 vòng quay, trong vòng có hình 7-8 loại trái cây, nếu bấm làm sao cho ra một hàng 3 trái cây giống nhau thì thắng. Minh bỏ 10 đồng vào chơi. Đến ban thứ 5 hai bên đã ra hai quả dâu, vòng giữa còn đang quay, Đông Minh vận dụng ý niệm hét một tiếng dâu vòng quay lập tức dừng lại, nhạc trong máy vang lên đồng thời bừng sáng một hồi. Những người bị tiếng hét của Minh làm giật mình nhìn sang thì thấy có người thắng, tiền tắc lẹn xẹn ra một rổ. Minh hốt hết rồi lấy số chip còn lại rời khỏi chỗ máy bấm. Mị Điệp thấy Minh hét một tiếng cũng giật mình lại thấy Minh thắng thì mỉm cười, đúng lúc nhiều người quay lại phía này thấy nụ cười của nàng thì ngẩn ngơ. Hai người đến khu xì lát thấy chỉ có một ghế trống nên chàng không ngồi. Chủ xong thấy vậy mời thì Minh nhìn Mị Điệp nói. Em ngồi chơi đi. Em không biết chơi bài này. Minh truyền âm nói. Có gì anh nhắc cho. Thế là Minh đứng sau truyền âm nhắc nhở, chỉ trong vòng nửa tiếng đã thắng được 20 chỉ 100. Hai người rời xong đi uống nước nghỉ sau đó đến quầy rô lẹt, vừa lúc một bà chồng có vẻ phú quý đi ra, Minh vào chỗ đó rồi kéo Mị Điệp ngồi trong lòng mình, mấy người chung quanh thấy vậy nhìn qua, sau đó lại để ý viên bi đang quay trong vòng số 3. Minh quan sát thì biết có hai cách chơi, đỏ đen hay chơi số. Chơi số thì khó thắng mà nếu có thắng thì thắng nhiều số trên vòng đĩa ngoài cùng một 150, 1. Minh dùng thần thức quan sát thấy không có gì gian lận, liền tính toán vận tốc lúc đầu chơi ít mỗi lần 1 chỉ 10, khi thấy tính đã chính xác thì đã mất một tiếng đồng hồ rồi. Minh thấy mình có 25 chỉ 100 bỏ luôn vào số 83 vòng ngoài cùng. Mọi người chung quanh giật mình chú ý cả vào Minh. Đại ạ quay Minh cũng kiểm soát đống đĩa không biết vì sao bị hãm lại, Minh biết ngay là chủ sòng dở cho liền dồn nguyên khí ra đẩy cho đã chạy nhanh hơn đúng với vận tốc chàng đã tính toán. Sau đó Minh lại thấy đĩa quay đều không giảm như bình thường thì chàng lại ngấm ngầm dùng khí công ép cho chậm lại, cuối cùng viên bi quả nhiên nhảy vào ô 83. Minh thắng 3.750 chỉ 100. Ván kế tiếp chàng lại bỏ cả vào số 89 lại thắng. Minh thắng 566.250 chỉ 100. Đống bà có tướng mạo phú quý trở lại nói to. Hai vị trả chỗ lại cho tôi. Minh lạnh lùng nói. Không trả. Rời đi khỏi là chỗ mất. Mị Điệp quay lại nhìn bà này nhe răng cười. Bà có tướng phú quý cả giận hét. Cười cái gì con điếm túi kia, ra đây cho bà dạy bảo. Nói xong xông lại cầm ngay tay của Mị Điệp lôi ra. Minh cũng không phản ứng ngồi nhìn.
Mị Điệp thấy bà tướng phú quý dám cầm tay mình mà lôi kéo nàng vung hất tay ra, bà kia như khối thịt văng ra 6-7 thước trúng vào mấy người đang đi qua lại nằm bất tỉnh. Minh và Mị Điệp đứng lên. Mị Điệp nói: "Thật là mất hứng, sao có thứ vô lễ hôn sực này ở đây?" Minh truyền âm cho Mị Điệp nói: "Em đừng ngạc nhiên, bà này chắc cũng là người làm ở sông đấy. Họ thấy chơi không lại anh nên cho bà này đến đuổi khéo chúng ta. Thôi chúng ta đổi tiền rồi đi về." Hai người ái đổi chip sang USD là thắng được 57.001.300 USD. Minh đưa cho Mị Điệp một nắm không biết bao nhiêu nói: "Em cầm lấy mà xài hay cho ai cũng được. Của chua đấy." Sau đó cất số còn lại vào chữ vật nhẫn. Mị Điệp cũng cất đi. Của chua nghĩa là gì? Là của vô chủ. Hai người đi uống nước sau đó biến mất ra ngoài bay lên tầng không trên mây. Minh quét thần thức xuống dưới thì thấy có nhiều người đang chạy tìm kiếm cái mình. Thì, mất rồi còn kiếm làm gì mất công? Anh nói họ đang kiếm mình à? Có lẽ vậy. Hai người đi chơi đến nửa đêm thì về. Đi chơi vui không? Ừ. Đó là một trong những chỗ ghê tởm tối tha. Hôm nay anh tò mò đến đó lần đầu. Mai này nhất định không đến đó nữa. Mấy ngày sau nhiều trại mồ côi, dưỡng lão, trại tuổi, nhận được tiền đồ lạ. Đương nhiên nhà trẻ mồ côi của Mai Nhị cũng nhận được. Minh hôm sau đi thăm Hồng Linh nói chuyện rồi hỗ trợ nàng tu luyện, ở thành phố có rất ít linh khí, nên đả tiến rất chậm, Minh phải trực tiếp dồn thủy khí cho nàng. Minh nhớ lại xem có cách gì giúp nàng chứ không thể cứ như vậy được. Hồng Linh xả khí xong thấy Minh vẫn còn ngồi yên đó, nàng lặng lặng xuống bếp kiếm xem làm món gì cho chàng dùng. Minh thấy nàng xuống bếp thì vào Hồng Mông Linh Châu giới đến bên một cái hồ nước đang bốc xương. Minh đem thần thức thăm dò xuống tận đáy thì lấy làm lạ. Sao dưới đáy hồ lại có 3 viên hắc châu, cái hồ này 2 năm trước chàng thu về ở động phủ của Triệu Thâm, lúc đó dưới đáy chỉ có 1 viên hắc châu sau bây giờ lại có thêm 2 hạt. Nếu thế thì có cách giúp Hồng Linh tu luyện rồi. Trang vội vào luyện khí phòng lấy một ít ngọc tê. Hạch tài liệu luyện chế ra một cái hồ bằng cái giá có nắp rồi luyện thêm một cái dương màu hồng. Trang đem ra ngoài múc một nước đầy hồ nhỏ rồi dùng ý niệm nhắm một viên châu dưới đáy hồ ra lệnh. Chuyển. Hắc châu dưới hồ chỉ còn 2 viên. Một viên đã chuyển qua bên hồ nhỏ rồi Minh đậy nắp hồ phong ấn nó rồi bỏ vào dương rồi đem ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới. Minh thấy Hồng Linh loay hoay dưới bếp, chàng xách dương đi xuống bếp nhìn nàng đang nấu món gì. Vừa thấy Minh nàng liền lên tiếng đuổi. Anh mau lên nhà để em nấu món này, đại anh đừng dây dưa ở đây em nấu không được. Minh giả vờ xoa bụng mặt nhăn nhó miệng thúc giục nàng. À được, thì ra em đang bí mật chỗ tài nấu ăn. Nhưng mà nhanh lên anh đói lắm rồi. Hồng Linh thấy dáng điệu của chàng mỉm cười nghĩ giống như ông chồng mới đi làm về đói chưa có cơm ăn ngay trong lòng một ước mơ hạnh phúc an bình hình thành. Vừa nấu món ăn trên miệng nàng hát nho nhỏ bản hạnh phúc bất tận hồ ngọc hà. Tuy nàng hát nhỏ nhưng Minh ngồi trên nhà nghe được không sót lời nào. Thắp đến đêm nay ấm áp trong tay của người yêu dấu xiết bao ngọt ngào, vu vơ mơ về một ngày của nhau. Hạnh phúc lứa đôi tràn dâng. Hay nói đi em. Tiếng nói con tim, để rồi khoảnh khắc ước mơ nhiệm màu. Ôm em dịu dàng xiết em vào lòng. Hạnh phúc dường như bất tận. Khi đã yêu em yêu rất nhờ ải hệ. Khi đã yêu em luôn thật lòng. Khi đã yêu a say giấc ngộng. Khi đã yêu là dành tất cả cuộc đời cho em. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu dịu kỳ. Bao nhiêu tin yêu suốt cả cuộc đời. Chỉ để dành riêng em thôi. Chỉ một người. Đêm nay môi hôn trao nhau ngọt ngào. Đêm nay ta đã có nhau trong đời. Phút giây này thuộc về nhau. Phút giây này. Hãy giữ mãi mãi ngay anh. Hãy giữ ấm áp từng giây phút. Để mãi mãi trong đời phút giây này vẫn nguyên. Nàng vừa hát xong món ăn cũng đã xong. Đông hai nghe tiếng Tiêu Bản hạnh phúc bất tận nàng vừa hát. Nàng đỏ mặt đi dọn món ăn lên. Sao anh nghe lén em hát? Minh cất thanh vân tiêu đi mỉm cười phân vua. Đâu có nghe lén đâu. Tự nhiên lời nó cứ rót vào tai. Bài này hay gớm. Thật lòng cảm ơn em. Hai đứa ngồi ăn, chị Dũng không chịu ăn chung để hai đứa không gian riêng. Thì ra nàng nấu món canh chua cá lóc. Ăn xong Minh ở lại chơi cho đến chiều tối. Minh đem chiếc dương ra nói.